120, dù là bị hắn lừa gạt, ta cũng nguyện ý. Chương 120, dù là bị hắn lừa gạt, ta cũng nguyện ý. Trong căn phòng không khí phảng phất ngưng kết, chỉ có kim sĩ tiểu bằng vương thô trọng tiếng thở dốc đang vang vọng. Quá yếu. Ba chữ này giống như là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Kim triển bị cặp kia kim sắc giống như đại thủ gắt gao chế trụ cổ họng, hai chân cách mặt đất. Một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo màu vàng vũ linh giờ phút này chính lộn xộn bay mẹ lấy. Đây là khuất nhục bực nào? Hắn là ai? Hắn là vạn yêu thần đình kim sĩ tiểu bằng vương, là có được cực tốc cùng cành kim sát phạt chi lực thiên chi tiêu tử. Ngay bình thường, những cái kia nhân tộc tu sĩ thấy hắn, cái nào không phải nơm nớp lo sợ, như là gặp được thần minh. Nhưng bây giờ, hắn lại bị người tiện tay xách giữa không trung. A! Kim triển nhất hầu chỗ sâu phát ra một tiếng như dã thú gào thét, hắn không cam tâm. Cặp kia con ngươi màu vàng nóng trong nháy mắt xuất huyết, hóa thành một mảnh màu đỏ tươi. Hắn là vạn yêu thần đình thiên tiêu, là có được cực tốc kim sĩ đại bàng, làm sao có thể thua với một cái vừa mới khai phủ nhân tộc? Xấu hổ, phẫn nộ, không cam lòng, vô tận tâm tình tiêu cực tại hắn trong lồng ngực nổ tung, thiêu đốt lý trí của hắn, cũng đốt lên trong cơ thể hắn bản nguyên tinh huyết. Thiên bằng nhiên huyết đại pháp, cho ta mở. Và anh, một cỗ cùng bạo đến cực điểm ngọn lửa màu vàng đột nhiên từ kim triển thể nội bộc phát, đó là hắn đang thiêu đốt là tinh thuần nhất bản mệnh tinh huyết. Cánh chim màu vàng nóng biên giới trong nháy mắt nhiễm lên một tầng huyết hồng, một cỗ đủ để xé rách không gian lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn khuấy động. Nô Tiêu Phong hơi nhíu mày, cảm ứng được trong tay truyền đến lực phản chấn, cũng không cưỡng ép áp chế, mà là thuận thế buông tay, thân hình hướng về sau phiêu thối nửa bước, vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Bành! Kim triển mượn lực bộ phát này, rốt cục tránh thoát trói buộc, thân hình nhanh lùi lại đến bên cửa sổ. Hắn từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, gắt gao nhìn chằm chằm Nô Tiêu Phong, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không phục. Nô Tiêu Phong, ngươi đừng muốn đắc ý. Kim triển lao đi vết máu ở khoe miệng, thanh âm khàn khàn, mang theo vài phần cuồng loạn. Ngươi bất quá là ỷ vào cảnh giới cao hơn ta. Lúc trước thiên tiêu luận võ lúc ngươi bất quá là khai phủ cảnh, bây giờ cũng đã có như thế bị áp, ngươi còn dám nói ngươi không có ẩn giấu thực lực? Hèn hạ nhân tộc sẽ chỉ dùng loại này giả heo ăn thịt hổ thủ đoạn bị ổi. Kim triển không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nếu như đối phương là tu luyện ngàn năm lão quái, hắn thua cũng nên nhận. Nhưng đối phương rõ ràng cốt linh tuổi trẻ đến dọa người, cái kia cỗ sinh mệnh khí tức thậm chí so với hắn còn muốn thịnh vượng. Bại bởi người đồng lửa, vẫn đua cho một mực bị yêu tộc coi là yếu đuối huyết thực nhân tộc. Đôi này tâm cao khí ngạo Kim triển tới nói, so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn thấy chính mình cũng không phải là thua ở thiên phú và huyết mạch, mà là thua ở đối phương âm hiểm xảo trá, che giấu tu vi, ẩn giấu thực lực. Nô Tiêu Phong khép cười một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, thuận tay kéo qua một bên có chút lo lắng giao linh hệ. Bản vương từ trước tới giờ không mảnh tại ẩn tàng, là ngươi này đôi chim mắt xem người thấp, thấy không rõ chân long cùng cá trạch khác nhau thôi, mà lại đối phó ngươi còn không đến mức. Ngươi, Kim triển chán nản, đang muốn lần nữa phát tác. Kim triển, đủ. Từng tiếng lạnh khét đều đánh gây hắn. Giao linh hệ mày liễu dựng thẳng, tuyệt mỹ trên gương mặt tràn đầy hàn xương. Nàng từ Ngô Tiêu Phong trong ngực có chút ngồi thẳng, nhìn xem Kim triển trong ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng không kiên nhẫn. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Nơi này là Đại Hạ Thần Đô, không phải Kim bằng lãnh địa. Tài nghệ không bằng người liền nên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ở chỗ này hô to gọi nhỏ, sẽ chỉ bình bạch để cho người ta chê cười, mất hết yêu tộc ta mặt mũi. Giao linh hề lời nói, chữ chữ như lao, đâm vào Kim triển trên trái tim. Kim triển nhìn xem nữ nhân yêu mến vậy mà như thế giữ gìn một ngoại nhân, trong lòng chua xót cùng ghen ghét trong nháy mắt lấn át phẫn nộ. Hắn cắn răng, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thương thế trong cơ thể. Đánh thì đánh bất quá, nhưng hắn là kim sĩ tiểu bằng vương, hắn còn có khác vô liếng. Nhân tộc mặc dù xảo trá, nhưng bàn về nội tình cùng bảo vật, làm sao có thể cùng truyền thừa vạn cổ yêu tộc hoàng huyết so sánh? Linh hề, ta cũng không phải là cố tình gây sự, ta là sợ ngươi bị cái này nhân tộc tiểu bạch kiểm lừa gạt. Kim triển thu liễm khí tức cuồng bạo, trên mặt gạt ra một tia tự nhận là thâm tình biểu lộ. Cổ tay hắn khẽ đảo, một cái do vạn năm hàn ngọc điêu khắc thành hộp ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngươi nhìn. Kim triển hiến bảo giống như mở hộp ngọc ra. Ông, theo hộp ngọc từ từ mở ra, một ô ba động kỳ dị trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Lam hồng sen lẫn quang mang phóng lên tận trời, chiếu rọi đến cả phòng sinh vi. Bên trái là thấu xương cực hàn, bên phải là phần thiên nóng bỏng. Trong hộp lặng lặng nằm một gốc kỳ dị linh thực. Nó dễ cây như băng tinh, cánh hoa lại như thiêu đốt liên hỏa, thủy hỏa giao hỏa, lưu chuyển lên làm người sợ hãi đại đạo chi vận. Đây là giao linh hề đôi mắt đẹp ngưng lại, hiển nhiên nhận ra vật này. Huyền thủy diễm tâm hoa. Kim triển gặp giao linh hề nhận ra bảo vật, lập tức tìm về mấy phần tự tin, cái eo cũng đứng thẳng lên không ít. Vì cây hoa này, ta không tiếc xâm nhập Bắc Minh tuyệt địa ba vạn dặm, cùng đầu kia thủ hộ vạn năm hóa thần kỳ huyền băng hàn ly chém giết 2 ngày 2 đêm. Trên người ta thương chính là khi đó lưu lại. Hắn vừa nói, một bên cố ý lộ ra ngực cái kia đạo chưa khép lại giữ tận với cảo, ý đồ tranh thủ đồng tình. Hắn cao ngạo ngẩng đầu, liếc qua ngồi trên ghế Ngô Tiêu Phong, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Linh hề, ngươi là giao long thân thể, như muốn hóa rồng, nhất định phải âm dương điều hòa, thủy hỏa trung tế. Gốc này huyền thủy diễm tâm hoa, đủ để giúp ngươi chết xuất huyết mạch, thậm chí có một thành tỷ lệ để cho ngươi chạm đến chân long bậc cửa, càng có cơ hội để cho ngươi thức tỉnh trong truyền thuyết thủy hỏa song sinh cùng nhau. Nói đến đây, Kim triển tiến lên một bước, thâm tình chậm rãi. Ta đối với ngươi một tấm chân tình, thiên địa chứng giám. Vì ngươi, ta cho dù là đánh bạc tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Chẳng lẽ cái này vẫn còn so sánh không lên một cái sẽ chỉ hoa ngôn xảo ngữ nhân tộc sao? Nói đi, hắn chỉ vào Ngô Tiêu Phong, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Cái này nhân tộc tiểu bạch kiểm, trừ dài quá một bộ túi da tốt, hắn còn có thể cho ngươi cái gì? Hắn có thể vì ngươi đi liều mạng sao? Hắn có thể xuất ra loại này đổi căn cốt trí bảo sao? Hừ, ta nghe nói nhân tộc am hiểu nhất thải bộ chi thuật, hắn tiếp cận ngươi, sợ không phải nhìn chúng ngươi nguyên âm, muốn đem ngươi coi làm tu hành lô đỉnh, từ trên người ngươi ép vật tư và máy móc thôi. Kim Triển càng nói càng cảm thấy mình chiếm lý, cái eo thẳng tắp. Hắn thấy, trên đời này không có nữ nhân có thể cự tuyệt Huyền Thủy Diễm Tâm Hoa dụ hoặc, càng không có nữ nhân có thể cự tuyệt một nguyện ý vì nàng liều mạng cường giả. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, lại trông thấy Giao Linh Hề cái kia nguyên bản bằng lánh trên gương mặt xinh đẹp, không có dấu hiệu nào bay lên một vòng động lòng người ánh nắng chiều đỏ. Nghe được ép vật tư và máy móc mấy chữ này, Giao Linh Hề sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái. Trong đầu của nàng, không tự chủ được hiện ra cái kia điên cuồng ban đêm. Nam nhân này bá đạo xâm nhập thế giới của nàng, cướp đi nàng vật chân quý nhất, nhưng cũng cho nàng một cỗ huyền diệu vô địch lực lượng bản nguyên. Cái kia bốn cổ phần nguyên chi lực, so cái này cái gì Huyền Thủy Diễm Tâm Hoa hiệu quả, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Càng đừng đề cập, hắn còn đem đạo thiên tán nhân thiên đại bí mật này cùng mình chia sẻ. Hắn cho, xa so với lấy đi hơn rất nhiều. Kim Triển lời nói này, không chỉ có không có ly gián, ngược lại giống một cây kích nổ, đốt lên Giao Linh Hề trong lòng những cái kia cảm thấy khó xử mà ngọt ngào hồi ức. Ép vật tư và máy móc đúng là ép, nhưng bị ép cô, giống như không phải nàng, mà là Ngô Tiêu Phong. Mà lại, nàng vô ý thức cảm thụ một chút thể nội. Cái kia có nguồn gốc từ Ngô Tiêu Phong chí cương chí dương nguyên khí, đến nay còn tại toàn thân của nàng bên trong lưu chuyển. Vẹn vẹn một đêm phong lưu, tu vi của nàng không chỉ có không có lùi lại, ngược lại bởi vì cái kia cỗ thần bí nguyên khí màu vàng nóng tầm bổ, long mạch càng thêm tinh thuần, thậm chí ẩn ẩn có đột phá động thiên hậu kỳ dấu hiệu. Loại kia trướng ấm cảm giác, so bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều muốn tới thực sự, tới dễ chịu. Thế này sao lại là nàng bị thải bổ? Rõ ràng là nàng thải bổ nam nhân kia. Giao Linh Hề vụng trộm liếc qua Ngô Tiêu Phong. Nam nhân kia mặc dù hỏng, mặc dù bá đạo, mặc dù luôn luôn khi dễ nàng, nhưng hắn cho thời điểm, cũng là thật hảo phong a. Nghĩ đến đây, Giao Linh Hề gương mặt xinh đẹp không bị khống chế nổi lên một vòng đỏ ửng, như say rượu hải đường, tiểu diễm mắt. Cái này một vòng đỏ bừng rơi vào Kim Triển trong mắt, lại thành đối với hắn lời nói tán đồng. Kim Triển mừng rỡ trong lòng, vừa muốn thừa thắng xông lên, đã thấy Giao Linh Hề nghiêm sắc mặt, vết tia đỏ ửng trong nháy mắt bị lãnh lực bằng xương biểu lộ thay thế. Kim Triển, ngươi im miệng. Giao Linh Hề lạnh lùng nhìn xem hắn, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Chuyện của ta, không cần ngươi lắm miệng, càng không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Hắn cho ta cái gì, hoặc là không cho ta cái gì, vậy cũng là chuyện giữa chúng ta. Nàng có chút nghiêng đầu, nhìn thoáng qua sau lưng cái kia từ đầu đến cuối đều bình tĩnh tự nhiên nam nhân, đáy mắt hiện lên một tia ngay cả chính nàng đều không có phát giác nhu tình cũng không muốn xa rời. Sau đó, nàng quay đầu, đối với Kim Triển chém đinh chặt sắt nói, dù là ta đem trên người tất cả đều cho hắn, dù là bị hắn lừa gạt, đó cũng là chính ta nguyện ý. Cùng ngươi không có nửa khối linh thạch quan hệ. Đề cử chuyện hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 121, Kim Sĩ nhỏ bằng vương, đa tỉnh thằng hề hoàng. Chương 121, Kim Sĩ nhỏ bằng vương, đa tỉnh thằng hề hoàng. Dù là ta đem trên người tất cả đều cho hắn, dù là bị hắn lừa gạt, đó cũng là chính ta nguyện ý. Cùng ngươi không có nửa khối linh thạch quan hệ. Và anh, câu nói này giống như một đạo cửu thiên thần lôi, ngoan lệ vô tình bổ vào Kim Triển trên đỉnh đầu, đem hắn kiêu ngạo đánh trúng vỡ nát. Hắn ngây ra như phóng mà nhìn xem Giao Linh Hề, trong tay cái kia coi như chân bảo hộp ngọc phảng phất trong nháy mắt nặng hơn ngàn cân, ngón tay cứng ngắc đến kém chút không cầm nổi. Hắn nghe được cái gì? Cam tâm tình nguyện. Dù là bị lừa cũng cam tâm tình nguyện. Chính mình trong suy nghĩ băng thanh ngọc khiết, cao không thể chạm, đối với bất kỳ nam nhân nào đều tỏ ra thân thiện nữ thần, vậy mà nói, dù là bị lừa cũng nguyện ý. Đây là cỡ nào hèn mọn, lại là cỡ nào quyết tuyệt? Không, không phải. Linh Hề, ngươi nhất định là bị hắn mê hoặc tâm trí. Trên mặt hắn đắc ý cùng tự tin trong nháy mắt ngưng kết, cả người cứng tại nguyên địa, như là bị hóa đá bình thường, chỉ có đáy mắt điên cuồng đang không ngừng lan tràn. Hắn nhìn xem hộp ngọc trong tay, nhìn xem gốc kia hắn cửu tử nhất sinh mới đổi lấy Huyền Thủy Diễm Tâm Hoa, chỉ cảm thấy đây hết thảy là như vậy trân trọng, cực kỳ giống một chuyện cười. Không, không phải như thế. Kim Triển bờ môi run rẩy, trong mắt quang mang vỡ vụn thành từng mảnh. Linh Hề, ta không có ý tứ gì khác. Cái này ngươi trước nhận lấy, cái này đối ngươi tu hành rất có ích lợi. Kim Triển đạo tâm tại thời khắc này xuất hiện vết rách to lớn. Hắn nói năng lộn xộn, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu, muốn đem ngọc hạp tắt cho Giao Linh Hề. Tựa hồ chỉ cần nàng nhận lấy vật, liền có thể chứng minh hắn còn chưa thua thất bại thảm hại. Đúng lúc này, một mực trầm mặc xem trò vui Ngô Tiêu Phong rốt cục động. Hắn nhẹ nhàng thả ra trong tay chén trà, chén sứ cùng mặt bàn va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy đùng. Thanh âm này không lớn, lại giống như là một thanh trọng truy, trong nháy mắt đập bể trong phòng xấu hổ mà ngưng trệ bầu không khí. Ngô Tiêu Phong chậm rãi đứng người lên, đi đến Giao Linh Hề bên người, ánh mắt đảo qua cái kia thất hồn lạc phách nhỏ bằng vương, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt thương hại cùng bực bội. Đi, đừng cầm đóa kia phá hoa khoe khoang, cũng không chê khó coi. Ngô Tiêu Phong nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình ổn, phản phất tại trần thuật một cái sự thật không thể chối cãi. Lời còn chưa dứt, hắn trở tay khẽ đảo. Ông, hư không đống nhiên kịch liệt rung động. Một khối chỉ lớn chừng quả đấm, hình dạng bất quy tắc, lại tản ra sáng chói thần quang bảy màu kim loại, chống rông xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Khối kim loại này vừa ra, bên trong cả gian phòng ngũ hành linh khí trong nháy mắt bạo động, phảng phất thần tử gặp được quân vương, điên cuồng hướng nó hội tụ, cúng bái. Ngay chi kim, nguyệt chi ngân, mộc chi thanh, hỏa chi đỏ, thổ chi vàng, bảy loại cực hạn pháp tắc hào quang không ngừng lưu chuyển, ở xung quanh diễn hóa xuất một mảnh hỗn độn sơ khai, thiên địa sơ bổ dị tượng. Thất diệu bổ thiên thần thiết. Cái này, đây là giao linh hề đôi mắt đẹp trợn lên, hô hấp trong nháy mắt này triệt để đình trệ. Trong cơ thể nàng bản nguyên long châu tại khối thần thiết này xuất hiện trong nháy mắt, lại phát ra cực kỳ khát vọng bù bù, phản phất như gặp phải đồng nguyên đại đạo chí bảo, đó là đến từ sinh mệnh cấp độ bản năng run rẩy. Mà kim triển trong tay gốc kia huyền thủy diễm tâm hoa, tại cái này thần quang bảy mẫu trước mặt, trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Nguyên bản lưu chuyển bảo quang bị triệt để áp chế, tựa như là đom đóm chi tại hạ nguyệt, ngay cả một chút ánh sáng đều không phát ra được. Không, không có khả năng. Kim triển mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm khối kia thần thiết, con ngươi kịch liệt co bảo, thanh âm bén nhọn đến đổi giọng. Loại khí tức này, đây là ẩn chứa đại đạo bản nguyên chí bảo. Ngươi làm sao có thể có loại truyền thuyết này bên trong thần vật? Loại cấp bậc này bảo vật, liền xem như phụ thân hắn kim sĩ đại bảng hoàng tư tàng trong bảo khố, cũng chưa chắc có thể tìm ra một khối đến. Một cái nho nhỏ nhân tộc hoàng tử, làm sao có thể tiện tay liền lấy được đi ra? Nô Tiêu Phong căn bản không có để ý tới kim triển chấn kinh cùng sụp đổ. Hắn ngay trước kim triển mặt, cánh tay dài duỗi ra, bá đạo mà tự nhiên nắm ở giao linh hề eo thon kia, biểu thị công khai lấy tuyệt đối chủ quyền. Sau đó, hắn nắm lên giao linh hề cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, đem khối kia đủ để gây nên cửu thiên tiên giới tinh phong huyết vũ thất diệu bổ thiên thần thiết, theo tùy ý đặt ở lòng bàn tay của nàng. Cầm. Nô Tiêu Phong thanh âm ôn hòa, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ bá khí. Còn nhớ rõ ta nói qua, muốn đưa ngươi một món lễ lớn sao? Hắn cúi đầu, nhìn xem trong ngực giai nhân cái kia bởi vì chấn kinh mà thất thần gương mặt xinh đẹp, nhếch miệng lên một vòng cương triều ý cười. Đây chính là đại lễ một trong. Thứ này đối với ngươi vững chắc đầu tiên, chiết xuất huyết mạch có hiệu quả. Nếu là không thích, hoặc là không đủ dùng, ta chỗ này còn có. Nói đi, hắn nắm ở giao linh hề bên hông đại thủ có chút nắm chặt, đưa nàng cả người càng thêm chặt chẽ dán hướng mình, loại kia y mắng tham muốn giữ lấy, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực sát thương. Ấn giao linh hề vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống. Đó cũng không phải trọng lượng, mà là phần lễ vật này phân lượng. Nàng thân thể mềm mại run lên bần bật, cả người bởi vì cực độ rung động cùng cảm động, lại có chút đứng không vững, thuận thế mềm nhũn tựa vào Ngô Tiêu Phong trong ngực. Thế nào? Phần đại lễ này, ngươi còn hài lòng không? Ngô Tiêu Phong cái kia mang theo vài phần tà khí nói nhỏ, tại bên thai nàng vang lên. Giao linh hệ bưng lấy khối kia thất diệu bổ thiên thần thiết, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay giống như là bưng lấy một vầng mặt trời, bỏng đến nàng toàn thân phát run, liên tâm nhọn đều đang run rẩy. Quá nặng đi. Phần này lễ, thực sự quá nặng đi. Nặng đến nàng căn bản không thể tin được đây là sự thực. Đây chính là có thể tăng lên động thiên phẩm giai, thậm chí có thể tu bổ thiên địa quy tắc vô thượng thần vật a. Đặt ở ngoại giới, liền xem như cầm 10 cây, trăm cây huyền thủy diễm tâm hoa đến đổi, cũng chưa chắc có thể đổi được cái này một khối nhỏ to bằng ngón tay. Mà bây giờ, nam nhân này, vậy mà liền như thế tiện tay đưa cho mình. Tựa như đưa ra một khối đá bình thường một dạng không thèm để ý. Giao linh hề ngẩng đầu, ánh mắt si mê nhìn xem Ngô Tiêu Phong tấm kia góc cạnh rõ ràng bên mặt. Hắn giờ phút này, tại thần quang bảy màu chiếu rọi, lộ ra là như vậy anh tuấn, như vậy vĩ ngạn, như vậy, để cho người ta ca nguyện trầm luân. Cái này quá chân quý, ta thanh âm của nàng phảng phất ngâm mật, lại dẫn một tia sợ hãi, mềm nu đến có thể kéo ra kia đến. Nàng muốn cất tử, có thể hai tay kia lại bản năng nắm thật chặt thân thiết, làm sao cũng không nỡ buông ra. Đây là thân thể cùng linh hồn thành thật nhất phản ứng. Nàng rúc vào trong ngực của người đàn ông này, cảm thụ được hắn nhịp tim mạnh mẽ hữu lực cùng cái kia cố làm cho người an tâm bá đạo khí tức, trong lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ. Mỹ nhân ở này, trọng bảo nơi tay, tình ý liên tục, trong mắt không có người nào nữa. Một màn này rơi vào cách đó không xa kim triển trong mắt, đơn giản chính là vạn tiễn xuyên tâm, lăng trì sự tử. Đề cử chuyện hot, bị hoa khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị nạo tiểu hoa khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo kiều hoa khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo kiều hoa khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 122, ngươi cũng không thể ngăn cản ta, lao tới hướng người càng tốt hơn đi. Chương 122, ngươi cũng không thể ngăn cản ta, lao tới hướng người càng tốt hơn đi. Kim sĩ tiểu bằng vương ngơ ngác nhìn hai người. Hắn nhìn xem giao linh hệ bộ kia mặc quân ngắt lấy, bị nhãn như tơ bộ dáng. Nhìn xem Ngô Tiêu Phong cái kia tại nữ thần trên thân tàn phá bừa bãi đại thủ. Nhìn lại mình một chút trong tay hộp ngọc. Không, không có khả năng thứ chí bảo này. Loại này ngay cả chuẩn đế đều muốn cướp chí bảo, làm sao có thể có người nguyện ý lấy ra tặng người? Hắn nhất định là điên rồi, hoặc là giả. Đối với, nhất định là giả. Kim triển tự lẩm bẩm, bởi vì quá mức chấn kinh, vậy mà không tự chủ được đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Hắn không tin trên đời này có như thế người hào phóng, càng không tin có người sẽ vì một nữ nhân bỏ ra to lớn như vậy đại giới. Tại trong sự nhận thức của hắn, nữ nhân chỉ là phụ thuộc, là cường giả chiến lợi phẩm. Dù là hắn lại ưa thích giao linh hệ, cũng tuyệt không có khả năng đem loại này thành đạo chi cơ đưa cho nàng. Giả. Nô Tiêu Phong cùng giao linh hề đều nghe được câu nói này. Nô Tiêu Phong cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Nhỏ bằng vương, bản vương vốn cho là ngươi mặc dù ngốc một chút, nhưng tốt xấu coi như tên hắn tử. Hiện tại xem ra, là ta xem trọng ngươi. Trong mắt ngươi, đạo lữ cũng không sánh nổi một kiện bảo vật có trọng yếu không? Chính ngươi làm không được, đã cảm thấy người khác cũng làm không được. Đây chính là ngươi cái gọi là tự tình. Đây chính là ngươi cái gọi là yêu. Nô Tiêu Phong thanh âm đột nhiên cất cao, như hồng trung đại lữ, chấn động đến kim triển màng nhị ông tác hưởng. Quả thực là trò cười. Hắn đột nhiên nắm chặt cánh tay, đem giao linh hề càng chặt dán hướng mình, biểu thị công khai lấy tuyệt đối chủ quyền. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta tài lực so với ngươi còn mạnh hơn, trọng yếu nhất chính là. Nô Tiêu Phong cúi đầu xuống, thâm tình chậm rãi mà nhìn xem trong ngực mặt như hoa đào giao linh hề, thanh âm trở nên không gì sánh được ôn nhu. Ta so ngươi, càng hiểu nàng, càng sủng nàng, càng bỏ được vì nàng bỏ ra hết thảy. Bản vương có, chính là nàng có. Bản vương không có, đoạt cũng sẽ cho nàng cướp tới. Dạng này ta, ngươi lấy cái gì so? Ngươi còn muốn làm sao so? Mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở kim triển cái kia sớm đã phá toái không chịu nổi trên đạo tâm. Ngươi, ngươi kim triển miệng mở rộng, lại nói không ra một câu phản bác đến. Đúng vậy a, lấy cái gì so? Luận thực lực bị treo lên đánh, luận tài lực bị nghiền ép, luận tâm ý, người ta tiện tay đưa ra trí tôn thần tài, chính mình lại ngay cả một gốc thuốc cũng làm cái bảo. Đây chính là hàng duy đả kích. Đây là toàn phương vị, triệt triệt để bại hoàn toàn. Linh hệ kim triển đem hy vọng cuối cùng nhìn về phía giao linh hệ. Hắn hy vọng nhìn thấy giao linh hệ cự tuyệt, hy vọng thấy được nàng dù là có một chút do dự. Nhưng mà, hắn thất vọng. Giao linh hệ nghe được Ngô Tiêu Phong nói ra đạo lữ hai chữ lúc, cả người đều đã sốt giòn. Yêu tộc nữ tử, mộ cường chính là thiên tính. Huống chi là một cái đối với mình như thế hào phóng, như vậy cương triều cường giả tuyệt thế. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay thần sắt, trong lòng một điểm cuối cùng kia thận trọng, đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia trong mắt dọc màu vàng, không còn có ngày xưa lãnh đạo, chỉ còn lại có đối với bên người nam nhân này không muốn xa rời cùng lưu tình. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn Kim Triển một chút, chỉ là nhẹ nhàng nói ra. Kim Triển, có lỗi với. Ta chưa từng có ưa thích qua ngươi, trước kia không có, về sau lại càng không có. Ngay sau đó, nàng quay đầu, nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, trong mắt lóe ra chưa bao giờ có quan mang. Tiêu do hắn. Nói đúng. Ngươi cũng không thể ngăn cản ta, lao tới hướng người càng tốt hơn đi. Và anh. Một câu nói kia, trực tiếp trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Lao tới hướng người càng tốt hơn, người càng tốt hơn, câu nói này như ma chú giống như tại Kim Triển trong đầu quanh quẩn, không ngừng phóng đại, không ngừng mênh minh. Không. Kim Triển ngửa mặt lên trời bi thiếu, hộp ngọc trong tay đùng một tiếng rớt xuống đất, rơi vỡ nát. Gốc kia chân quý huyền thủy diễm tâm hoa lăn xuống ở trong bụi bặm, tựa như hắn viên kia phá toái tâm, không đáng một đồng. Đạo tâm của hắn triệt để sập, tín niệm của hắn triệt để nát. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn, trước mắt một vùng tăm tối. Ngay tại Kim Triển tâm thần triệt để sụp đổ, phong tuyến toàn diện thất thủ một sát na này, một mực thờ ơ lạnh nhạt Ngô Tiêu Phong trong mắt u quang lóe lên. Cơ hội tới. Xoán Thiên làm thay đổi chí hướng, phát động. Ông. Một cỗ vô hình vô chất nhưng lại bá đạo tuyệt luân quỷ dị ba động, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, chui vào Kim Triển cái kia đã tràn ngập vết rách trong thức hải. Đó là một cỗ đến từ trí tôn động thiên vị cách chi lực, là có thể sửa ý chí, vặn mẹo nhận biết lực lượng kinh khủng. Kim Triển nguyên bản điên cuồng, ánh mắt tuyệt vọng, đột nhiên trở nên ngây dại ra. Trí nhớ của hắn tại gây dựng lại, hắn nhận biết tại bị cương ép sửa chữa. Nguyên bản đoạt vợ mối hận đang bị một loại hoàn toàn mới, quỷ dị logic thay thế. Yêu một người, không phải chiếm hữu yêu một người, là hy vọng nàng hạnh phúc. Nếu ta không cho được nàng tốt nhất, vì cái gì không thành toàn nàng? Chỉ cần nhìn xem nàng hạnh phúc, nhìn xem nàng cùng ưu tú hơn nam nhân cùng một chỗ, ta cũng là khoái hoạt. Loại này hoang đường tuyệt luân suy nghĩ, tại Xoán Thiên làm thay đổi chí hướng lực lượng bên dưới, vậy mà như cỏ dại giống như sinh trưởng tốt, cấp tốc chiếm cứ hắn tư duy bãi đất. Kim Triển thân thể đình chỉ run rẩy, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản hai mắt đỏ ngầu bên trong, vậy mà toát ra một tia thoải mái, thậm chí là một loại quỷ dị, mang theo vài phần cảm giác thiêng liêng thần thánh. Chúc phúc. Trong phòng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có Giao Linh Hề hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn, cùng Ngô Tiêu Phong cái kia như có như không cười khẽ. Giao Linh Hề có chút khẩn trương nhìn xem ngây người tại chỗ Kim Triển. Nàng vốn cho rằng Kim Triển sẽ phát cuồng, sẽ liều mạng, thậm chí sẽ tự bạo. Dù sao Kim Sĩ đại bằng bộ tộc tính cách nhất là cương liệt, thu đại nhục này, há có thể từ bỏ ý đồ. Nàng thậm chí đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, thể nội yêu lực âm thầm vận chuyển. Nhưng mà, trong dự đoán mưa to gió lớn cũng không có đến. Kim Triển trên mặt giữ tợn cùng tuyệt vọng, vậy mà tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa có bình tĩnh, một loại đại triệt đại ngộ giống như yên tĩnh. Hắn chậm rãi cúi người, nhặt lên trên mặt đất gốc kia lây dính cho bụi huyền thủy diễm tâm hoa. Động tác nhu hòa, phản phất tại nhặt lên chính mình đã từng phá toái mộng. Sau đó, hắn vỗ nhẹ nhẹ đi tiêu cánh bên trên bụi đất, một lần nữa đem nó chứa vào một cái hộp ngọc mới bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn về hướng Ngô Tiêu Phong cùng Giao Linh Hề. Ánh mắt kia, vậy mà không có chút nào hận ý, ngược lại tràn đầy một loại thoải mái. Hồ Kim Triển thật dài phun ra một ngụm trọc khí, phản phất nôn lấy hết trong lòng tất cả chấp niệm. Nô Minh, không, Trấn Quốc Vương điện hạ. Thanh âm của hắn không còn khàn giọng, ngược lại trở nên ôn hòa mà hữu lễ. Ta nghĩ thông suốt, yêu một người, không phải chiếm hữu, mà là thành toàn. Trước kia ta quá nhỏ hẹp, quá ích kỷ, ta chỉ muốn đem linh hề chiếm thành của mình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, ta có hay không thật có thể cho nàng tốt nhất, là có hay không có thể làm cho nàng khoái hoạt. Kim Triển tiến lên một bước, tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc, hai tay dâng hộp ngọc kia, cung cung kính kính đưa tới Ngô Tiêu Phong trước mặt. Hiện tại ta hiểu được, chỉ có giống như ngươi anh tuấn, cường đại, giàu có, lại thâm tình nam nhân, mới xứng với linh hệ dạng này tuyệt thế thần nữ. Ta Kim Triển, thua tâm phục khẩu phục. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía Giao Linh Hệ, trong mắt tràn đầy chân thành chúc phúc. Linh Hệ, có lỗi với, trước kia là ta quấy rầy ngươi. Nhìn thấy ngươi có thể tìm tới tốt như vậy kết cục, ta là thật tâm vì ngươi cảm thấy cao hứng. Gốc này Huyền Thủy Diễm Tâm Hoa, mặc dù so ra kém thần thiết chân quý, nhưng cũng coi là ta một chút tâm ý. Mời các ngươi, nhất định phải nhận lấy, coi như là ta đưa cho các ngươi. Thân hôn hạ lễ đi. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này tiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 123, Kim Bằng thủ vệ, thiên tiêu đều tới. Chương 123, Kim Bằng thủ vệ, thiên tiêu đều tới. Nhìn xem một màn này, Giao Linh Hề triệt để trợn tròn mắt. Nàng nuối rộng ra miệng nhỏ đỏ hồng, không thể tin nhìn trước mắt cái này phản phất đổi người Kim Triển. Đây là cái kia ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi kim xí nhỏ bằng vương sao. Đây là cái kia vì nàng tranh giành tình nhân, kêu đánh kêu giết tên điên sao. Làm sao đột nhiên liền biến thành bộ này? Bộ này coi đây là quang vinh đức hạnh. Nàng vô ý thức nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, trong mắt tràn đầy nghi vấn cùng chấn kinh. Ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Ngô Tiêu Phong lại là một mặt thản nhiên, đưa tay nhận lấy hộp ngọc kia, thuận tay còn tại Kim Triển bộ vô lên bà bay. Kim Minh có thể có giác ngộ này, quả nhiên là đáng quý. Tâm ý của ngươi, bản vương thay Linh Hề nhận. Yên tâm, bản vương nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Linh Hề, tuyệt sẽ không cô phụ ngươi lần này ý tốt. Hắn tại chiếu cố hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, trong mắt lấp lóe qua một tia tà dị quan mang. Đa tạ điện hạ thành toàn. Kim Triển vậy mà kích động đến lệ nóng doanh trọng, phản phất Ngô Tiêu Phong nhận lấy lễ vật là đối với hắn lớn lao ban ân. Chỉ cần Linh Hề hạnh phúc, chỉ cần có thể thấy được nàng tại điện hạ trong ngực khoái hoạt dáng vẻ, ta Kim Triển liền chết cũng không tiếc. Ta lúc này đi, không quay rời hai vị nhã hứng. Nói xong, Kim Triển vậy mà thật đối với hai người thật sâu bái chào, sau đó xoay người rời đi. Bộ pháp nhẹ nhàng, bóng lưng quyết tuyệt, phản phất thật buông xuống tất cả bao quần áo, đi truy tìm hắn kia cái gọi là đại ái đi. Thẳng đến Kim Triển thân ảnh biến mất tại đầu bậc thang, Giao Linh Hề mới hồi phục tinh thần lại. Nàng chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, thật là đáng sợ. Đây quả thực so giết hắn còn muốn đáng sợ. Ngạnh sinh sinh bặm bẻo ý chí của một người, đem một cái tuyệt thế thiên kiêu biến thành loại này cuồng nhiệt bặm bẻo, thậm chí vui với nhìn xem chính mình truy cầu nhiều năm nữ thần bị người khác chiếm hữu dáng vẻ. Đây chính là đạo thiên tán nhân thủ đoạn sao? Nàng nhìn về phía Ngô Tiêu Phong trong ánh mắt, trừ ái mộ, càng nhiều một phần thật sâu kính sợ. Nam nhân này là ma quỷ, nhưng hắn cũng là thế gian này cường đại nhất ma quỷ. Làm sao? Sợ? Ngô Tiêu Phong nuốt nuốt hộp ngọc trong tay, quay đầu nhìn có chút phát run Giao Linh Hề, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. Không có. Không có. Giao Linh Hề rụt cổ một cái, khẩu thị tâm phi nói: "Yên tâm, ngươi là nữ nhân của ta sẽ chỉ thương ngươi, sẽ không hại ngươi." Ngô Tiêu Phong đem ngọc hạp tiện tay ném ở trên bàn, lần nữa đưa tay nắm ở nàng eo. "Mà lại, có cái này nghe lời chim nhỏ, về sau chúng ta tại Vạn Yêu Thần Đỉnh làm việc, chẳng phải là dễ dàng hơn?" Giao Linh Hề sững sờ, lập tức kịp phản ứng. "Đúng vậy a. Kim Triển thế nhưng là Kim Sĩ Đại Bằng hoàng tử trai độc nhất, địa vị tôn sùng. Bây giờ hắn bị Ngô Tiêu Phong triệt để khống chế, vậy thì tương đương với Ngô Tiêu Phong tại Vạn Yêu Thần Đỉnh lại nhiều một viên phân lượng cực nặng quân cờ. Lại thêm chính mình. Cái này Vạn Yêu Thần Đỉnh, về sau sợ không phải muốn họ Ngô." Nghĩ tới đây, Giao Linh Hề sợ hãi trong lòng tiêu tán không ít, thay vào đó là đối với Ngô Tiêu Phong thủ đoạn kinh phục. "Ngươi thật là một cái bại hoại." Nàng hờn dỗi một tiếng, mềm nhũn tựa ở trong ngực hắn. "Nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu thôi." Ngô Tiêu Phong cười ha ha một tiếng, ôm nàng lên, nhanh chân đi hướng giường. Mới vừa rồi bị cái kia tạp mao điểu đánh gây hào hứng, hiện tại chúng ta tiếp tục. "Ai nha, nơi này là khách sạn mới kích thích. Duyệt Lai khách sạn bên ngoài." Kim Triển đi ra cửa lớn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy ánh nắng tươi sáng, trong lòng một mảnh trong suốt. "Linh Hề, ngươi nhất định phải hạnh phúc a." Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy một loại quỷ dị hạnh phúc dáng tươi cười. Đúng lúc này, trong bầu trời xa xăm, mấy đạo cường hành khí tức tới lúc gấp rút nhanh tới gần Thần Đô. Đó là Đại Lôi Âm tự Phật Quang, còn có Thiên Công Thần Triều phi thuyền. Kim Triển ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt khôi phục thiên tiêu nhạy cảm. Xem ra, những tên kia cũng đều đến. "Không được, ta phải nhanh đi nói cho Ngô Minh, không thể để cho bọn hắn quấy rầy Ngô Minh cùng Linh Hề chuyện tốt. Ta là Ngô Minh trung thành nhất." Người giữ cửa, Kim Triển thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt kim quang, cũng không hề rời đi, mà là ẩn nấp tại khách sạn chung quanh. Hắn cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, nghiễm nhiên đã đem chính mình trở thành Ngô Tiêu Phong người giữ cửa. Mà tại Thần Đô từng cái cửa thành, một vị người khoác cà sa, dáng vẻ trang nghiêm tuổi trẻ hòa thượng, chính chắp tay trước ngực, bộ bộ sinh liên, bước vào Thần Đô. Chính là Đại Lôi Âm tự Phật tử, Biện Cơ. Một chiếc tạo hình kỳ lạ, che kín bánh răng cùng phù văn phi thuyền to lớn, chậm rãi hạ xuống. Thiên Công Thần Triều, nhỏ hiền sư, còn có cơi man hoang cự thú, cởi trần thô kệ thiếu niên, bản cổ vũ triều, tiểu vũ quân, cửu thiên tiên giới các thiên kiêu đỉnh tiêm, rốt cục tề tụ đại hạ thần đô. Phong Vân Tế hội, Tiềm Long Tại Uyên. Mà ở vào trung tâm phong bạo Ngô Tiêu Phong, giờ phút này đang bận tại trong khách sạn, là lòng tộc công chúa học bổ. Trong khách sạn, Ngô Tiêu Phong đem ngọc hạt cùng thần thiết hung hăng nhét vào giao linh hệ trong tay. Cái này huyền thủy diễm tâm hoa, thủy hỏa đồng nguyên, đích thật là hiếm có kỳ chân. Đối với ngươi thật long huyết mạch, hẳn là không nhỏ ích lợi. Giao linh hệ túi đầu xuống, nhìn xem thần thiết cùng trong hộp kỳ hoa, trong đôi mắt đẹp cũng toát ra vẻ vui sướng. Cái này hai đại thần vật đối với nàng tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Nhưng mà, Ngô Tiêu Phong lời kế tiếp, lại làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Bất quá, kim triển con tạp mao điều kia, chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Hắn coi là hoa này có thể giúp ngươi huyết mạch thăng hoa, lại không biết, nếu là cách dùng không đối, ngược lại sẽ lưu lại to lớn thai hoàng ẩm. Có ý tứ gì? Giao linh hệ trong lòng siết chặt, đội vàng truy vấn. Ngô Tiêu Phong đặt chén trà xuống, đứng người lên, đi đến trước mặt của nàng. Hắn vươn tay, không có đi đụng đóa hoa kia, mà là nhẹ nhàng nhặt lên giao linh hệ một sợi rủ xuống ở trước ngực sợi tóc, đặt ở chóp mũi người nhẹ. Thơm quá. Giao linh hệ thân thể cứng đờ, gương mặt trong nháy mắt bay lên hai vệt ánh nắng chiều đỏ, vừa thẹn lại giận trừng mắt nhìn hắn một chút. Nói chính sự. Ngô Tiêu Phong cười cười, lúc này mới buông tay ra, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc chút. Huyền thủy diễm tâm hoa, nó chân quý chỗ ở chỗ thủy hỏa đồng nguyên, nhưng nó lực lượng cũng bởi vậy cực kỳ cuồng bạo, khó mà điều hòa. Ngươi như trực tiếp nuốt luyện hóa, trong hoa huyền thủy chi lực tự nhiên có thể tẩm bổ ngươi long tộc huyết mạch, nhưng này cô diễm tâm xích hỏa chi lực lại biết cùng ngươi bản nguyên thủy hành chi lực sinh ra xung đột kịch liệt. Trong thời gian ngắn, ngươi có lẽ có thể tu vi tiến nhanh, nhưng cứ thế mãi, cô này dị chủng hỏa diễm liền sẽ như giỏi trong xương, tiềm ẩn ngươi huyết mạch chỗ sâu, trở thành ngươi ngày sau trùng kích cảnh giới cao hơn lúc chí mạng nhất tâm ma kết lửa. Nghe Ngô Tiêu Phong phân tích, giao linh hệ sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Những này cơ mật nàng chưa từng nghe thấy, nhưng chẳng biết tại sao nàng đối với Ngô Tiêu Phong lời nói không có chút nào hoài nghi. Nam nhân này trên thân luôn luôn bao phủ một tầng để nàng nhìn không thấu mê vụ. Cái kia, vậy phải làm thế nào cho phải? Nàng vô ý thức hỏi, trong giọng nói mang tới một tia ỉ lại. Biện pháp thôi, tự nhiên là có. Ngô Tiêu Phong khỏe miệng lại câu lên cái kia quen thuộc đường cong. Bởi vì cái gọi là cô âm không giải, cô dương bất sinh. Muốn hoàn mỹ luyện hóa cái này thủy hỏa đồng nguyên ký hoa, biện pháp tốt nhất cần phải một cỗ trí thuần trí dương chi lực từ ngoại bộ thăm ra, làm dẫn đạo cùng cầu đối. Nguồn lực lượng này đã có thể giúp ngươi chấn áp cuồng bạo diễm tâm xích hỏa, lại có thể lấy dương sinh âm, đem xích hỏa chi lực chuyển hóa làm tinh thuần nhất hỏa hành nguyên khí, sẽ cùng huyền thủy chi lực dung hợp, đặt thành chân chính thủy hỏa đại tế. Đến lúc đó, hoa này đối với ngươi chỗ tốt mới có thể phát huy đến cực hạn. Giao linh hệ cực kỳ thông minh, trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ. Trí thuần trí dương chi lực, tim đập của nàng không khỏi vì đó gia tốc, gương mặt nóng hổi. Nam nhân này rõ ràng chính là ám chỉ, cần hắn hỗ trợ. Nhìn xem nàng cái kia thẹn thùng vừa khẩn trương bộ dáng, Ngô Tiêu Phong trong lòng cười thầm, lại cố ý giả bộ như không biết. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận. Muốn tìm được dạng này một vị thân phụ trí dương thần thể, lại nguyện ý bất kể đại giới hao tổn tự thân bản nguyên hộ pháp cho ngươi người, khó như lên trời. Ta nhìn, ngươi hay là ta? Ta cần ngươi hỗ trợ. Không đợi Ngô Tiêu Phong nói xong, Giao Linh Hề liền lấy rút khí, ngắt lời hắn. Nàng ngẩng đầu, cặp kia thủy nhuận long đồng nhìn thẳng Ngô Tiêu Phong, trong ánh mắt mang theo một tia ngượng ngùng, một tia kiên định, còn có một tia ngay cả chính nàng đều không có ý thức được, hoàn toàn tin cậy. Tốt. Ngô Tiêu Phong chính đang chờ câu này. Hắn không thuận thế nắm ở nàng cái kia không chịu nổi một nắm eo nhỏ nhắn, đưa nàng đưa vào trong ngực. Vậy cũng chớ lãng phí phần đại lễ này. Hắn trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm tại Giao Linh Hề bên tai băng lên, ấm áp khí tức để nàng toàn thân run lên. Ngô Tiêu Phong không có cho nàng quá nhiều thời gian phản ứng. Hắn bố trí xuống một đạo cấm chế cách âm, lập tức đem Giao Linh Hề ôm lấy, đi vào nội thất, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Nhìn trước mắt cái này điên đảo chúng sinh bưu bật, Ngô Tiêu Phong không có vội vã tiến hành bước kế tiếp, mà là đem gốc kia huyền thủy diễm tâm hoa lấy ra, nâng trong lòng bàn tay. Trong cơ thể hắn thái thượng vạn hóa chân kinh lặng yên vận chuyển, một cỗ màu hỗn độn năng lượng bao trùm trên đó. Hắn tập trung ý chí, đối đầu Giao Linh Hề cái kia đã chờ mong vừa khẩn trương ánh mắt, ôn nhu nói, nhắm mắt lại, buông lòng tâm thần, đừng có bất kỳ kháng cự nào. Giao Linh Hề thuận theo gật gật đầu, lông mi thật dài như điệp cánh giống như rung động nhẹ nhẹ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, nàng liền cảm giác được một đôi ấm áp đại thủ dán lên nàng sáng bóng phía sau lưng. Một cỗ thuần túy bá đạo, huy hoàng như đại nhật giống như huyền dương chi khí, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của nàng. Cùng lúc đó, Ngô Tiêu Phong đem gốc kia huyền thủy diễm tâm hoa treo ở giữa hai người, lấy tự thân huyền dương chân nguyên làm dẫn, đem trong hoa thủy hỏa hai lực chậm rãi dẫn dắt mà ra. Thời gian tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một tia năng lượng bị Giao Linh Hề thân thể hấp thu, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Con mắt của nàng so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn sáng tỏ. Thủy hỏa hai lực tại trong cơ thể nàng đạt đến hoàn mỹ cân bằng, khí tức so trước đó cường đại mấy lần không chỉ. Càng quan trọng hơn là huyết mạch của nàng lần này trong thủy biến, tựa hồ đã thức tỉnh một loại nào đó truyền thừa cổ xưa ký ức. Nhưng mà nàng giờ phút này căn bản vô tâm đi dò xét tự thân biến hóa to lớn, bởi vì nàng phát hiện chính mình chính lấy một loại cực kỳ cảm thấy khó xử tư thái cùng Ngô Tiêu Phong dính sát hợp lại cùng nhau. Mà nam nhân kia, con mắt thần sâu thẳm mà nhìn xem nàng, khoe miệng mang theo vẻ đắc ý cười xấu xa. Giao Linh Hề mặt anh một chút, đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Nàng vừa định dãy rủa, lại bị Ngô Tiêu Phong càng chặt ôm. Đừng động. Ngô Tiêu Phong thanh âm mang theo một tia khàn khàn, ta còn có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 124, Long Văn Bí Mật, Tổ Long Nguyên Hình. Chương 124, Long Văn Bí Mật, Tổ Long Nguyên Hình. Việt Lai khách sạn, phòng chữ tiên. Tiểu diễm không khí chưa hoàn toàn tán đi, trong không khí vẫn lưu lại một tia làm cho người mặt đỏ tới mang thai ngọt ngào khí tức. Ngươi còn muốn làm cái gì hỏng? Giao Linh hề mặt phấn ngậm xuân, khỏe mắt đuôi lông mày đều là tan không ra mỹ ý gặp Nô Tiêu Phong lại bu lại, vô ý thức đôi bàn tay trắng như phấn hơi nện lồng ngực của hắn, thanh âm mềm nu giống như là một vũng nước. Thanh âm của nàng mang theo một tia lười biếng khàn khàn. Mỗi một lần hô hấp đều phun ra ôn nhuận làn khí, hai gò má đỏ ửng chưa hoàn toàn rút đi, thủy nhuận trong long đồng bà quang liễm diễm, mỹ thái thiên hành. Mỗi khi nam nhân này lộ ra loại này biểu tình tự tiếu phi tiếu, chắc chắn sẽ có cái gì mới hoa dạng chờ lấy nàng. Nàng thế nhưng là đã dùng hết tất cả vô liếng, từ thân đến tâm, tất cả địa phương đều không giữ lại chút nào tiếp nhận hắn. Cố này dày vò sức lực, dù là nàng là yêu tộc thể phách, cũng cảm thấy vòng eo bự rùn, thực sự có chút chịu không được. Nô Tiêu Phong lại là không buông tha, thừa cơ một phát bắt được nàng cổ tay trắng, tại lòng bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái, ấm áp xúc cảm để Giao Linh hề toàn thân run lên. Lần này là chính sự. Nô Tiêu Phong thu liễm mấy phần trêu tức, ánh mắt thâm thúy, ngươi biết Ún Vô Chi sao? Giao Linh hề chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ngứa, giống như là có một đạo dòng điện thuận cánh tay bay thẳng trái tim. Nàng toàn thân nóng lên, vội vàng rút về tay, sửa sang lại một chút có chút xốc xếp vào áo. Đương nhiên biết, hắn là Thương Hải Long Triều đã từng thiên hà nguyên soái, một thân tu vi thông thiên triệt địa, về sau chẳng biết tại sao mưu phản Long Triều, lại mai danh nhận tích hồi lâu. Phụ hoàng cho ta mật lệnh bên trong, tìm kiếm đạo thiên tán nhân, ở mức độ rất lớn chính là vì sau khi hắn chết lưu lại thủy hành đạo quả. Nói đến chính sự, Giao Linh hề khôi phục mấy phần yêu đỉnh công chúa cơ trí cùng giả dặn. Chỉ là cái kia sóng mắt lưu chuyển ở giữa, vẫn như cũ không thể rời bỏ Ngô Tiêu Phong thân ảnh. Không sai, chính là cùng thủy hành đạo quả tương quan. Ngô Tiêu Phong cũng không tàng tư, tâm niệm vừa động. Ông, thư không rung động, một viên tản ra u lam vầng sáng, phản phất ẩn chứa toàn bộ bông dương trái cây trống rông hiện hiện. Đó chính là U Vô Chi suốt đời tu vi ngưng tụ, thủy hành đạo quả. Nhưng đạo quả này mới vừa xuất hiện, cảm nhận được Giao Linh hề trên thân cái kia vừa mới trải qua huyền thủy diễm tâm hoa chết xuất tầm bộ tinh thuần long tộc huyết mạch sau, vậy mà rung động kịch liệt đứng lên. Dầm dầm, phản phất có tiếng sóng biển trong phòng vang lên. Ngay sau đó, đạo quả kia mặt ngoài lại như thủy ngân lưu động, vô số màu vàng văn nòng nọc bay ra, như là từng con sống lại màu vàng cá con, ở trong hư không tự tại tới lui, xoay quanh, xen lẫn thành một mảnh chói lọi mà thần bí màn sáng. Những nòng nọc này văn cùng đương đại bất luận cái gì cổ truyện đạo văn cũng không giống nhau, mỗi một cái văn tự đều phảng phất có sinh mệnh bình thường, như cá giống như rồng, không ngừng biến hóa. Nô Tiêu Phong nhíu mày, thần thức dò xét phía dưới, chỉ cảm thấy những văn tự này tối nghĩa khó hiểu. Vẹn vẹn một cái đơn giản nhất văn nòng nọc vậy mà đều có trọn vẹn 36 loại biến hóa, hơi phức tạp chút thậm chí có 108 loại biến hóa. Tổ hợp đứng lên, sợ không phải có mấy vạn loại biến hóa. Cho dù hắn có được trí tôn động thiên, thần hồn cường đại, chợt nhìn lại cũng cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, phảng phất thần hồn muốn bị cái kia vô tận biến hóa hút đi vào. Nhưng mà một bên Giao Linh hề lại là thân thể mềm mại cực chấn, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm những văn tự màu vàng kia, chỗ sâu trong con ngươi kim quang đại thịnh. Nếu là đổi lại trước đó, chỉ sợ nàng cũng là như xem thiên thư. Nhưng bây giờ nàng phục dụng huyền thủy diễm tâm hoa, lại cùng Ngô Tiêu Phong âm dương giao hội, long tộc huyết mạch đạt được trước nay chưa có chiết xuất cùng phản tổ, đã thức tỉnh thâm tàng tại huyết mạch chỗ sâu nhất trí nhớ truyền thừa. Những cái kia nguyên bản tối nghĩa văn tự ở trong mắt nàng vậy mà tự động phá giải, gây dựng lại, hóa thành một vài bức cổ lão mênh mông hình ảnh. Cái này, đây là thượng cổ long văn. Giao Linh hề âm thanh run rẩy, mang theo một loại nguồn gốc từ huyết mạch kính sợ. Cổ xưa nhất đại đạo ngôn ngữ một trong, chỉ có đã thức tỉnh thượng cổ huyết mạch ký ức truyền thừa long tộc mới có thể xem hiểu. Nô Tiêu Phong trong lòng hơi động, lập tức hỏi, a, nói ở trên là cái gì? Giao Linh hề ánh mắt mê ly, phản phất lâm vào một loại nào đó cổ lao trong hồi ức, tự lẩm bẩm, cái này tựa hồ là một thiên công pháp, tên là Thiên Hà Ngự Linh Vạn Thủy Dẫn Lộc Chân Pháp. Giảng chính là như thế nào khống chế thiên hạ vạn thủy, hội tụ khí vật không, không đối. Đây không phải công pháp. Đột nhiên, Giao Linh hề sắc mặt đột nhiên thay đổi, nguyên bản hồng nhuận tơn phất gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ cùng rung động. Cái này tựa hồ hay là một phần địa đồ? Làm sao có thể? Ta thấy được, đó là a. Giao Linh hề bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, hai tay chăm chú che mắt, hai hàng nhìn thấy mà giật mình huyết lệ, nhưng vẫn nàng giữa ngón tay chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất, hóa thành nóng hổi huyết châu. Đó là nhìn trộm không thể nhìn thẳng chi cấm kỵ bị đại đạo phản vệ. Linh này, Lô Tiêu Phong biến sắc, vội vàng thu hồi thủy hành đạo quả, vừa xài bước ra, đưa nàng ôm vào lòng. Không có chút gì do dự, hắn đem thể nội bàng bạc sinh mệnh tinh khí cùng chí tôn động thiên chi lực, giống như thủy triều độ nhập Giao Linh hề thể nội, cưỡng ép cắt đứt nàng cùng cái kia thượng cổ long văn liên hệ, cũng trợ nàng đúng chắc tâm thần, chữa trị bị hao tổn thức hải. Qua hồi lâu, Giao Linh hề run rẩy thân thể mềm mại mới dần dần bình phục lại. Nàng chậm rãi mở mắt ra, cặp kia trong mắt dọc màu vàng vẫn như cũ lưu lại sợ hãi thật sâu cùng rung động. Nàng không lo được lau đi máu trên mặt nước mắt, trước tiên gắt gao kéo lấy Ngô Tiêu Phong ống tay áo, ánh mắt nóng bỏng đến đáng sợ, phảng phất phát hiện cái gì bí mật kinh thiên. Tiêu Gió, ta thấy được tổ long. Ngô Tiêu Phong chấn động trong lòng, cưỡng chế nghi ngờ trong lòng, đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng, trấn an nói, đừng nóng đội, từ từ nói, ngươi thấy được cái gì? Giao Linh hề hít thở sâu một hơi, cố gắng bình phục khuấy động tâm tình, thanh âm khàn khàn, ta rốt cuộc hiểu rõ, Vì cái gì lúc trước U Vô Chi sẽ mưu phản Thương Hải Long Triều, thậm chí không tiếc mai danh nhận tích tại Tứ Thủy Trấn ẩn nút nhiều năm như vậy? Bởi vì hắn biết Tổ Long Nguyên bí mật. Tổ Long Nguyên. Nô Tiêu Phong ánh mắt ngưng lại. Không sai. Giao Linh hề nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra hướng tới quan mang. Cổ tịch có mây, thiên chi tây bắc, có u minh không ngày nào chi quốc, có rồng hàm đến mà chiếu chi. Thái Dương treo cao với thiên, nó quang mang chiếu rọi bản thế, có chỗ nào là Thái Dương chiếu không tới, cần đến rồng chiếu rọi. Bản này Thiên Hà Ngự Linh Vạn Thủy dẫn lộc chân pháp bên trong cấp ra đáp án. Thiên Hà dưới đáy, U Đô chi sơn, trong đó có Tổ Long Nguyên. Đó là Vạn Long chi tổ, Tổ Long nơi chôn xương, cũng là nó trấn áp chư thiên thủy mạch, chìm liễm vô số thái cổ trọng bảo chỗ. Giao Linh hề càng nói càng kích động, nắm lấy Ngô Tiêu Phong ống tay áo ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Thương Hải Long triều sở dĩ có thể thống ngự tứ hải, bảo trì thật long huyết mạch không dứt, chính là bởi vì bọn hắn nắm giữ Tổ Long Nguyên một tia bên ngoài bí mật. Nhưng cho dù là Long Hoàng, cũng chưa từng chân chính từng tiến vào Tổ Long Nguyên hải tâm. Truyền thuyết Tổ Long Nguyên bên trong có cửu trọng Long môn, nhất trọng nhất đăng thiên. Nếu có thể phóng qua đệ cửu trọng, liền có thể thu hoạch được Tổ Long tinh huyết cùng vô thượng truyền thừa, thậm chí có thể đánh phá huyết mạch gông cùm xiềng xích, thành cửu chân chính Tổ Long chi thân, trực chỉ Hồng Trần Tiên. Mà căn cứ bản này chân pháp bên trong ghi chép, phóng qua đệ cửu trọng Long môn mấu chốt, ngay tại Thủy Đức Tiên Tử Chí Bảo Vũ Vương đỉnh trên thân. Đề cử chuyển hoạt, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tỉnh lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 125, Tứ Long tụ họp, thôi diễn chân pháp chương 125, Tứ Long tụ họp, thôi diễn chân pháp oanh. Những lời này, giống như một đạo kinh lôi tại Ngô Tiêu Phong trong đầu nổ vang, để hắn tâm thần khuấy động. Chết không được. Chết không được lúc trước U Vô Chi hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc bố trí xuống 10 năm đại cục, cũng muốn đạt được Vũ Vương đỉnh. Nguyên lai cái này Vũ Vương đỉnh không chỉ là nhân đạo trị thủy thần khí, càng là mở ra Tổ Long Nguyên hạch tâm, phóng qua cửu trọng Long môn chìa khóa. U Vô Chi thân là hợp đạo cảnh đại yêu, lại thân phụ ứng Long huyết mạch, hắn muốn không chỉ là tu vi tăng lên, mà là trở thành trong thiên địa này đầu thứ hai Tổ Long. Dạ tâm thật lớn, thật sâu tính toán. Ngô Tiêu Phong không khỏi cảm thán. Nếu không phải mình chặn ngang một cước, cái này U Vô Chi nếu là thật sự lấy được Vũ Vương đỉnh, chỉ sợ thật muốn để hắn đã có thành tựu, đến lúc đó toàn bộ cửu thiên tiên giới đều muốn bị hắn quấy đến long trời lở đất. Giao Linh Hề cũng kịp phản ứng, trong đôi mắt đẹp lóe ra tinh quang. Khó trách yêu đình mật lệnh ta nhất định phải tìm tới đạo thiên tán nhân, thậm chí không tiếc thông gia cũng muốn lôi kéo. Yêu trong đình giao long huyết mạch mặc dù cường hành, nhưng so với Thương Hải Long Triều thật long huyết mạch, chung quy là thấp nhất đẳng. Nếu như có thể lấy được đến cái này Tổ Long Nguyên bí mật, đạt được huyết mạch chiết xuất chi pháp, vạn yêu thần đỉnh thực lực liền có thể lại lần nữa tăng gọn, thậm chí vượt trên Thương Hải Long Triều. Ở trong đó lợi ích liên lụy thực sự quá lớn, lớn đến đủ để cho bất kỳ một thế lực nào điên cuồng. Trong này có hay không ghi chép như thế nào tiến vào Tổ Long Nguyên, cụ thể địa đồ ở nơi nào? Nô Tiêu Phong lập tức hỏi ra vấn đề mấu chốt. Giao Linh Hề đắng chắc lắc đầu. Có, nhưng là bản này Thiên Hà Ngự Linh Vạn Thủy dẫn lộc chân pháp quá mức huyền ảo bề bộn. Nó không chỉ có là văn tự, càng ẩn chứa vô tận đại đạo biến số. Bằng vào chính ta một người phân tích, chỉ sợ lĩnh hội mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể thấy được toàn cảnh. Mà lại văn tự này mang theo cực mạnh huyết mạch đắc chế, nhìn lâu liền sẽ giống vừa rồi như thế gặp phản vệ. Trừ phi nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Trừ phi có mặt khác cao giai long tộc cùng ta cùng nhau lĩnh hội, chia sẻ cỗ này phản vệ chi lực, đồng thời tập đám người chi trí tuệ, mới có thể tăng tốc tiến độ. Đây cũng là Thương Hải Long Triều vì phòng ngừa bí pháp dẫn ra ngoài thiết trí một cái tự nhiên cấm chế. Không có long tộc huyết mạch, căn bản là không có cách lĩnh hội, cho dù có long tộc huyết mạch, cũng muốn mấy trăm năm cổ công. U Vô Chi năm đó, sợ cũng là cắm ở một bước này. Nô Tiêu Phong nghe vậy, khoe miệng chợt câu lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Hắn sờ lên cái cằm, ánh mắt thâm thẳm. Ngươi nói, nếu có ba vị hóa thần cảnh trở lên long tộc cùng ngươi cùng nhau lĩnh hội, có thể hay không càng nhanh một chút? Giao Linh Hề đôi mắt đẹp sáng lên, vô ý thức đạo, đó là đương nhiên. Nếu là có bốn vị long tộc huyết mạch tương liên, tạo thành tứ hải thái bình trận cùng nhau lĩnh hội, không chỉ có thể triệt tiêu phản vệ, còn có thể lẫn nhau xác minh, thời gian có thể rút ngắn thật nhiều. Nếu là lại dùng bên trên một chút ngộ đạo linh dược cùng bí pháp, thời gian thậm chí có thể rút ngắn đến 10 năm. Không, trong vòng 3 năm. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt giảm đạm xuống. Thế nhưng là, nơi này là Đại Hạ Thần Đô, đi nơi nào tìm mặt khác ba vị hóa thần cảnh long tộc? Hơn nữa còn muốn tuyệt đối có thể tin, đó căn bản không có khả năng không thể nào sao? Nô Tiêu Phong khép cười một tiếng, đứng dậy, trên thân cái kia cố lười biếng khí tức trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một loại khống chế hết thảy bá khí. Cái này U Vô Chi thật đúng là suy nghĩ chu toàn, nếu ta không có đoán sai, hắn nguyên kế hoạch hẳn là các loại đang lâm tiên đài sau, bước bách tỏa long tỉnh dưới ba đầu nghiệt giao nương nương trợ hắn lĩnh hội. Chỉ tiếc, hắn chết. Cái kia ba đầu nghiệt giao hiện tại, thế nhưng là họ Nô. Giao Linh Hề khẽ giật mình, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chờ chút, ý của ngươi là đi, dẫn ngươi đi cái địa phương. Nô Tiêu Phong không cho nàng thời gian phản ứng, phất ống tay áo một cái. Chí Tôn Động Tiên, mở. Oanh. Hư không bật mèo, một đạo thông hướng động tiên thế giới môn hộ, trong phòng ầm vang mở rộng. Quang ảnh lưu chuyển, càn khôn đảo ngược. Khi Giao Linh Hề lần nữa lúc mở mắt ra, chung quanh cảnh tượng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không còn là Duyệt Lai khách sạn cái kia tràn ngập hồng trần khí tức gian phòng, mà là một mảnh mênh mông ngông ngẩn, hơi nước bàng bạc thế giới thần bí. Đỉnh đầu là hỗn độn chưa mở thương cung, dưới chân là sâu không thấy đáy, hiện lên màu đen tuyển đại dương mênh mông. Mà tại cái kia đại dương mênh mông chính giữa, một tòa nguy nga hùng vĩ, tỏa ra ánh sáng lung linh cung điện thủy tinh, đang lặng lặng lơ lửng tại trên mặt nước, tản ra làm người sợ hãi bí áp. Đây là Giao Linh Hề trừng lớn đôi mắt đẹp, huyết mạch chỗ sâu truyền đến một loại không hiểu cảm giác thân thiết cùng kính sợ cảm giác. Nơi này mỗi một giọt nước đều phảng phất tận chứa tiên thiên thủy hành bản nguyên, tinh khiết đến làm cho người khó có thể tin. Đây là ta chi tôn động tiên, Bắc Phương Huyền Minh Thủy Nhạc Tiên. Nô Tiêu Phong đứng chắp tay, đứng tại nàng bên cạnh, giống như phương thế giới này chỗ thể, ngựa khí lạnh nhạt lại lộ ra một cô bệ nghệ thiên hạ tự tin. Mà tòa cung điện kia vốn là tứ thủy trấn dưới thủy phủ Long Cung, bây giờ bị ta chuyển đến nơi đây, làm trấn áp thủy nhãn đổ vật. Thủy phủ Long Cung Giao Linh Hề tự lẩm bẩm, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, đem một tòa thượng cổ Long Cung trực tiếp chuyển vào chính mình trong động tiên. Bực này thu bút, bực này khí phách, đơn giản chưa từng nghe thấy. Đây chính là chí tôn động thiên uy năng sao? Đi thôi, đi gặp ngươi giúp đỡ. Nô Tiêu Phong đưa tay nắm ở Giao Linh Hề eo nhỏ nhắn, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào thủy tinh kia trước cung điện trên quảng trường. Ngang. Cảm ứng được chủ nhân khí tức giáng lâm, thủy tinh cung chỗ sâu lập tức truyền đến ba tiếng cao vút long ngâm. Ngay sau đó, sóng nước cuộn cuộn, ba đầu thân dài mấy trăm trượng, có bảy chi chít to lớn giao long vọt ra khỏi mặt nước, quanh quẩn trên không trung một tuần sau, hóa thành ba đạo lưu quang rơi xuống. Quang mang tán đi, hiện lộ ra ba vị phong tình khác nhau nữ tử tuyệt sắc. Một người cầm đầu thân mang từ xa, xinh đẹp tận xương, chính là Huyền Hải Nương Nương. Bên trái một người váy xanh bồng bềnh, thanh thuần động lòng người, là vị Kính Hồ Nương Nương. Phía bên phải một người dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ôn nhuận như nước, chính là Bình Hà Nương Nương. Ba nữ vừa thấy được Ngô Tiêu Phong, lập tức đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tư thái hèn mọn tới cực điểm, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Nô tỳ tham kiến chủ nhân, cung nên chủ nhân thánh giá. Thanh âm của các nàng đều nhịp, hiển nhiên là trải qua đặc thù nào đó dạy dỗ. Giao Linh Hề nhìn trước mắt cái này ba cái khí tức cường đại, tu vi đều là tại hóa thần cảnh trung kỳ nữ tử, cả người đều động. Cái này, ba vị này, vậy mà đều là Giao Long chi thuộc. Hơn nữa nhìn trên người các nàng khí tức, rõ ràng đã tại đại đạo pháp tắc tẩy lễ bên dưới, rút đi hơn phân nửa yêu khí, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một cỗ thần thánh thủy thần vật bị. Tồn tại bực này, tại Vạn Yêu Thần Đỉnh cũng là cấp độ bá chủ một phương khác, làm sao lại cam nguyện cho Ngô Tiêu Phong làm nô tỳ? Hơn nữa nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng là cam tâm tình nguyện, thậm chí cho rằng là minh. Giao Linh Hề vô ý thức nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, ánh mắt trở nên cổ quái. Nam nhân này đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Còn có, hắn đến cùng thu bao nhiêu đầu rồng cái? Chính mình đây coi như là cái gì? Sắp xếp thứ mấy? Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 126, Long cung thôi diễn chân pháp, tình báo thế lực nhiệm vụ. Chương 126, Long cung thôi diễn chân pháp, tình báo thế lực nhiệm vụ. Một cố vi diệu ghen tùng, lặng yên không một tiếng động từ Giao Linh Hề đáy lòng chui ra. Nàng vốn cho là chính mình là Ngô Tiêu Phong bên người độc nhất vô nhị Long tộc công chúa. Dù là Lạc Khuynh Tuyết là chính cung, nhưng ở rồng cái này đặc thù trong lĩnh vực, nàng có được tuyệt đối quyền nói chuyện cũng không thể thay thế tính. Nhưng trước mắt này ba vị phong tình vật chủng, tu vi cao thâm long nữ, để nàng trong nháy mắt minh bạch, mình nghĩ quá đơn giản. Nguyên lai, tại tòa này nàng không biết thủy tinh cung bên trong đã sớm kim ốc dấu dao, mà lại nhất tàng chính là ba đầu. Giao Linh Hề cặp kia long đồng màu vàng, không tự giác đảo qua ba nữ. Từ xa luân hải, bị cốt tự nhiên, trong lúc giơ tay nhấc chân phong tình vật chủng. Cô này chín mọng bật bị, là chính mình còn lâu mới có thể cùng. Váy xanh kính hổ, thanh thuần bên trong mang theo một tia u mê. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, ta thấy mà yêu, có thể nhất kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ. Nhỏ nhắn xinh xắn bình hà, ôn nhuận như nước. Bộ kia nhẫn nhục chịu đựng yếu đuối bộ dáng, càng là có một phen đặc biệt tư vị. Khá lắm. Vòng ngập biến gầy, mỗi người đều mang đặc sắc, vị này trấn quốc vương sinh hoạt thật đúng là muôn màu muôn vẻ. Giao Linh Hề trong lòng hừ một tiếng, nắm ở Ngô Tiêu Phong bên hông ngón tay, không tự giác dùng mấy phần khí lực, nhẹ nhàng ngồi bấm. Ngô Tiêu Phong nhìn xem Giao Linh Hề cái này cặp kia thậm chí bởi vì cảm xúc kích động mà có chút dựng thẳng lên đồng tử màu vàng, không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này tiểu mẫu long, ngày bình thường tại Vạn Yêu Thần Đình làm mưa làm gió, bây giờ đến nhà mình địa bàn, ngược lại là sinh ra mấy phần tiểu nữ nhân lo được lo mất. Chỉ gặp nàng ánh mắt phiêu hốt, chính là không chịu nhìn cái kia ba nữ, cơ hồ đem ta rất không cao hứng bộ dáng viết lên mặt. Đứng lên đi. Ngô Tiêu Phong đối với ba nữ nhàn nhạt mở miệng. Tạ ơn chủ nhân. Ba nữ ôn nhu đáp, lập tức chậm rãi đứng dậy. Các nàng tự nhiên cũng chú ý tới chủ nhân bên người thêm gia vị nữ tử tuyệt sắc này. Trên người đối phương cái kia cố tinh thuần không gì sánh được, thậm chí mang theo một tia phản tổ dấu hiệu long tộc huyết mạch khí tức, để nàng bản năng cảm thấy một tia kính sợ cùng thân cận. Càng quan trọng hơn là, chủ nhân là nắm cả eo của nàng tới. Ở trong đó ý vị, không nói cũng hiểu. Ba nữ trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, vị này chỉ sợ là tương lai nữ chủ nhân một trong. Nô Tiêu Phong háng giọng một cái, nắm cả Giao Linh Hề cánh tay lại gấp mấy phần. Vị này là Giao Linh Hề, Vạn Yêu Thần Đỉnh công chúa. Kể từ hôm nay, nàng chính là cái này Thủy Phủ Long Cung chi chủ, cũng là các ngươi chủ mẫu. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm.
chú mẫu.
Hai chữ này trong nháy mắt đánh trúng vào Giao Linh Hề bụng tim. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng một tia mừng thầm.
Mà Loan Hải ba nữ nghe vậy, càng là trong lòng run lên.
Cầm đầu Huyền Hải nương nương là nhạy bén nhất, lập tức quyển chuyển quỳ gối, thanh âm quyến rũ động lòng người.
Nô tỳ Loan Hải, tham kiến chủ mẫu.
Chủ mẫu tiên tư tuyệt thế, cùng chủ nhân thật sự là trời đất tạo nên một đôi bích nhân.
Kính Hổ cùng Bình Hà cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống, cùng kêu lên duyên dáng gọi to.
Nô tỳ Kính Hổ, Bình Hà, tham kiến chủ mẫu.
Cái này từng tiếng chủ mẫu kêu Giao Linh Hề tâm hoa nộ phóng, gương mặt từng đỏ.
Đây chính là ba vị hóa thần cảnh giao long a.
Nếu là đặt ở Vạn Yêu Thần Đỉnh, đó là cần nàng lấy lễ để tiếp đón một phương yêu vương. Bây giờ lại muốn ở trước mặt nàng tự xưng nô tỳ.
Đây hết thảy đều là bởi vì nam nhân này.
Đều
đứng lên đi.
Giao Linh Hề khỏe miệng ngăn không được trên mặt đất dương, khỏe mắt đuôi lông mày đều là xuân ý đã các ngươi như thế hiểu chuyện, vậy bản cung,
bản chủ mẹ liền cố mà làm, nhận lấy các ngươi đi.
Nô Tiêu Phong tiến đến bên hai nàng, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói nhỏ.
Thế nào?
Công chúa điện hạ của ta hiện tại còn ăn dấm sao?
Cái này Thủy Phủ Long Cung bên trong tất cả dòng cái đều thuộc về ngươi quản.
Ngươi nếu là không cao hứng, tùy thời có thể lấy phạt các nàng, dù là để các nàng rửa chân cho ngươi đều được.
Ấm áp khí tức phun tại hai, mang theo một trận tê dại run rẩy.
Giao Linh Hề gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ đấu, hờn dỗi lườm hắn một cái.
Tên bại hoại này luôn luôn có biện pháp để nàng vừa thẹn vừa mừng.
Cái gì gọi là tất cả dòng cái?
Nói thật giống như hắn về sau còn muốn thu rất nhiều một dạng.
Bất quá, chủ mẫu hai chữ này thật sự là thái chúng nghe.
Nếu đều là người một nhà, về sau không cần đa lễ như vậy.
Ta mới đến, rất nhiều chuyện còn muốn dựa vào ba vị muội muội.
Chủ mẫu nói quá lời, có thể chủ trì mẹ phân ưu là các nô tỳ phúc khí.
Loan Hải cười nói tự nhiên, lời nói được giọt nước không lọt.
Nô Tiêu Phong thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Tốt, ôn chuyện dừng ở đây.
Chính sự quan trọng.
Nói đi, hắn tâm niệm khẽ động, viên kia ẩn chứa vô tận thủy hành bản nguyên đạo quả, lần nữa hiện lên ở giữa không trung.
Ông,
thủy hành đạo quả vừa xuất hiện, toàn bộ Huyền Minh thủy nhạc thiên thủy nguyên chi lực cũng vì đó sôi trào.
Loan Hải ba nữ cảm nhận được đạo quả bên trên cái kia cố mênh mông như vực sâu khí tức, cùng nhau biến sắc, ánh mắt lộ ra khát vọng.
Vực này chí bảo, nếu là có thể luyện hóa một tia, tu vi của các nàng cùng huyết mạch đều sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn.
Đây là
U Bồ Chi đạo quả.
Một bên Loan Hải nhận ra vật này, không khỏi lên tiếng kinh hô.
Dầm dầm, vô số màu vàng văn nòng nọc lần nữa bay ra, trên không trung sen lẫn thành một mảnh huyền ảo màn ánh sáng.
Cái kia có nguồn gốc từ thượng cổ bên mông cung uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ long cung.
Loan Hải, Kính Hồ, Bình Hà ba nữ tại cỗ uy áp này bên dưới, đúng là cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệnh, huyết mạch trong người cuộn, phản phất muốn bị cưỡng ép áp chế đến quỷ sát xuống.
Đây cũng là huyết mạch đẳng cấp áp chế.
Các nàng giao long huyết mạch, tại chính thức thượng cổ long văn trước mặt, lộ ra quá mức không có ý nghĩa.
Chỉ có Giao Linh Hề, bởi vì huyết mạch chết xuất phản tổ, nhận ảnh hưởng nhỏ nhất.
Nhưng dù vậy, nàng cũng không dám thời gian dài nhìn thẳng những văn tự kia.
Đây là Thiên Hà Ngự Linh Vạn Thủy dẫn lộc chân pháp trong đó ghi chép thông hướng tổ long nguyên bí mật.
Nô Tiêu Phong thanh âm hợp thời vang lên.
Các ngươi bốn người đều là long trúc, hôm nay liền kết thành tứ hải thái bình trận cùng nhau lĩnh hội pháp này.
Linh này làm chủ, người ba người làm phụ, chia sẻ phản vệ, xác minh đạo pháp, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem tổ long nguyên địa đồ thôi diễn đi ra.
Giao Linh Hề thần sắc nghiêm lại, cái kia cố thuộc về long tộc công chúa uy nghiêm trong nháy mắt trở về.
Nàng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, chiếm cứ phương đông chủ vị.
Loan Hải ở phương nam xích long vị trí, Kính Hồ ở phương tây bạch long vị trí, Bình Hà ở phương bắc hắc long vị trí.
Bốn người đồng thời bấm pháp quyết, trên thân long khí bốc lên, lẫn nhau cấu kết, trong nháy mắt hình thành một cái huyền diệu tuần hoàn đại trận.
Ông,
đại trận một thành, bốn người trên thân áp lực đống nhiên chợt nhẹ.
Cái kia cố đến từ thượng cổ long văn khủng bố phản vệ chi lực, bị đại trận chia đều, mỗi người tiếp nhận bộ phận đều thật to giảm bớt.
Ngay tại lúc này,
Giao Linh Hề khẽ kêu một tiếng.
Tứ nữ đồng thời mở hai mắt ra, thần niệm nô ra, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào mảnh kia do nòng nọc màu vàng văn tạo thành trong màn sáng.
Ầm ầm,
vô số huyền ảo tin tức như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt tràn vào tứ nữ thức hải.
Khống chế vạn thủy chi pháp, hội tụ thiên địa khí vận chi bí, cổ lão tinh đồ, sông núi địa mạch.
Tin tức bề bộn mênh mông, như là một mảnh vô ngần tinh không.
Giữ vững tâm thần, hợp lực tôi diễn.
Giao Linh Hề thanh âm tại ba người trong thức hải vang lên.
Nô Tiêu Phong thấy thế, cũng không nhàn rỗi.
Hắn đứng ở trung ương trận pháp, hai tay vừa nhấc.
Phương Bắc Huyền Minh, nghe ta hiệu lệnh, vạn thủy bản nguyên, gia trì.
Ầm ầm,
toàn bộ chí tôn động thiên bên trong huyền hắc đại dương mênh mông, trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng,
vô cùng vô tận tiên tiên thủy hành lực lượng bản nguyên rót vào tứ hải thái bình trận trận tâm.
Giao Linh Hề hai mắt nhắm nghiền, chỗ mi tâm một chút chu sa nuốt rồi đỏ đến phảng phất muốn dì máu, đó là huyết mạch chuyển thừa đang cùng chân pháp điên cuồng cộng minh dấu hiệu.
Mà Loan Hải ba nữ thì là mặt lộ vẻ mừng như điên, bực này thượng cổ chân pháp, dù là chỉ là lĩnh hội một chút gia lông, đối với các nàng tới nói cũng là thiên đại tạo hóa.
Thật lâu, đại trận vận chuyển từ từ bình ổn.
Giao Linh Hề chậm rãi mở mắt ra, mặc dù hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người.
Thế nào?
Nô Tiêu Phong hỏi.
Có thể.
Giao Linh Hề kích động nói, có động tiên này bản nguyên tương trợ, tăng thêm ba vị.
Muội muội phối hợp, phân tích tốc độ so ta dự đoán nhanh hơn.
Chỉ là cái này chân pháp quá mức mênh mông, dù vậy, chỉ sợ cũng cần chí ít thời gian 3 tháng mới có thể triệt để thôi diễn hoàn tất.
3 tháng Nô Tiêu Phong trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, không lâu lắm, chờ được.
Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo vẻ chờ mong, nếu là
nếu có thể tìm tới một chút ngộ đạo loại thiên địa linh vật phụ trợ,
có lẽ có thể đem thời gian rút ngắn đến trong một tháng.
Tốt, ta hiểu được. Nô Tiêu Phong nhẹ gật đầu. 3 tháng này, các ngươi liền ở đây an tâm bế quan, không cần phân tâm. Chuyện ngoại giới, giao cho ta thuận tiện. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua đắm chìm tại thôi diễn bên trong, dáng vẻ trang nghiêm từ nữ, thân hình lóe lên, liền thối lui ra khỏi Chí Tôn Động Tiên. Rời khỏi Chí Tôn Động Tiên, khách sạn trong phòng lại khôi phục an tĩnh. Nô Tiêu Phong nhìn xem gian phòng trống rỗng, cũng không vội vã rời đi. Hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một đoàn tản ra mông lung vầng sáng kim loại, thần khói nguyên kim. Giao Linh Hề thân là bạn yêu thần đình công chúa, nếu là thời gian dài biến mất, dù là có chính mình đánh nghiệm trợ, cũng khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi, nhất định phải làm thế thân. Ngón tay hắn tung bay, huyền ảo pháp quyết đánh vào đoàn kia kim loại bên trong. Bất quá thời gian qua một lát, một cái cùng Giao Linh Hề không khác nhau chút nào, thậm chí ngay cả cỗ này ngạo kiểu thần thái đều bắt chước đến giống như lúc Giao Linh Hề liền xuất hiện ở trong phòng. Đi, ngồi ở trên giường tu luyện. Nô Tiêu Phong hạ lệnh. Cái kia Giao Linh Hề khẽ gật đầu, khéo léo khoanh chân ngồi tại trên giường. Quanh thân tản mát ra nhàn nhạt long uy, trừ phi là hợp đạo cảnh đại năng cưỡng ép dò xét thần hồn, nếu không ai cũng nhìn không ra sơ hở. Làm xong đây hết thảy, Nô Tiêu Phong mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi tại bên cạnh bàn, rót cho mình chén trà. Sau đó, chính là làm như thế nào giải quyết cái này ngộ đạo bảo tài cùng tình báo kia thế lực nhiệm vụ. Hắn tâm niệm khẽ động, mở ra hồi lâu chưa nhìn bảng hệ thống. Tình báo thế lực mỗ đủ lệ trước mắt tình báo thế lực đẳng cấp, chưa kích hoạt mở ra điều kiện, thu phục chí ít 20 tên màu tím tình báo cấp bậc trở lên cấp dưới. Trước mắt tiến độ 13, 20 đã thu phục cấp dưới, Lý Thanh Quỳnh, Lạc Quyên Tuyết, Giao Linh Hề, Tần Hữu Dung, Tiêu Ngọc Như, Loan Hải, Kính Hổ, Bình Hà đã thu phục cấp dưới, Nô Tiêu Trợ, Dạ Vô Ưu, Kiệt Lão, Tiêu Phàm, Kim Sĩ Nhỏ Bảng Vương có thể thu phục cấp dưới, Yêu Nguyệt, Liêu Tích Tuyết, Liêu Khinh Yên, Hoa Khôi Mộc Ly, Lạc Tinh Hà nhắc nhở, xin mau sớm thu phục chí ít 20 cái màu tím tình báo cấp bậc cấp dưới, mới có thể chính thức mở ra tình báo thế lực mộ đủ lệ, giải tỏa chuyên môn công năng. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Biêu Cao Đinh. Người đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Người đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Người trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 127, Câu Lan nghe hát, độc sĩ độc kế chương 127, Câu Lan nghe hát, độc sĩ độc kế còn kém 7 cái. Hệ thống này là thật sự coi ta đội sản xuất con lửa a. Trấn Quốc Vương phủ trong tĩnh thất, Nô Tiêu Phong nhìn xem bảng hệ thống bên trên thanh tiến độ, bất đắc dĩ nuốt nuốt mi tâm. Thu phục Dạ Vô Ưu, Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương cái kia không ai bị nổi tạp mao điệu đều biến thành chính mình người ủng hộ, kết quả thanh tiến độ này mới khó khăn lắm hơn phân nửa. Nhất làm cho Nô Tiêu Phong dở khóc dở cười là, Phúc Bá loại kia từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, trung thành tuyệt đối thậm chí nguyện ý vì hắn cản đao lão quang ra, thế mà bởi vì tình báo giá trị không đủ bị hệ thống vô tình phán định là màu lam, không tính tại nhiệm vụ tiến độ bên trong. Đầu năm nay, ngay cả làm cái công cụ hình người đều muốn quấn ra thân cùng bối cảnh sao? Nô Tiêu Phong đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, ánh mắt hay là cấp tốc tại có thể thu phục cấp dưới trên một cột kia đảo qua. Có thể thu phục cấp dưới, Yêu Nguyệt, Liêu Tích Tuyết, Liêu Khinh Nhiên, Hoa Khôi Mộc Ly, Lạc Tinh Hà Yêu Nguyệt, từ lần trước bị chính mình một phen ngôn ngữ trêu chọc, lại thêm huyền dương chi thể dụ hoặc, chỉ sợ sớm đã là tuổi khô lửa bốc, chỉ chờ chính mình viên này hỏa tinh tử đi nhóm lửa. Viên trái cây này đã chín mọng, tùy thời có thể để hái, tính một cái. Liêu Tích Tuyết cùng Liễu Khinh Yên, đôi này phủ quận chúa tuyệt đại giai nhân, trải qua chính mình một phen bất động thanh sắc bố cục, sớm đã là vật trong bàn tay, chỉ kém xuyên phá tầng kia sau cùng giấy cửa sổ, đây coi là hai cái. Về phần Lạc Tinh Hà, cái này lúc trước chặn giết Lạc Quyên Tuyết, cuối cùng bị buộc lập xuống tiên đạo lời thề giao chỉ công chúa, từ khi vẫn thần giản một trận chiến sau liền rất là biết điều. Chờ lần sau tìm một cơ hội, đưa nàng triệt để thu phục, bất quá là tiện tay mà thôi, đây cũng là một cái. Lúc này mới 4 cái, còn kém 3 cái Ngô Tiêu Phong ánh mắt, cuối cùng như ngừng lại một cái tên bên trên. Hoa Khôi Mộc Ly. Hoa Khôi Mộc Ly, thế mà cũng là màu tím tình báo cấp bậc. Ngô Tiêu Phong trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nguyên bản lười biếng tư thế ngồi có chút ngồi thẳng một chút. Thân đô, Túy Tiên lâu mặc dù là động tiêu tiền, là đạt quan quý nhân lãng phí danh lợi chàng, nhưng nói cho cùng, cũng bất quá là cái nơi phong nguyệt. Một cái Hoa Khôi, căng hết cỡ cũng chính là cái màu lam cấp bậc. Dựa vào cái gì có thể cùng Yêu Nguyệt loại này quy khư cảnh đại năng, Liêu Tích Tuyết loại thể chất đặc thù này người sở hữu đặt song song màu tím. Trong này tuyệt đối có đại bí mật. Mà lại, Phúc Bá nói nàng gần nhất ba phen mới bận phái người đến mời ta. Nếu như là vì leo lên quyền quý, cái kia tại ta vẫn là cái phế vật hoàng tử thời điểm, nàng vì sao không chỉ có không chê, còn giúp ta làm không ở tại chỗ chứng minh. Nô Tiêu Phong sờ lên cái cằm, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Nô đạo bảo tài loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, vạn đạo thương minh bên kia chưa chắc có hàng có sẵn. Nhưng cái này Túy Tiên lâu bên trong Ngư Long hỗn tạp, Tam giáo cửu lưu hội tụ, tin tức linh thông nhất, nói không chừng có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Cũng được, hôm nay vô sự, Câu Lan nghe hát. Hắn đứng người lên, phất ống tay áo một cái, sửa sang lại trên thân món kia hắc kim áo mãng bảo, đẩy cửa phòng ra. Ánh nắng bẩy vào hắn tấm kia tuấn mỹ vô cùng trên khuôn mặt, lộ ra đặc biệt sán lạ. Quyết định, đi Túy Tiên lâu. Đại hạ thần đô, phồn hoa nhất chu tước đại nhai cuối cùng.
Một tòa cao tới 9 tầng tinh xảo lầu các lộng lẫy, nguy nga tráng quan. Đây chính là danh chấn thần đô động tiêu tiền, Thúy Tiên lâu. Lúc này tuy là ban ngày, nhưng trong lâu vẫn như cũ là sen ca trận trận, ấm hương tập kích người. Chỉ gặp bạch ngọc trải đất, tử đàn là lương, lang yêu man hồi, diêm nha cao trác, lụa mỏng là mạn, cẩm tú là màn. Trong không khí tràn ngập vân hương cùng nữ nhi ra son phấn hỗn hợp say lòng người khí tức, khắp nơi đều lộ ra một cấu ngập trong vàng son xa hoa lãng phí cùng lộng lẫy. Vãng lai khách nhân, không phú thì quý, có thể là eo cuốn bạc triệu phú thương, có thể là tiên y nộ mã thế gia công tử. Mà Thúy Tiên lâu tầng cao nhất, lại là một mảnh khó được thanh tịnh chi địa. Một gian cùng dưới lầu phong cách hoàn toàn khác biệt tố tịnh nhã trong phòng, một vị nữ tử chính gần cửa sổ đánh đàn. Nàng thân mang một bộ xanh nhạt váy tím, chưa thi phấn trang điểm, lại thắng qua nhân gian vô số diễm sắc. Tóc xanh như suối, chỉ dùng một cây đơn giản một châm quấn ở khí chất thanh lãnh như trăng hạ hàn suối, phản phất không dính khói lửa trần gian tiết tử, cùng khói này hỏa khí nặng nhất Túy Tiên lâu không hợp nhau. Chính là Túy Tiên lâu truyền kỳ hoa khôi, Mộc Ly. Tiếng đàn du dương, lại mang theo một tia khó mà phát giác nôn nóng chi khí. Chen. Tiếng đàn đột nhiên trì trệ. Một tên thị nữ lặng yên đi vào, không người bẩm báo. Tiểu thư, lễ bộ thượng thư chi tử Triệu Vô Kỵ cùng Hoàng Văn Quán giáo thư Lang Tống Giật hôm nay lại chỉ tên muốn bái thăm ngài. Đây là tháng này lần thứ 9. Bọn hắn dưới lầu viên náo động tính cũng nhỏ, lần này hay là không thấy sao? Mộc Ly thanh âm thanh lãnh như băng, không thấy. Thị nữ trên mặt lộ ra một tia khó xử, có chút do dự. Tiểu thư, cái này Triệu Vô Kỵ mặc dù có tiếng xấu, nhưng hắn cha dù sao cũng là lễ bộ thượng thư. Cái kia Tống Giật càng là thần đô tài tử nổi danh, nghe nói phía sau còn có đại nho chỗ dựa. Dạng này một mực cự tuyệt bọn hắn, có thể hay không không tốt lắm. Mộc Ly không có trả lời thị nữ vấn đề, ngược lại thăm thẳm hỏi, Trấn Quốc Vương phủ bên kia có thể có tin tức chuyển đến? Thị nữ lắc đầu, về tiểu thư còn không có. Mộc Ly thầm than một tiếng, trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. Về trước tuyệt bọn hắn đi, liền nói ta hôm nay thân thể khó chịu, không tiện gặp khách. Thị nữ nghe ra Mộc Ly trong giọng nói kiên quyết, không còn dám nhiều lời, không người lui ra, là tiểu thư. Nhìn xem thị nữ bóng lưng rời đi, Mộc Ly một lần nữa đưa tay đặt ở trên dây đàn, nhưng tâm làm thế nào cũng không yên lặng được. Cái kia ban ra, làm sao? Còn chưa tới. Cùng lúc đó, Túy Tiên lâu tầng 7 một gian nhã thất nội, hai tên thanh niên mặc cẩm y đang ngồi đối diện uống rượu. Một người trong đó sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, ánh mắt hung ác nham hiểm, chính là lễ bộ thượng thư chi tử, Triệu Vô Kỵ. Hắn bưng chén rượu lên, hướng phía đối diện thanh niên kính một chút. Tống huynh, lần này nhờ có ngươi vì ta nghĩ ra như thế cái chủ ý, nếu không, ta cơn giận này, thật đúng là không biết nên như thế nào đạt được. Lời vừa nói ra, trong mắt của hắn liền giấy lên hừng hực oán độc chi hỏa. Thiên Tiêu luận võ phía trên, hắn vốn định dùng thất tình dẫn bực này âm hiểm thủ đoạn ám toán Liêu Khiên, đã có thể ôm mỹ nhân về, lại có thể tăng tiến tu vi. Ai có thể nghĩ, nửa đường giết ra cái Ngô Tiêu Phòng, không chỉ có phá tính toán của hắn, còn để hắn ngay trước cả Triều Văn Võ mặt tự ăn nát quả, làm cho hề. Việc này đằng sau, hắn Triệu Vô Kỵ triệt để biến thành toàn bộ thần đô trò cười. Mỗi khi hắn đi ở trên đường, luôn cảm giác phía sau có vô số đạo chỉ trỏ ánh mắt, để hắn như có gai ở sau lưng. Cỗ này ngập trời hận ý cùng sỉ nhục, để hắn điên cuồng muốn trả thù Ngô Tiêu Phong. Nhưng đối phương vừa mới thất bại Ngọc Hành Thánh Tử, lại bị Hạ Hoàng Thần Phong là Trấn Quốc Vương, thánh quyền chính đồng, quyền thế ngập trời. Luận thực lực, hắn đánh không lại, luận địa vị, như hại Hoàng Tử Thân Vương càng là Chu Cựu tộc tội chết. Cơn lửa giận này không chỗ phát tiết, dần dà lại hóa thành tâm ma, làm hắn tu vi chỉ trệ không tiến. Ngay tại hắn chán nản nhất, tuyệt vọng nhất thời điểm, Thần Đô tài tử nổi danh Hoàng Văn Quán giáo thư Lang Tống Dật lại chủ động tìm tới hắn. Tống Dật dáng người thon dài, dung mạo tuấn dật, một thân thư quyền khí, khoe miệng luôn luôn treo cười ôn hòa ý, nhưng này hai con mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia như có như không kinh miệt. Đối mặt Triệu Vô Kỵ mời rượu, Tống Dật mỉm cười, nâng chén đáp lễ. Triệu huynh khách khí. Cái tiêu Ngô Tiêu Phong bây giờ thế lớn, chính diện đối địch với hắn không phải trí giả cách làm, nhưng rút tuổi dưới đáy nổi, công nó chỗ yếu hại lại chưa chắc không thể. Hắn hớp một ngụm rượu, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần. Ta nghe nói cái này Túy Tiên lâu hoa khôi Mộc Ly thanh cao tự tán dương, từ trước đến nay chỉ bán nghệ không bán thân, duy chỉ có đối với Na Trấn Quốc Vương Ngô Tiêu Phong có phần coi trọng, thậm chí từng nhiều lần vì đó phá lệ đơn độc triệu kiến. Thân đô sớm có truyền ngôn, cái này Mộc Ly cô nương tuy không danh phận, lại sớm đã là Trấn Quốc Vương độc chiếm. Như Triệu huynh có thể trở thành nàng khách quý, thậm chí tiến thêm một bước, để nàng cam tâm tình nguyện vì ngươi phổ một khúc vượng cầu hoàng, lan truyền ra ngoài. Cái kia Ngô Tiêu Phong mặt mũi coi như mất hết. Chỉ là một cái nữ tử phong trần, có thể bị Triệu huynh bực này thân phận quý công tử coi trọng, đã là nàng tám đời đã tu luyện phúc phận. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, cái kia Ngô Tiêu Phong coi như muốn phát tác, lại có cái gì cớ? Cũng không thể không cho phép nam nhân thiên hạ đi dạo thanh lâu đi. Triệu Vô Kỵ nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt khói mù quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại bệnh trạng hưng phấn. Không sai, chủ ý này đơn giản thật là khéo. Đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Mặc dù chỉ là cái hoa khôi, nhưng chỉ cần là Ngô Tiêu Phong nữ nhân, hắn liền muốn đoạt tới. Ngay tại hắn miên man bất định thời khắc, nhã gian cửa bị gõ vang, một tên thị nữ đi đến, chính là mới vừa rồi từ Mộc Ly trong phòng rời khỏi bị kia. Thị nữ vén áo thi lễ, ấy nay nói: "Hai vị công tử, thực sự thật có lỗi. Tiểu thư nhà ta hôm nay ngẫu cảm giác phong hàn, thân thể khó chịu, thực sự không cách nào gặp khách. Không bằng để trong lâu tử diên, hồng tụ cô nương đến buổi hai vị công tử uống rượu như thế nào?" Lại là thân thể khó chịu. Triệu Vô Kỵ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, cả khuôn mặt lập tức đen lại. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy. Tháng này lần thứ 9, nhiều lần đều là thân thể khó chịu. ta nhìn nàng là cho mặt không biết xấu hổ. Hắn đẩy ra thị nữ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng đi ra ngoài. Ta hôm nay ngược lại muốn xem nàng là thật thân thể khó chịu, hay là tại xem thường ta Triệu mẫu người. Triệu Minh, không thể. Tống Dật liền vội vàng đứng lên ngăn cản, trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc. Nhưng mà, hắn ngăn cản lại phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu. Tống Minh, ngươi đừng cản ta. Ta hôm nay nhất định phải xông vào không thể. Triệu Vô Kỵ đẩy ra hắn, nổi giận đùng đùng liền muốn hướng tầng cao nhất xông vào. Toàn bộ tầng 7 khách nhân đều bị động tĩnh bên này kinh động, nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Túy Tiên lâu quản sự cùng hộ vệ nghe hỏi chạy đến, lại bị Triệu Vô Kỵ mang tới gia đình gắt gao ngăn lại, tràn diện lập tức loạn cả một đoàn. Ngay tại kiếm này dương nọ dương, hết sức căng thẳng thời khắc. Dưới lầu, đông nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, ngay sau đó, một cái âm thanh trong trẻo vang vọng toàn bộ Túy Tiên lâu. Trấn Quốc Vương điện hạ, Giá Lâm. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 128, đấu thi phong đợt, cấu tứ chảy ra chương 128, đấu thi phong đợt, cấu tứ chảy ra nghe được cái này âm thanh thông báo, toàn bộ tràng diện lập tức an tĩnh lại, rất nhiều người nửa nâng tại không trung ly rượu đều giống như ngưng trệ một cái chớp mắt. Triệu Vô Kỵ âm thầm phẫn nộ, song quyền tại trong tay áo nắm phải chết gấp. Cái này Ngô Tiêu Phong sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Hắn cảm giác chính mình vừa mới thành lập được một chút ưu thế, trong khoảnh khắc hóa thành hư không, loại kia không cam lòng tư vị như là nuốt hoàng liên. Mà Tống Dật tấm kia luôn luôn treo ôn hòa ý cười mặt, cũng lần thứ nhất xuất hiện vết rách. Hắn nắm quạt xếp dưới ngón tay ý thức nắm chặt, đáy mắt chỗ sâu cái kia như có như không khinh miệt bị kinh ngạc thay thế. Kế hoạch triệt để bị đánh loạn. Hắn bố trí tỉ mỉ công tâm kế sách, còn chưa bắt đầu, liền đối diện đụng phải không muốn nhất gặp phải chính chủ. Ngô Tiêu Phong không nhanh không chậm lên lầu. Hắn mặc một bộ hắc kim cẩm bào, lưng đeo bạch ngọc đeo, mặc phát dùng một cây đơn giản tử kim quan buộc lên, khuôn mặt tuấn mỹ đến không giống phàm nhân. Hắn không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế bức người, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, thần thái nhàn nhã. Nhưng mà, hắn càng là như vậy mây trôi nước chảy, cố áp lực vô hình kia thì càng nặng nề, ép tới ở đây mỗi người đều trong lòng lo sợ. Tham kiến Trấn Quốc Vương điện hạ. Trung quanh các tân khách, vô luận là phú thương hào khách hay là con em thế gia, nhao nhao đứng dậy hành lễ, thần thái cung kính. Triệu Vô Kỵ, Tống Dật trong lòng lại thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể cùng theo một lúc không mình hành lễ. Ngô Tiêu Phong lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, xem ra Triệu công tử vẫn là không có quên Thiên Kiêu luận võ bên trên giáo huấn a. Bị ánh mắt kia nhìn chăm chú lên, Triệu Vô Kỵ chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, tay chân lạnh buốt. Thiên Kiêu luận võ bên trên cái kia sâu tận xương tủy sỉ nhục cùng sợ hãi, lại một lần nữa không thể ức chế mà dâng lên trong lòng. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì lời xa giao, lại phát hiện cổ họng khô chát chát đến lợi hại, một chữ đều nhả không ra. Một bên Tống Dật thấy tình thế không ổn, liền vội vàng tiến lên một bước. Hắn biết chuyện hôm nay tuyệt khó tốt, nhãn châu xoay động, một cái kế sách xông lên đầu. Ngô Tiêu Phong võ đạo thông thần, quyền thế ngập trời, nhưng hắn phong lưu hao sát hoàn khố tên truyền khắp thần đô, tất nhiên bỏ bê viết văn. Chính mình thân là thần đô tài tử, nếu là ở cái này văn thải phong lưu sự tình bên trên, ở trước mặt tất cả mọi người, đem hắn hung hăng giẫm tại dưới chân, để hắn mặt mũi mất hết, chẳng phải là so đơn thuần võ lực xung đột càng có thể đả kích hy vọng của hắn, mà lại nhờ vào đó sự tình, nói không chừng liền có thể ngưng tụ văn đạo khí vận, lấy hạo nhiên chính khí rèn luyện âm thần, bước vào hóa thần cảnh. Nghĩ tới đây, Tống Dật lần nữa tiến lên một bước, mang trên mặt một kia vừa đúng thành khẩn. Điện hạ, việc này đều là bởi vì chúng ta ngưỡng mộ Mộc Ly cô nương tài tình mà lên. Mộc Ly cô nương cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, càng yêu thi tử. Chúng ta hôm nay đến đây, vốn cũng là muốn lấy thi hội bạn, cầu cô nương thấy một lần. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, chân tướng phơi bày. Nếu điện hạ cũng ở đây, chắc hẳn cũng là vì Mộc Ly cô nương mà đến. Bởi vì cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân bực này tuyệt đại giai nhân, tự nhiên cũng nên xứng với kinh thế tài tình. Gần đây kỳ thi mùa xuân thi hội sắp bắt đầu, không bằng chúng ta ngay tại này lấy Mộc Ly cô nương làm đề, riêng phần mình làm thơ một bài. Như vậy, đã phong nhã, là kỳ thi mùa xuân bằng thêm mấy phần mới hưng, lại công bằng, có thể chấm dứt hôm nay phân tranh, không biết điện hạ ý như thế nào. Những lời này nói đến giọt nước không lọt, nhất là mượn kỳ thi mùa xuân thi hội chi thế. Vô luận Ngô Tiêu Phong đáp ứng hay là không đáp ứng, đều đối với mình có lợi. Trung quanh đám khán giả nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái này nhưng so sánh đơn thuần chém chém giết giết có ý tứ nhiều. Trấn Quốc Vương giao đấu thần đô đệ nhất tài tử, võ đạo cùng văn đạo quyết đấu đỉnh cao. Cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối là có thể làm cho toàn bộ thần đô đều nói chuyện say sưa mấy tháng truyền thuyết ít ai biết đến. Triệu Vô Kỵ cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, trong mắt một lần nữa dấy lên một tia hy vọng ánh lửa. Đúng a, luận đánh, 10 cái chính mình cũng không phải Ngô Tiêu Phong đối thủ, nhưng luận làm thơ, hắn Ngô Tiêu Phong một cái thô bị võ phu, có thể biết cái gì bằng chắc cách luật. Mà Tống Dật, thế nhưng là ngay cả đại nho đều gọi tán qua đương đại kỳ tài. Lần này, thắng chắc. Tống Dật nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Chính mình gần nhất nhanh trí tăng trưởng, lần thăm dò thử này bất luận thắng hay thua, đều có thể đi tam hoàng tử trước mặt tranh công. Thắng tự nhiên tốt nhất, thua cũng có thể thăm dò ra một bộ phận thực lực. Hắn tràn đầy tự tin nhìn xem Ngô Tiêu Phong, chờ lấy nhìn hắn có thể là thẹn quá hóa giận, có thể là nhát gan lùi bước bối rối. Nhưng mà, Nô Tiêu Phong phản ứng lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Hắn có chút hăng hài nhíu mày, đấu thơ, có chút ý tứ. Lúc đầu coi là tại cái này huyền huyễn võ lực trí thượng thế giới, không có loại kia văn sao công tràng diện có thể cho chính mình thoải mái một thanh. Không nghĩ tới cái này Tống Giật như thế cảm kích thức thời, chủ yếu đem mặt đụng lên đến cho chính mình đánh a. Có thể, bản vương đáp ứng. Tầng cao nhất, làm thị nữ đem lầu dưới sự tình bẩm báo cho Mộc Ly sau, Mộc Ly đánh đàn tay hơi chậm lại. Đấu thơ. Mộc Ly trong lòng có chút phức tạp. Chính mình còn có thể không hiểu rõ Ngô Tiêu Phong sao? Hắn căn bản liền sẽ không làm thơ. Huống chi là đối đầu Tống Giật bực này tại Thần Đô tứ đại trong thư viện cũng mười phần có danh tiếng tài tử. Người đi nói cho bọn hắn, đã có nhà hứng này, lại là bằng vào ta làm đề, kết quả cuối cùng liền do ta đến quyết định. Đến lúc đó Ngô Tiêu Phong dù là làm ra đại minh hồ lớn, đại minh hồ lý một hoa sen phía trên có con góc, đâm một cái nhảy lên đắt dạng này vẻ. Nàng cũng có thể mặt không đổi sắc nói, thơ này thông tục dễ hiểu, sáng sủa trôi chảy, tràn ngập sinh hoạt khí tức, thân thiết tự nhiên, thắng. Chỉ cần hắn có thể viết ra, cuối cùng phán hắn thắng là được rồi. Dưới lầu, các loại thị nữ truyền lời trở về, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt nổ tung. Trung quanh vang lên vô số xì xào bàn tán. Mộc Ly cô nương tự mình cắt thơ. Lần này có ý tứ Trấn Quốc Vương lúc này sợ là muốn cắm ngã nhào đi. Nhất là Triệu Vô Kỵ, mặc dù trên mặt nổi không dám biểu hiện, bụng trộm đã sớm trong bụng nở hoa. Trấn Quốc Vương hồ đồ à, cùng Tống Giật bị thi tử, đây không phải là tất thua sao? Đây là xem trò vui quần chúng ăn dưa. Hay là đấu võ tốt, ta càng muốn nhìn hơn máu chảy thành sông. Đây là thô bị võ phu. Cái này Tống Giật thật sự là khôn khéo, đây là muốn dựa thế dẫn động văn đạo khí vận, ngưng tụ hạo nhiên chính khí rèn luyện âm thần a. Nếu thật để hắn thành, chỉ sợ tứ đại tài tử vị trí có hắn một cái, cũng có người nhìn ra trong đó môn đạo, trực tiếp điểm minh. Lúc này, Tống Giật sớm đã che đậy ngoại vật, ngưng tâm tinh thần, tiến nhập trạng thái tốt nhất. Hắn ngưng tụ động thiên tên là nhìn Xuân Động Thiên danh liệt Trung Thiên Động Thiên bảng thứ 320 tên. Xếp hạng mặc dù thấp, lại không có cái gì cường đại sát phạt chi năng, nhưng lại có thể ngưng tụ ra tên là Đầu Mùa Xuân Mới Ánh Sáng Động Thiên bảo tài. Đầu Mùa Xuân Mới Ánh Sáng có thể giúp người tinh thần thanh minh, tài hoa thông suốt. Đối với tu luyện văn đạo tu sĩ tới nói, là mộng ngủ để cầu bảo vật. Huống chi, hắn còn có Tam Hoàng Tử Ban Thượng Chí Bảo, Đại Thiên Động Thiên bảo tài, Cấu Tứ Dũng Tuyển. Đó là một đoàn lớn trừng quả đấm thất thải linh tuyển, nội ẩn văn đạo khí vận, có thể khiến người ta cấu tứ như suối tuôn ra, hạ bút như có thần. Nghe nói là Tam Hoàng Tử tốn hao đại giới lớn từ một vị hóa thần hậu kỳ đại nho trong tay cầu tới. Đầu Mùa Xuân Mới Ánh Sáng tăng thêm Cấu Tứ Dũng Tuyển song trọng ra chỉ phía dưới, làm ra tới thi tử chỉ sợ có thể so sánh hóa thần hậu kỳ đại nho sợ tác linh thơ, thậm chí còn hơn. Trận này thơ đấu, tại sao thua? Nghĩ đến đây, Tống Giật trong lòng hào khí tỏa ra, lòng tin mười phần. Hắn hướng Ngô Tiêu Phong chắp tay, mang trên mặt cười ôn hòa ý, trong thanh âm lại mang theo nhất định phải được chi ý vương gia muốn trước làm thơ sao? Hay là tại bên dưới tới trước? Ngô Tiêu Phong cười như không cười nhìn hắn một cái, ánh mắt nghiền ngẫm. Người trước đi, để bản vương nhìn xem, cái này thần đô tài tử tên, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Tống Giật lộ ra quả là thế thần sắc, cũng không từ chối, ngược lại mừng thầm trong lòng. Rất tốt, để cho ta trước làm thơ, vậy ngươi lại càng không có lật bản cơ hội. Ta sẽ làm ra một bài kinh thế chi tác, để cho ngươi ngay cả bắt chước khả năng đều không có. Hắn dạo bước đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía đám người, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ phồn hoa Chu Tức Đại Nhai. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tả bẩy vào trên con đường đá xanh, rắt lên một tầng màu vàng. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, người đến người đi, ngựa xe như nước, một phái cảnh tượng phồn hoa. Hắn lại nhìn lại một chút Túy Tiên lâu bên trong xa hoa chẳng cảnh, giường cột chạm trổ, rèm châu gấm màn, rượu ngon món ngon, sĩ nữ như mây. Nhìn như đang nổi lên cảm xúc, tìm kiếm linh cảm. Kỳ thực, hắn đã âm thầm thúc giục hai kiện bảo tài. Đầu Mùa Xuân Mới Ánh Sáng từ trong động thiên tràn ra, hóa thành từng sợi nhàn nhạt hào quang màu xanh, dung nhập thần hồn của hắn. Lập tức, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều trở nên thanh minh, vạn vật chi tiết đều rõ ràng rành mạch. Cấu Tứ Dũng Tuyển cũng bắt đầu vận chuyển, thất thải quang hoa lưu chuyển, hóa thành vô số linh cảm hỏa hoa tại trong thức hải nở rộ. Hai loại bảo tài hỗ trợ lẫn nhau, để ý nghĩ của hắn như lưu ly giống như óng ánh sáng long lanh, mỗi một cái ý nghĩ đều vô cùng rõ ràng. Vô số từ ngữ, điển cố, ý tưởng giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu, va chạm lẫn nhau, không ngừng sinh ra mới linh cảm chi hỏa. Toàn bộ tầng 7 đều an tĩnh lại, chỉ còn chờ vị này thần đô tài tử đại tác. Sau một lát, Tống Giật trong mắt tinh quang lóe lên, cao giọng ngâm nói cựu trọng cao lầu khóa tiên thủ, chu tước phố dài xe ngựa đổ. Ồn ào náo động có nhập thanh lãnh hai, một khúc tiếng đàn tẩy trần tục. Thế nhân đều là tán nhan sắc tốt, ai giải giai nhân tâm sự cô. Nguyện vì thanh phong chui vào hộ, phủ nhẹ châu lệ triển mỹ thư. Thơ này vừa ra, toàn trường đều là tĩnh. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, linh khí chung quanh có chút chấn động, trong lúc mơ hồ phảng phất có sáo trúc quản huyền thanh âm vang lên bên tai mọi người. Văn khí hóa tượng. Đây là văn khí hóa tượng a. Có người lên tiếng kinh hô. Không hổ là thần đô đệ nhất tài tử. Vậy mà có thể dẫn động văn khí dị tượng, có thể so với hóa thần đại nho làm linh thơ. Liền ngay cả những cái kia nguyên bản chuẩn bị xem náo nhiệt tân khách, giờ phút này cũng không thể không lộ ra kinh diễm chi sắc. Bài thơ này, viết quá tốt rồi. Trước hai câu viết Túy Tiên lâu độ cao, khu phố chi phồn hoa, lấy động sân tĩnh. Ba bốn câu viết Mộc Ly thanh cao thoát tục, không nhiễm phàm trần. Năm sáu câu càng là vẽ rồng điểm mắt chí bút, nói ra người bình thường chỉ thấy Mộc Ly mỹ mạo, lại không người lý giải nội tâm của nàng cô độc. Cuối cùng hai câu thì biểu đạt chính mình nguyện hóa thành thanh phong, an ủi giai nhân, lập ý cao xa, thâm tình chấm dãi. Thơ hay, quả nhiên là thơ hay a. Tống Trường học sách không hổ là thần đô tài tử, thơ này tình cũng mộng, ý cảnh sâu xa. thế nhân đều là tán nhan sắc tốt, ai giải giai nhân tâm sự cô quả thực là viết đến trong tâm khảm đi. Trong lúc nhất thời, tiếng than thở nổi lên bốn phía. Triệu Vô Kỵ càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phản phất bài thơ này là hắn làm bình thường, lớn tiếng khen hay. Tống huynh đại tài, thơ này vừa ra, ai dám tranh phong? Tống Dật trên mặt mang thận trọng mỉm cười, thưởng thụ lấy đám người thổi phồng. Hắn có thể cảm nhận được từ nơi sâu xa, văn đạo khí vận hạ xuống ánh mắt. Đám người tán thưởng, kinh ngạc hỗn hợp hóa thành ba sợi hạo nhiên chính khí, dung nhập trong thần hồn của mình. Ba sợi hạo nhiên chính khí, mặc dù không đủ để hoàn toàn đem thần hồn rèn luyện đến âm thần, nhưng cũng tiết kiệm vô số khổ công, đem tiến độ cất cao ba thành. Hắn liếc qua Ngô Tiêu Phong, hắn thấy bài thơ này đã là hắn tác phẩm đỉnh cao, vô luận ý cảnh hay là kỹ xảo, đều không thể bắt bẻ. Ngô Tiêu Phong một cái võ phu, lấy cái gì đến so? Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 129, mây muốn y phục hoa muốn cho, gió xuân Phật hạm lộ hoa nồng. Chương 129, mây muốn y phục hoa muốn cho, gió xuân Phật hạm lộ hoa nồng. Tống Dật thi tác tại tầng 7 trong nhã gian nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia thi tác dư âm còn băng vẳng bên hai, văn khí hóa thành sáo trúc thanh âm chưa hoàn toàn tiêu tán, trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt màu xanh tai hoa. Cái này như có như không văn khí dị tượng, càng đem hắn tài tử tên tô đậm đến đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, lấy lòng âm thanh, tiếng than thở bên tai không dứt. Triệu Vô Kỵ càng là mặt đỏ tới mang tai, phản phất bài thơ kia là hắn làm bình thường. Hắn đáp ý liếc nhìn Ngô Tiêu Phong, trong ánh mắt khiêu khích cùng khoái ý không che giấu chút nào. Vương gia, Tống Minh Châu ngọc phía trước, cái này văn khí hóa tượng thế nhưng là ngay cả Hàn Lâm viện học sĩ đều chưa hẳn có thể tùy tiện dẫn động. Nếu là vương gia cảm thấy mình điểm này, không, điểm này mực nước không đủ dùng, không bằng hiện tại nhận vua, cũng chính là phạt rượu ba chén sự tình, không mất mặt. Bốn phía tân khách mặc dù không dám công khai chào tiếu trấn quốc vương, nhưng trong ánh mắt toát ra trêu tức làm thế nào cũng không giấu được. Một cái sẽ chỉ chém chém giết giết hoàng tử, cùng thần đô tài tử so làm thơ. Cái này không phải liền là Trương Phi thêu hoa, tự rước lấy nục sao? Tống Dật thận trọng hưởng thụ lấy đây hết thảy. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ba sợi tinh thuần hạo nhiên chính khí dung nhập thần hồn, để hắn cách âm thần chi cảnh lại tới gần một bước. Hắn nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, hắn thấy thắng bại đã phân. Bài thơ này là hắn đời này đắc ý nhất tác phẩm, hắn Ngô Tiêu Phong một cái hoàn khố võ phu, còn có thể lật trời phải không? Nhưng mà Ngô Tiêu Phong chẳng những không có tức giận hoặc lùi bước, ngược lại có chút hăng hái bình luận, ý cảnh còn có thể, đáng tiếc cách cục quá nhỏ, cách cục quá nhỏ. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tống Dật nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Điện hạ lời ấy ý gì? Hẳn là điện hạ cảm thấy chính mình có thể làm ra tốt hơn thơ, có được hay không, làm liền biết. Ngô Tiêu Phong thần tình lạnh nhạt, phản phất tại nói một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn không có giống Tống Dật như thế dạo bước gấp ủ, cũng không có nhìn về phía ngoài cửa sổ tìm kiếm linh cảm, chỉ là bưng lên chén rượu trên bàn, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tầng tầng lỗ cát, rơi vào lầu chín cái kia đạo thanh lanh thân ảnh cô đơn bên trên. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên qua thời không, thấy được cái kia thịnh đường khí tượng, thấy được cái kia theo miệng phun một cái chính là nửa cái thịnh đường tiểu trung tiên người. Hắn phải làm thơ. Tất cả mọi người nín thở, hiếu kỳ, trào phúng, ánh mắt mong chờ toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Triệu Vô Kỵ càng là chờ lấy nhìn hắn số mặt, đã tại trong nao lối suy nghĩ tốt 100 loại chế rêu phương thức của hắn. Ngô Tiêu Phong môi mỏng khẽ mở, thanh âm trong sáng. Chí tôn động tiên ở trong cơ thể hắn có chút rung động, một cỗ huyền ảo đạo vận lặng yên dung nhập trong giọng nói của hắn. Câu đầu tiên thơ phun ra, liền phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, trong nháy mắt cướp lấy tâm thần của mọi người. Mây muốn y phục hoa muốn cho thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Và anh, túy tiên lâu tầng 7 mái vòm phảng phất biến mất, lấy mà đời đời chính là sán lạn ngời ngời dáng mây. Mây kia hà quần quần biến ảo, lại thật ngưng tụ thành từng kiện tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy nghe thường ngũ ý. Ngay sau đó, vô số hư ảo đóa hoa trống rỗng nở rộ, mẫu đơn, thực dược, phật lở đủ, hải đường. Thiên tiểu bá mị, ganh đua sắc đẹp, mỗi một đóa hoa dung nhan đều phảng phất tỏa ra một vị tuyệt đại giai nhân khuôn mặt. Trong lâu các tân khách trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, chén rượu trong tay dừng tại giữa không trung. Cái này, đây là cái gì? Chơi ạ. Văn khí hóa hình. So vừa rồi Tống Tài Tử dị tượng mạnh gấp trăm lần. Ở đây tất cả mọi người, bao quát những cái kia tự xưng là kiến thức rộng rãi con em thế gia, tất cả đều hãi nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tống Dật trên mặt huyết sắc bám một chút tơi đến sạch sẽ, như bị sét đánh. Vẹn vẹn một câu thơ, dẫn động dị tượng, liền đem hắn cả bài thơ nghiền ép vừa vặn không xong ra. Cái này sao có thể? Không đợi đám người từ trong rung động lấy lại tinh thần, Ngô Tiêu Phong thanh âm vang lên lần nữa. Thanh âm reo rắt, như ngọc châu lập bàn, mang theo một tia ngày xuân ấm áp. Gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Ông, một trận chân thật bất hư gió nhẹ lướt qua mỗi người gương mặt, trong gió mang theo sáng sớm mưa móc ướt át cùng trăm hoa mùi thơm ngát, nghe ngóng làm lòng người bỏ thần di, toàn thân tư thái. Trên lan can, bóng ánh hạ sương ngưng kết, chiết xạ ra thất thải bừng sáng, nồng nặc phảng phất muốn nhỏ giọt xuống. T. Dẫn động thiên thời, gió lộ đủ sinh. Cái này, đây cũng không phải là đơn giản văn khí hoa giống. Một tên lão nho sinh kích động đến toàn thân run rẩy, râu ria đều bật lên. Triệu Vô Kỵ há to miệng, ngây ra như phỗng. Tống Dật càng là như rơi vào hầm băng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đầu mùa xuân mới ánh sáng tại cái này chân thực gió xuân cùng lộ hoa trước mặt, nhỏ bé đến như là bụi bặm. Nô Tiêu Phong ánh mắt vẫn như cũ xa xăm, trong giọng nói nhiều một tia mở mịt tiên khí. Nếu không có Bảy Ngọc Sơn đầu gặp cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến ảo, Túy Tiên lâu biến mất, Chu Tước đại nhai cũng đã biến mất. Thay vào đó, là một tòa nguy nga vô tận, thẳng nhập mây xanh tiên sơn. Ngọn núi do không tỉ vết mỹ ngọc cấu thành, trong núi quỳnh lâu ngọc vũ, tiên cung san sát, có tiên hạc bay múa, có linh lộc bút đầu. Ở đây tất cả tu sĩ, vô luận là khai phủ hay là đầu tiên, tại cố này mênh mông ý cảnh trước mặt, đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ linh hồn nhỏ bé cùng run rẩy. Cái kia cố đến từ truyền thuyết thần thoại mênh mông cùng uy nghiêm, ép tới tất cả mọi người không thở nổi, thậm chí có tu vi thấp, đã hai chân như nhũn ra, như muốn quỳ xuống. Bây Ngọc Sơn, là trong truyền thuyết tiên nhân ở tiên sơn. Hắn thế mà dùng câu thơ triệu hoán ra thần thoại chi cảnh. Rung động, cực hạn rung động. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với thi từ phạm vi hiểu biết. Đây không phải tài văn chương, đây là thần thông. Là ngôn xuất pháp tùy đại thần thông. Tống Dật phù phù một tiếng ngồi ngay đó, trong tay quạt xếp rớt xuống đất cũng không từng phát giác. Hắn hai mắt thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm, giả, đều là giả. Huyễn thuật, cái này nhất định là huyễn thuật. Ngô Tiêu Phong đặt chén rượu xuống, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, đem tâm thần của mọi người kéo về. Hắn đứng chắp tay, ngâm ra một câu cuối cùng. Thanh âm kia phản phất đến từ trên chín tầng trời, mang theo quan sát chúng sinh cao ngạo cùng kiên quyết. Sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Trong chốc lát, Bảy Ngọc Sơn đỉnh, một tòa lộng lẫy giao đài trống rỗng mà hiện. Một vòng trong sáng minh nguyệt treo ở trên đó, hạ xuống vạn đạo thanh huy. Ánh trăng cùng giao dưới đài, một đạo tuyệt mỹ tiên ảnh lặng yên đứng lặng, tay áo bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này cố di thế độc lập, không thuộc về nhân gian khí chất, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức đưa nàng cùng Túy Tiên lâu Hoa Khôi, Ngọc Ly liên hệ ở cùng nhau. Toàn bộ tầng 7, trong nháy mắt bị một mảnh màu bạc nguyệt hoa bao phủ. Thơ thành, dị tượng lại chưa tiêu tán. Máy mây, mặt mày, gió xuân, nồng lộ, Bảy Ngọc Sơn, giao đài tháng. Sáu loại kinh thế hai tục dị tượng đan vào một chỗ, tạo thành một bức tráng lệ không gì sánh được bức tranh, đem toàn bộ Túy Tiên lâu tầng 7 hóa thành một mảnh nhân gian tiên cảnh. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân thuật, không nhúc nhích nhìn trước mắt thần tích, liền hô hấp đều quên. Không biết qua bao lâu, một vị thư sinh trẻ tuổi run rẩy thanh âm, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Thơ này kinh thiên động địa, tuyệt không phải phàm nhân có thể làm. Nhất định là thượng cổ một vị nào đó đại nho thất lạc ở thế gian tàn thiên. Tuyệt không có khả năng là hắn hiện trường sở tác. Lời này vừa ra, lập tức đạt được không ít người phụ họa. Đối với, nhất định là như vậy. Nô Tiêu Phong một cái võ phu, làm sao có thể làm ra bực này tiên nhân chi tơ. Hắn nhất định là gặp vận may, đạt được một vị nào đó thượng cổ đại năng truyền thừa. Triệu Vô Kỵ phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, lập tức nhảy dựng lên chỉ vào Nô Tiêu Phong, không sai. Người đây là đạo văn. Là lừa đời lấy tiếng. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, tên kia trước đó sợ hai tháng phục qua lão nho sinh liền đống nhiên vô bàn một cái, phẫn nộ quát, ngu xuẩn. Thằng ngãi danh vô tri. Hắn kích động chỉ vào cái kia đầy trời dị tượng, giọng nói như trung đồng, các ngươi có thể từng nghe nói đại đạo sơ minh. Thiên địa chí công, văn đạo cũng thế. Chỉ có lần đầu như thế, dẫn động đại đạo cộng minh tuyệt thế bài thơ, mới có thể dẫn tới như vậy quy mô sơ minh chi tượng. Như thơ này sớm đã tồn thế, đại đạo không cảm giác, sao lại có như vậy thiên địa hạ lễ. Bài thơ này, đích đích xác xác, chính là Trấn Quốc Vương Điện Hạ. Vừa mới sở tác. Thơ này vừa ra, chính là ta đại hạ thi từ chi quan. Không. Là từ xưa đến nay, tán thơ tỉnh chi quan. Đại đạo sơ minh. Sơ minh chi tượng. Bốn chữ này như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở lòng của mỗi người bên trên. Nguyên lai, bọn hắn vừa mới thấy tận mắt một bài đủ để danh truyền thiên cổ tuyệt thế chi thơ sinh ra. Mà bọn hắn, chính là nhóm đầu tiên người nghe. Một loại khó nói nên lời vinh hạnh cùng kích động, phun lên trái tim của mỗi người. Lại nhìn về phía Ngô Tiêu Phong lúc, tất cả mọi người mắt thần đô thay đổi. Cái kia không còn là đối đãi một cái vương gia, một cái võ phu. Đó là đang nhìn một cái còn sống truyền kỳ, một tôn hành tẩu thi tiên. Phúc, Tống Dật rốt cuộc không chịu nổi cái này kích thích cực lớn cùng đả kích, đột nhiên phun ra một ngụm tâm huyết, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Đạo tâm của hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tài văn trường, hắn tất cả tự tin cùng kiêu ngạo, tại thời khắc này, bị bốn câu này thơ nghiền vỡ nát. Hắn run rẩy chỉ vào Ngô Tiêu Phong, hai mắt xích hồng, giống như điên dại, không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Liên xếp như Tam hoàng tử điện hạ mời tới đại nho lão sư, cũng làm không ra bực này đoạt thiên địa tạo hóa tiên nhân chi thơ. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Nô Tiêu Phong nhìn cũng không liếc hắn một cái, chỉ là nhìn lầu chín phương hướng, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Sau lưng của ta, đứng đây chính là một cái có được 5.000 năm sáng chói văn minh thế giới. Thi tiên, thi thánh, thơ quỷ, thơ phật, tùy tiện vị nào đứng ra, đều đủ để thế giới này cái gọi là văn đàn ảm đạm phai mờ. Đấu với ngươi thơ, ngươi xứng sao? Đúng lúc này, cái kia đầy trời dị tượng bắt đầu thu liễm, mây, hoa, gió, lộ, núi, tháng, tất cả cảnh tượng đều hóa thành tinh thuần nhất hạo nhiên chính khí, hướng về một phương hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Mục tiêu chính là Ngô Tiêu Phong, các vị đại lão sẽ bị chế tài. Rất ít cầu lễ vật, lần này xác thực không chống nổi. Câu đổi đọc, bình luận sách, miễn phí lễ vật, cảm tạ các vị đại lão. Đề cử chuyên hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, chúng sinh thành thành châu Tô quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 130, văn khí quán đỉnh, âm thần sơ thành. Chương 130, văn khí quán đỉnh, âm thần sơ thành. Đầy trời dị tượng, tại đạt tới cực hạn sáng chói đằng sau, ầm vang co vào. Dáng mây hóa thành tấm lụa, biển hoa ngưng là điểm sáng, gió xuân cuốn ngược, nồng lộ bốc lên. Nguy nga bảy ngọc sơn cùng thanh lãnh giao đài tháng, đều vỡ vụn, hóa thành nước vạn đạo màu bạc trắng tia sáng. Những tia sáng này chính là giữa thiên địa là tinh thuần nhất, đối với thần hồn người tu hành mà nói có thể xưng vô thượng chí bảo, hạo nhiên chính khí. Trời ạ, là hạo nhiên chính khí, khổng lồ như thế hạo nhiên chính khí. Trăm đạo, ta chỉ ít thấy được trên trăm đạo. Bình thường đại nho dạy học, dẫn động 3 năm đạo liền đã là cực hạn, cái này, đây là cỡ nào khái niệm? Ở đây tân khách bên trong không thiếu người tu hành, mắt thấy cái kia trên trăm đạo so sợi tóc còn muốn tinh tế, lại ẩn chứa bàng bạc lực lượng tinh thần hạo nhiên chính khí, như là nhũ yến bề tổ giống như, phô thiên cái địa tuần hướng Ngô Tiêu Phong, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Một đạo hạo nhiên chính khí, liền đủ để cho tu sĩ thần hồn cô đọng một phần, tiết kiệm mấy tháng khổ công. Mà hơn trăm đạo, đủ để cho một tên động thiên cảnh tu sĩ đi trùng kích cái kia trong truyền thuyết hóa thần chi cảnh. Tống Dật ngơ ngác nhìn một màn này, trong mắt một điểm cuối cùng thần thái cũng dập tắt. Hắn hao tổn tâm cơ, mượn nhờ hai kiện bảo tài, cũng bất quá được 3 sợi hạo nhiên chính khí, liền đã mừng rỡ như điên. Trăm sợi hạo nhiên chính khí mới có thể ngưng kết thành một đạo hạo nhiên chính khí. Có thể Ngô Tiêu Phong, vẹn vẹn 4 câu thơ, liền đưa tới trăm đạo chí thượng. Người với người chênh lệch, thật có thể lớn đến loại tình trạng này sao? Đạo tâm của hắn, tại thời khắc này, triệt để nát. Cùng lúc đó, Ngô Tiêu Phong trong thức hải, chính nhắc lên một trận nghiêng trời lệch đất thủy biến. Cái kia trên trăm đạo hạo nhiên chính khí tràn vào trong ngáy mắt, hắn cái kia rộng lớn vô ngần, tựa như chân thực thiên địa chí tôn động thiên, cũng vì đó chấn động. Đến hay lắm. Ngô Tiêu Phong tâm niệm vừa động, thần hồn bản tôn hiển hóa ở thức hải trung ương, chủ động đón lấy cái kia năng lượng mênh mông dòng lũ. Ta chí tôn động thiên, căn cơ viễn siêu thường nhân, thần hồn cũng là như vậy. Bình thường động thiên cảnh thần hồn, tựa như một khối sắt thượng, thêm chút rèn luyện liền có thể thành hình. Mà thần hồn của ta lại là một khối thiên ngoại thần kim, kiên cố không gì sánh được. Nhưng cũng bởi vậy, như muốn rèn luyện thành hình, cần có tài nguyên cùng tâm lực, là thường nhân gấp trăm lần nghìn lần. Ngô Tiêu Phong trong lòng gương sáng bình thường. Đây cũng là hắn vì sao như vậy nóng lòng mở ra hệ thống tình báo thế lực mộ đủ lệ căn bản nguyên nhân. Hắn thiếu tài nguyên, thiếu rộng lượng, có thể trèo chống hắn cái này chí tôn động thiên tiếp tục đi tới đỉnh cấp tài nguyên. Mà dưới mắt, cái này bách đạo hạo nhiên chính khí, đơn giản chính là một trận cam lâm. Suy suy suy, hạo nhiên chính khí như là thế gian tinh thuần nhất hỏa diễm, không ngừng mà thiêu đốt, tẩy luyện lấy thần hồn của hắn. Trong thần hồn từng tia tạp chất bị loại bỏ, trở nên càng thuần túy, ngưng thực, phóng ánh sáng long lanh, phản phất lưu ly. Thần hồn của hắn cường độ, tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tăng vọt. Động tiên cảnh viên mãn bình cảnh, tại cỗ này tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng trước mặt, yếu ớt như là một tờ giấy mỏng, đâm một cái tức phá. Bèn, sâu trong thức hải, phản phất có thứ gì phá toái. Ngô Tiêu Phong thần hồn run lên bần bật, bắt đầu phát sinh chất biến. Trong thức hải, tôn kia nguyên bản có chút hư ảo thần hồn tiểu nhân, tại tiếp xúc đến nguồn lực lượng này trong nháy mắt, phát ra vui vẻ thanh minh. Nguyên bản hơi có vẻ hư ảo thần hồn thể, bắt đầu bằng tốc độ kinh người ngưng thực, ngũ quan, hình dáng, thậm chí mỗi một cây sợi tóc đều trở nên vô cùng rõ ràng. Ngay sau đó, một đạo cùng hắn bản tôn giống nhau như lúc hư ảo bóng dáng, từ thần hồn thể nội chậm rãi đi ra. Bóng dáng này toàn thân hiện lên hơi mở màu xám đen, phản phất do thuần túy nhất bóng ma cấu thành. Ngũ quan mơ hồ, thân hình phiêu hốt, tản ra một cô âm lãnh, sâu thẳm khí tức. Âm thần, lấy âm luyện thần, tính mệnh song tu, đây là hóa thần bắt đầu. Chỉ cần đạo này âm thần triệt để ngưng tụ thành hình, Ngô Tiêu Phong liền có thể một bước phóng ra, trở thành một tên chân chính hóa thần cảnh đại năng. Đến lúc đó, âm thần xuất hiếu, ngao du thiên địa, có thể thi triển đủ loại thần thông bất khả tư nghị diệu pháp. Nhưng mà, ngay tại âm thần sắp triệt để ngưng thực một sát na kia, Ngô Tiêu Phong lại bỗng nhiên thu nhiếp tinh thần, cưỡng ép gián đoạn cô này thủy biến. Không đối, thời cơ chưa tới. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, đè xuống cái kia cỗ sắp phá cảnh xúc động. Cổ tịch có mây, âm thần như gương hình bóng, hoàng hốt mê ly. Dương thần như gương chi quang, khắp chiếu thập phương. Âm thần mặc dù có thể lý thể, nhưng cuối cùng thuần âm, yếu ớt nhất. E ngại liệt nhật cương phong, sợ dương cương huyết khí, gặp người thì tránh, gặp vật thì lùi, chính là quỷ tiên chi lưu, khó mà đến được nơi thanh nhã. Bây giờ cái này túy tiên lâu bên trong, nhiều người phức tạp, huyết khí vẫn đủ. Húng chi bên ngoài chính là thanh thiên bạch nhật, dương khí cường thịnh. Lúc này mạo muội đột phá, để yếu ớt âm thần bại lộ tại bực này trong hoàn cảnh, nhẹ thì căn cơ bị hao tổn, lưu lại khó mà bù đắp thai hoàng ẩm, nặng thì âm thần tại chỗ bị dương khí tách ra, cảnh giới rơi xuống, con đường đoạn tuyệt. Mà lại, đột phá hóa thần cảnh động tĩnh không thể coi thường, tất nhiên sẽ dẫn tới thần đô bên trong những lao quái vật kia nhìn trộm. Ta chí tôn động thiên chính là bí mật lớn nhất, tuyệt không thể dưới loại tình huống này bại lộ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Ngô Tiêu Phong làm ra lý trí nhất quyết định. Hắn dẫn dắt đến cái kia cố bảng bạc hạo nhiên chính khí, không còn trùng kích cảnh giới, mà là trái lại, không ngừng mà nện vững chắc, rèn luyện chính mình động thiên cảnh viên mãn căn cơ. Đem cái kia sắp thành hình âm thần, một lần nữa hóa thành bản nguyên nhất lực lượng thần hồn, dung nhập thần hồn bản tôn bên trong. Kể từ đó, hắn mặc dù vẫn như cũng là động thiên cảnh viên mãn, nhưng thần hồn cường độ cùng cô đọng trình độ đã vượt rất xa cùng giai, thậm chí so một chút mới vào hóa thần cảnh đại năng còn kinh khủng hơn. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm một chỗ thanh tĩnh chi địa, tâm niệm vừa động, hoàn mỹ phá cảnh. Ngoại giới, đám người chỉ thấy cái kia bách đạo hạo nhiên chính khí đều chui vào Ngô Tiêu Phong thể nội. Trên người hắn khí tức chỉ là cất cao một cái chớp mắt, liền lại khôi phục không hề bận tâm bình tĩnh. Không người biết được, ngay tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, hắn đã tại hóa thần cảnh ngưỡng cửa, đi một cái vừa đi vừa về. Hắn thế mà không có đột phá. Khổng lồ như thế hạo nhiên chính khí quan thể, hắn vậy mà có thể cưỡng ép ngăn chặn không đột phá. Cái này, đây là kinh khủng bực nào lực khống chế cùng căn cơ. Quái vật, thật là một cái quái vật, nếu như nói trước đó làm thơ là tài văn chương nghiền ép, như vậy giờ phút này Ngô Tiêu Phong cho thấy tâm tính cùng định lực, thì để ở đây tất cả người tu hành đều cảm nhận được phát ra từ nội tâm kính sợ. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm, từ lầu 9 ung dung chuyển đến, rõ ràng vang ở mỗi người bên hai. Luân này đấu thơ, Trấn Quốc Vương Thắng, là Mộng Ly cô nương, nàng tự mình quyết định. Kết quả này, không người ngoài ý muốn, cũng không có người dám có dị nghị. Tại bài kia tiên nhân chi thơ trước mặt, tống giật tác phẩm, ngay cả sách dạy cũng không xứng. Nhưng mà, Mộng Ly cô nương câu nói tiếp theo, lại làm cho trong sân bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Túy Tiên lâu, không chào đón người thua không trả tiền. Triệu công tử, Tống trường học sách, mời đi. Không lưu tình chút nào, không lưu một tia mặt mũi. Câu nói này như là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào Triệu Vô Kỵ cùng Tống Dật trên khuôn mặt. Triệu Vô Kỵ khuôn mặt trướng thành màu gan heo, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Mà Tống Dật, tại đã trải qua đạo tâm phá toái đả kích đằng sau, lại bị như vậy vô tình xua đuổi, cuối cùng một cây tên là Lý Chí Dây, cũng đùng một tiếng gây mất. Hắn rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, lảo đảo đẩy ra đám người, như là chó nhà có tang giống như thoát đi Túy Tiên lâu. Triệu Vô Kỵ thấy thế, cũng dọa đến hồn bất phụ thể, lộn nhào cùng đi lên. Nô Tiêu Phong sửa sang lại một chút áo bào, tại mọi người kính sợ, sùng bái, ánh mắt hâm mộ bên trong, chậm rãi đi hướng thông hướng tầng cao nhất thang lầu. Mục đích của chuyến này có hai cái, một là thu phục cái này tên là Mộng Ly màu tím mục tiêu. Thứ hai, hắn ẩn ẩn cảm thấy, vị này thần bí hoa khôi, có lẽ có thể cho hắn mang đến liên quan tới ngộ đạo bảo vật manh mối. Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 131, tuyệt thế cầm âm, vui vẻ nói chuyện nhân. Chương 131, tuyệt thế cầm âm, vui vẻ nói chuyện nhân. Túy Tiên lâu trung chín tầng, tầng tầng cảnh trí khác biệt. Càng lên cao, ồn ào náo động càng xa, hồng trần khí càng nhạt. Khi Ngô Tiêu Phong đặt vào thông hướng tầng thứ 9 nấc thang cuối cùng lúc, bên hai cái kêu nào lớn tiếng khen hay cùng tiếng nghị luận đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một mảnh làm lòng người thần yên tĩnh linh hoạt kỳ ảo. Tầng thứ 9, không có bất kỳ cái gì xa hoa trang trí, không có kim ngọc cả sảnh đường, không có châu quang bảo khí, chỉ có tứ phía rộng mở song cửa sổ, dẫn tới thanh phong minh nguyệt, lắt thành đầy đất ngân sương. Trong nhã thất ương, lụa mỏng rủ xuống, bay múa theo gió. Mơ hồ có thể thấy được một đạo huyền chuyển thân ảnh chính đoan ngồi tại trước án, dáng người huyền chuyển, tựa như tiên tử dưới trăng. Đàn hương lượn lờ, từ một tòa tạo hình phong cách cổ xưa đồng lô bên trong dâng lên, hóa thành mảnh khảnh khói rồng, lượn vòng lấy dung nhập hư không, lưu lại cả phòng an bình hương khí. Không cần thông báo, cũng không cần ngôn ngữ. Mây muốn y phục hoa muốn cho vực này thiên cổ tuyệt cú, đủ để trở thành hắn bước vào nơi đây tốt nhất giấy thông hành. Trấn Quốc Vương điện hạ, xin mời. Luôn mỏng sau, truyền đến một đạo thanh lãnh như ngọc vỡ giống như thanh âm. Thanh âm này không giống khói lửa nhân gian, nghe vào trong tai, để cho người ta viên kia sao động tâm, không hiểu trầm tĩnh lại. Nô Tiêu Phong khỏe miệng hơi nhếch, cũng không bởi vì đối phương lãnh đạm mà động giận. Ngược lại sải bước, đi thẳng tới rèm cửa đối diện trên bồ đoàn, ngồi xếp bằng. Hắn không có vội vã mở miệng, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cái kia phía sau rèm thân ảnh. Mặc dù cách một tầng xa, nhưng lấy hắn bây giờ trí tôn động thiên thị lực, kia cái gọi là che lấp thùng rông kêu to. Đó là một cái cực đẹp nữ tử, không giống với Lạc Khuynh Tuyết cao quý nghiêm nghị, cũng không giống Giao Linh Hề xinh đẹp bị hoặc, càng không có Tiêu Ngọc như loại kia chín mộng phong tình. Nàng tựa như là một gốc sinh ở trong tốc vắng u lan, thanh lãnh, cao ngạo, nhưng lại mang theo một loại để cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu thần bí. Đốt, từng tiếng càng cầm âm, đột ngột vang lên, đánh gãy Ngô Tiêu Phong xem kỹ. Ngay sau đó, tiếng đàn như nước chảy đổ xuống mà ra. Mới đầu như khe núi nhỏ suối, thanh thủy êm hai, tiếp theo như tùng đảo chợt trận, thê lương bao la, qua trong giây lát, lại như kim qua thiết mã, khí thôn bạn dặm như hổ. Tiếng đàn này bên trong, dường như ẩn chứa một loại kỳ dị nào đó lực lượng thần hồn, ý đồ dẫn đạo người nghe cảm xúc, đem nó kéo vào đánh đàn người chỗ cấu trúc ý cảnh bên trong. Nếu là tu sĩ tầm thường, sợ là giờ phút này sớm đã trầm luân trong đó, khó mà tự kiềm chế, thậm chí liên tâm phòng đều muốn bị tiếng đàn này lặng yên không một tiếng động tăng dã. Nhưng Ngô Tiêu Phong là người thế nào? Hắn thân phụ trí tôn độc thiên, thần hồn sớm đã cô động đến cực hạn, càng có độc hư, đạo đức, nhiếp phụ tam đại thần quang hộ thể, vạn pháp bất xâm. Hắn nhếch miệng mỉm cười, ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng đập nhịp, thần sắc cũng dùng, phảng phất thật chỉ là đang thưởng thức một khúc tuyệt diệu chương nhạc. Tiếng đàn đột nhiên gấp, như bạo vũ lê hoa, sắc cơ ẩn hiện. Đó là thăm dò, là đối với vị này tân tân chân quốc vương nội tình thăm dò. Nô Tiêu Phong mí mắt đều không có nhấc một chút, thể nội ly hỏa viêm nhạc trời hơi chấn động một chút, vầng kia uy hoàng đại nhật hư ảnh tại trong thức hải lóe lên một cái rồi biến mất. Vâng. Một cỗ vô hình thuần dương chi ý, như mưa thuận gió hòa, trong nháy mắt đem trong tiếng đàn kia giấu giếm phong mang tan dã đến không còn một mảnh. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Tốt định lực,
tốt tu vi. Rèm cửa sau, Mộng Ly thanh âm nhiều một tia kinh ngạc, cũng nhiều một tia chân thành kính nể. Thế nhân đều là truyền trấn quốc vương võ đạo thông thần, lại không muốn điện hạ thần hồn tu vi cũng là sâu không lường được như vậy. Mộng Ly điểm này không quan trọng huyền âm chi thuật, tại điện hạ trước mặt, quả nhiên là múa rượu trước cửa lỗ ban. Một cái tố thủ xốc lên rèm cửa. Mộng Ly chậm rãi đi ra. Khi nàng chân chính đứng ở Ngô Tiêu Phong trước mặt lúc, cho dù là nhìn qua vô số mỹ nhân Ngô Tiêu Phong, trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên một vòng kinh diễm. Nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt lưu vân váy dài váy, bên hông thắt một cây màu lam nhạt dây lụa, phát họa ra mặc dù không khoa trương lại cực kỳ hoàn mỹ tinh tế thân eo. Ba búi tóc đen chỉ dùng một chiếc châm gỗ tùy ý kéo lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại trắng non thon dài cái cổ ở giữa, lộ ra một cỗ lười biếng mỹ cảm. Làm người khác chú ý nhất là nàng cặp mắt kia, thanh tịnh, thâm thúy, lại dẫn một loại xa cách, đó là một loại phảng phất bẩm sinh đối với thế gian vạn vật đạm mạc. Phảng phất bất cứ sự vật gì ở trong mắt nàng đều chẳng qua là thoáng qua như mây khói. Mộng Ly cô nương quá khen rồi. Nô Tiêu Phong thần sắc lạnh nhạt, cũng không bởi vì sắc đẹp trước mắt mà thất thố, hắn chỉ dưới lầu, có ý riêng. Vừa rồi bài kia thanh bình điều không biết cô nương còn hài lòng. Mộng Ly nghe vậy, cái kia trên khuôn mặt lạnh lẽo lại hiện ra một vòng cực kỳ nhạt đỏ ửng, đối với Ngô Tiêu Phong túi đầu nhẹ nhàng. Mây muốn y phục hoa muốn cho, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Thơ này đã thành thất truyền, đủ để lưu danh tiên cổ. Mộng Ly có tài đứa gì, có thể được điện hạ ưu ái như thế, lấy thơ đem tặng. Điện hạ đại tài, Mộng Ly bội phục cực kỳ. Ngô Tiêu Phong khoát tay áo, cũng không thèm để ý những hư danh này. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, cái kia một đôi thâm thúy con ngươi nhìn thẳng Mộng Ly. Nguyên bản lười biếng khí thế trong nháy mắt trở nên sắc bén, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thơ cũng làm, khúc cũng nghe, lời khách sáo liền không cần nói nữa. Mộng Ly cô đương, người ta đều là người thông minh. Ngươi mấy lần đưa bái thiếp đi vương phụ ta, thậm chí không tiếc giúp ta che lấp hành tùng, tuyệt không vẹn vẹn vì nghe ta làm một bài thơ đi. Trong không khí tiểu diễm bầu không khí, theo Ngô Tiêu Phong câu nói này, trong nháy mắt tiêu tán. Thay vào đó, là một loại cảm giác gáp bách vô hình. Mộng Ly nhìn trước mắt nam nhân này, trong lòng thầm than. Quả nhiên, nghe đồn đều là giả, tâm cơ của người này thâm trầm, xa không phải những cái kia sẽ chỉ tranh giành tình nhân thế gia công tử nhưng so sánh. Nàng thu liễm trên mặt đu sắc, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Vương gia người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cái kia Mộng Ly cũng liền không vòng vo. Nàng xoay người, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa cái kia ở trong màn đêm như ẩn như hiện nguy nga phủ đệ của lạc, thanh âm thăm thẳm. Vương gia từ thiên tiêu luận võ sau, uy trấn thần đô, thủ phong trấn quốc, có thể nói là phong quang vô hạn. Nhưng vương gia tựa hồ còn chưa từng đi qua Kỳ Lân vương phủ đi. Nô Tiêu Phong khẽ cho mày. Kỳ Lân vương phủ, cái tên này tại hắn xuyên qua đến nay trong trí nhớ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nguyên chủ mẫu phi chính là xuất từ Kỳ Lân vương phủ, chính là Kỳ Lân vương Lý Chi Vi hòn ngọc quý trên tay. Theo lý thuyết Kỳ Lân vương chính là hắn thân ông ngoại, nhưng mà từ khi mẫu phi sau khi qua đời, vị ông ngoại này đối với nguyên chủ đứa cháu ngoại này liền đối với hắn lãnh đạm, quan hệ xa lánh. Mấy ngày trước đây Phúc Bá sát thực để qua Kỳ Lân vương phủ phái người đến hỏi qua hành tung của hắn, nhưng hắn lúc đó vội vàng nghiên cứu hệ thống chức năng mới cùng xử lý giao linh hệ sự tình, liền không có để ở trong lòng. Bây giờ bị Mộng Ly cố ý nhắc lên, Nô Tiêu Phong bén nhạy đã nhận ra trong đó không thích hợp. Một cái hoa khôi, tại sao lại quan tâm hắn đi không có đi qua nhà ông ngoại? Bản vương xác thực chưa từng đi qua, Mộng Ly cô nương cố ý nhắc lên việc này, đến tuột cùng muốn nói cái gì? Mộng Ly xoay người, nhìn thẳng Nô Tiêu Phong, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang. Vương gia, ngài cùng Kỳ Lân vương phủ huyết mạch tương liên, có một số việc vốn nên là ngài trước hết nhất biết được. Ngữ khí của nàng trở nên ngưng trọng lên. Việc này vốn là Kỳ Lân vương phủ cơ mật tối cao, nghiêm lệnh truyền ra ngoài. Nhưng nếu vương gia không biết, Mộng Ly liền tự tiện chủ trương một lần. Nàng dừng một chút, nói từng chữ từng câu, "Cửu thiên trước, Kỳ Lân vương Lý Chi Vi bị Phật môn phản định, đọa Phật tông mặt cười giận Phật đánh lén, thân chúng nhất bản héo quắc độc đến nay hôn mê bất tỉnh." Vâng. Tin tức này giống như một đạo kinh lôi, tại Ngô Tiêu Phong trong lòng nổ vang. Kỳ Lân vương Lý Chi Vi, đây chính là tứ đại quân công hầu, quanh năm trấn thủ quân thiên giới Tây Bộ, cùng Tây Mạc Phật quốc giáp giới vô tận biệt cát. Đây chính là tiên đại cảnh đỉnh phong, tiếp cận chuẩn đế đỉnh tiêm đại năng, là đại hạ hoàng triều chân chính kình thiên ngọc trụ một trong. Nhân vật bậc này lại bị đánh lén trọng thương. Đoạ Phật tông, thật to gan. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, việc này lại bị ép tới giọt nước không lọt, ngay cả hắn cái này thân ngoại tôn cũng không từng thu đến nửa điểm phong thanh. Có thể thấy được Kỳ Lân vương phủ cùng hoàng thất đối với chuyện này phong tỏa, đạt đến kinh khủng bậc nào trình độ. Nếu như tin tức truyền ra, một vị tiên đài đại năng trọng thương, đủ để dẫn phát toàn bộ quân thiên giới Tây Bộ kịch liệt rung chuyển. Nô Tiêu Phong ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh như nước. Mộc Ly cô nương tin tức, thật đúng là linh thông. Hắn nhìn về phía Mộc Ly, ánh mắt sắc bén như lao. Kỳ Lân vương phủ cùng hoàng thất liên thủ phong tỏa cơ mật, ngay cả bản vương đều không biết. Cô nương cả người chỗ phong nguyệt chi địa hoa khôi, lại là từ đâu biết được? Thân phận của ngươi, tuyệt không chỉ là một cái hoa khôi đơn giản như vậy. Đối mặt Ngô Tiêu Phong ánh mắt bén nhọn, Mộng Ly cũng không có lùi bước. Nàng chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một vật, đặt ở trên bàn. Đó là một chi đứt gãy sáo ngọc. Sáo ngọc toàn thân xanh biếc, mặc dù đứt gãy, nhưng như cũng tản ra ánh ánh bảo quang, chỗ đứt ẩn ẩn có một cỗ cực kỳ đặc thù đạo vận lưu truyền. Đây là Ngô Tiêu Phong con ngươi hơi co lại, hắn từ cái này đoạn địch phía trên, vậy mà cảm nhận được một tia cùng mình huyết mạch tương liên rung động. Mộng Ly nhìn xem chi kia đoạn địch, trong mắt lóe lên vẻ đau thương cùng hồi ức. Đây là sư tôn ta di vật. Nàng ngẩng đầu, tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo, giờ phút này lại mang theo một tia ngạo nghệ cùng thần thánh. Ta chính là đương đại vui vẻ nói chuyện nhân, tên đầy đủ, Tô Mộng Ly. Mà sư tôn của ta,
đời trước vui vẻ nói truyền nhân, chính là năm đó danh chấn thần đô, một khúc phượng hoàng ngâm dẫn tới bách điều triều phượng kỳ nữ tử. Nàng dừng một chút, gàn từng chữ nói ra, nàng gọi Lý U Chỉ, cũng chính là ngươi mẫu phi, Kỳ Lân Vương chi nữ. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 132, ta muốn thành lập tiên địa một nhà đại ái minh. Chương 132, ta muốn thành lập tiên địa một nhà đại ái minh. Lý U Chỉ. Khi Tô Ngọc Ly nói ra cái tên này trong nháy mắt, nô tiêu phong trong thức hải đoạn kia thuộc về nguyên thân ký ức, nổi lên kịch liệt gợn sóng. Lý U Chỉ, Kỳ Lân Vương Lý Chi vì độc nữ, hắn mẹ ruột. Tại nguyên thân trong trí nhớ, đây là một cái ôn nhu như nước, nhưng lại mang theo vài phần thanh lãnh cao ngạo nữ tử. Nàng thích mặc lấy màu trắng váy dài, tại vương phủ hậu viện cây kia to lớn dưới ngô đồng tụ đánh đàn. Tiếng đàn khi thì réo rắt, khi thì thảm thiết, tuổi nhỏ nguyên chủ nghe không hiểu, chỉ biết là đó là trên người mẫu thân đặc biệt nhất hương vị. Hắn nhớ kỹ mẫu thân sẽ dạy hắn đọc sách viết chữ, sẽ ôm hắn tại đêm hè bên trong năm sao, biết dùng cặp kia tinh tế mềm mại tay cho hắn lao đi trên mặt bùn bẩn. Nhưng càng nhiều ký ức lại là mơ hồ. Từ khi mẫu thân sau khi qua đời, liên quan tới nàng hết thảy phản phất đều thành cấm kỵ. Hạ hoàng không còn đề cập, ông ngoại Kỳ Lân Vương phủ bên kia cũng ngày càng xa lánh. Dân gia, ngay cả nguyên chủ chính mình đều nhanh muốn quên mẫu thân bộ dáng. Giờ phút này, cái tên này từ một cô gái xa lạ trong miệng nói ra, còn kèm theo vui vẻ nói chuyện nhân dạng này huyền ảo thân phận, để Ngô Tiêu Phong tâm thần nhận lấy trước nay chưa có chủ kích. Hắn nhìn xem Tô Mộc Ly, ánh mắt thâm trầm, phảng phất muốn thông qua con mắt của nàng, thấy rõ nàng năm đó bí mật. Mẹ ta phi, là đời trước vui vẻ nói chuyện nhân. Ngô Tiêu Phong thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ phân lượng. Tô Mộc Ly khẽ bước cằm, thần sắc nghiêm túc. Không chỉ là vương gia mẫu phi, năm đó thơ, sách, lễ, vui tứ mạch chuyển nhân đều là tại thần đô. Thơ mạch chuyển nhân chính là năm đó danh khắp thiên hạ, ngay cả thái phó đều tán nó có tài năng kinh thiên động địa tiêu gia thế tử Tiêu Huyền. Tiêu Huyền, cái tên này để Ngô Tiêu Phong nhắm mắt. Xích Dương Hầu, Tiêu Thiên Sách, huynh trưởng của hắn không liền gọi Tiêu Huyền sao? Cũng chính là tên phế vật kia khí vận chi tử Tiêu Phàm đại bá. Nghe nói vị này tiêu gia thế tử năm đó kinh tài tuyệt diễm, văn võ song toàn, là toàn bộ đại hạ hoàng triều đều công nhận đời sau nhân vật thủ lĩnh, lại tại hơn 20 năm trước ly kỳ mất tích, sống chết không rõ. Sách mạch truyền nhân thì là bây giờ thái phó, đế sư Liễu Quyền. Về phần lễ mạch truyền nhân Tô Ngọc Ly trên khuôn mặt lộ ra một vòng phức tạp khó hiểu thần sắc, chính là đương kim đại hạ nhân hoàng, bệ hạ chính hắn. Và anh, cái này đến cái khác như sấm bên thai danh tự, một đoạn phủ đuổi đã lâu bí mật, cứ như vậy bị Tô Ngọc Ly hời hợt để lộ, tại Ngô Tiêu Phong trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nhân hoàng, đế sư, mất tích tiêu gia thiên tiêu, còn có mẹ của mình. Bốn người này lại là thượng cổ thi thư lễ nhạc tứ mạch đương đại truyền nhân. Cái này tứ mạch lại đến cùng là dạng gì truyền thừa, vì sao có thể đem những thiên chi kiêu tử này liên hệ với nhau? Nô Tiêu Phong không có hỏi tới, hắn biết Tô Mộc Ly sẽ tiếp tục nói tiếp. Quả nhiên, Tô Mộc Ly nhìn xem hắn, ú thở dài. Tứ mạch truyền thừa, nguồn gốc từ thượng cổ, bốn là một thể, đều là phụ tá nhân hoàng, tế tự thiên địa, câu thông vạn linh chi pháp. Thơ lấy nói trí, sách lấy trở đạo, vui lấy ôn tồn, lễ đã định tự. Tứ mạch hợp nhất, bên trên có thể cầu trời phúc, bên dưới có thể an địa linh, là nhân tộc khí vận thủ hộ giả. Năm đó, bốn vị truyền nhân hăng hái, từng tại Thái Dương Sơn chi đỉnh, hợp tứ mạch chi lực, muốn tái hiện tượng cổ tế thiên thịnh cảnh. Đêm hôm đó, thử khí đi về đông ba vạn dặm, thần đô khí vận kim long trường ngầm không ngớt, chấn kinh thiên hạ. Cũng chính là đêm hôm đó, phát sinh một chút, không muốn người biết sự tình. Tô Ngọc Ly ngữ khí trở nên tối nghĩa đứng lên. Sau đó, thơ mạch truyền nhân Tiêu Huyền Ly kỳ mất tích, sống chết không rõ. Vui mạch truyền nhân, cũng chính là ngài mẫu thân Lý U Chỉ, thì nản lòng phách trí, tự tuyệt tại vương phủ. Lễ mạch cùng sách mạch mặc dù tại, nhưng cũng từ đây mỗi người đi một ngả, chỉ luận quân thần. Nô Tiêu Phong lòng trầm xuống, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao nguyên chủ trong trí nhớ mẫu thân tiếng đàn luôn luôn như vậy thảm thiết, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao mình cùng hoàng thất ở giữa luôn có như vậy một tầng nhìn không thấy ngăn cách. Hiểu hơn vì sao Kỳ Lân Vương phủ sẽ đối với nhà mình ngoại tôn lạnh nhạt như vậy, phía sau này liên lụy đến chính là đời trước các thiên tiêu ân đoán tình kiều, là hoàng quyền cùng truyền thừa ở giữa bí ẩn đánh cờ. Cho nên ngươi hôm nay tìm ta, nói cho ta biết những này mục đích ở đâu. Nô Tiêu Phong dương mắt, mắt sáng như đuốc. Hắn từ trước tới giờ không tin tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh, Tô Ngọc Ly hao tổn tâm cơ tiếp cận chính mình, thậm chí không tiếp tiết lộ bực này kinh thiên cơ mật, toan tính tất nhiên không nhỏ. Vương gia là người thông minh. Tô Ngọc Ly thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, một lần nữa ngồi trở lại trước án, thần sắc khôi phục phần kia thanh lãnh cùng nghiêm nghị. Nàng tố thủ dương nhẹ, đem chi kia đứt gãy sáo ngọc đẩy tới Ngô Tiêu Phong trước mặt. Sư tôn ta, cũng chính là ngài mẫu thân, trước khi Lâm Trung đem vui vẻ nói truyền thừa cùng chi này Hàn Tê Địch cùng nhau giao cho ta, cũng lưu lại di ngôn, để cho chúng ta đợi vị kế tiếp thân phụ đại khí vận Kỳ Lân huyết mạch xuất hiện, đem vui vẻ nói chuyện thừa, một lần nữa trả lại cho Lý gia hậu nhân. Mà ngươi Tô Ngọc Ly ánh mắt rơi vào Ngô Tiêu Phong trên thân, mang theo xem kỹ, cũng mang theo vẻ mong đợi. Ngươi tại Thiên Kiêu luận võ bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, thân phụ chí tôn đầu tiên, lại tại vừa mới một thơ kinh thiên hạ, dẫn động đại đạo sơ minh. trên người ngươi khí vận chi nồng hậu dày đặc, là ta cuộc đời ít thấy. Ngươi chính là ta sư tôn trong di ngôn, muốn chờ người kia. Cho nên, ngươi là đến còn đồ vật. Nô Tiêu Phong nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, bản vương có thể không cảm thấy, sự tình sẽ như vậy đơn giản. Tô Ngọc Ly trầm mặc một lát, lập tức nhuyễn miệng cười. Cái kia cười một tiếng, như băng sơn làm tan, u lan nở rộ, để cả phòng nguyệt hoa cũng vì đó thất sắc. Đương nhiên không đơn giản trong thanh âm của nàng thiếu đi mấy phần thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần thẳng thắn, vui vẻ nói chuyện thừa, ta có thể cho ngươi. Nhưng ở này trước đó, Mộc Ly muốn hỏi vương gia một vấn đề. Ánh mắt của nàng trở nên vô cùng trịnh trọng, hai con ngươi thanh tịnh kia phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Vương gia ngươi, có thể có đăng long chi tâm. Đăng long hai chữ, nàng nói đến cực nhẹ, lại như là một thanh trọng truy, hung hăng nện ở tĩnh mịch trong không khí. Toàn bộ chín tầng nhã thất, trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngoài cửa sổ gió phảng phất đều dừng lại, chỉ có cái kia lò đàn hương bên trong dâng lên khói rồng, còn tại không biết mệt mỏi địa bàn xoáy, bay múa. Nô Tiêu Phong không có trả lời ngay. Hắn bưng lên trước mặt sớm đã mát thấu nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tô Mộc Ly lời nói, có thể nói là Chu Tâm nói như vậy. Đăng Long chính là vấn đỉnh thiên hạ, nhu đồ cửu ngũ chí tôn vị trí. Tại cái này thần đô bên trong, xin hỏi ra câu nói này, dám nghe câu nói này, đều là đủ để đưa tới họa sát thân tội lớn ngập trời. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình thời khắc này trả lời có nửa điểm do dự, hoặc là toát ra mảy may dạ tâm. Sau một khắc, Kỳ Lân vương phủ, hoàng thất đại nội, thậm chí những cái kia nút trong bóng tối thế lực đều sẽ nhận được tin tức. Tô Mộc Ly, đây là đang dùng tài sản của mình tính mệnh làm một trận đánh cược, cũng đang buộc hắn làm một trận đánh cược. Hồi lâu, Nô Tiêu Phong để chén trà xuống, đáy chén cùng mặt bàn va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Hắn cười, cười đến thản nhiên, cười đến tùy ý đăng long. Hắn lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia để Tô Mộc Ly xem không hiểu qua mang, đó là một loại xa so với đăng long càng thêm hùng vĩ, cũng càng thêm điên cuồng qua mang. Không, ngươi cách cục hay là nhỏ. Tô Mộc Ly khẽ giật mình, trong đôi mắt đẹp toát ra thần sắc khó có thể tin. Nô Tiêu Phong đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đứng chắp tay. Ánh mắt của hắn vượt qua đèn đuốc sáng trưng chu tước đại nhai, vượt qua san sát nối tiếp nhau vương hầu phủ đệ, cuối cùng rơi về phía mảnh kia bị vô tận bóng đêm bao phủ hoàng thành chi đỉnh. Vị trí kia, lên được so gà sớm, ngủ được so chó mượn, cả ngày còn muốn phê duyệt tấu chương, đề phòng nhi tử tạo phản, đề phòng thần tử lộ quyền, có ý gì? Đại hạ long ỷ, quá nhỏ, quá lạnh, cũng quá bẩn. Ngồi lên, bó tay bó chân, quy củ phong phú, bản vương không hứng thú. Thanh âm của hắn cũng cao, lại mang theo một loại quan sát thương sinh bàng bạc khí phách. Dạ tâm của ta so với ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Tô Ngọc Ly tâm thần kịch liệt rung động, nàng vô ý thức truy vấn, đó là cái gì? Nô Tiêu Phong chậm rãi xoay người, màu đen vàng cẩm bào ở dưới ánh trăng chạy xuôi ám ách quang trạch. Hắn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Tô Ngọc Ly, lộ ra một cái dương quang sán lạn dáng tươi cười. Ta muốn thành lập thiên địa một nhà đại ái minh. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất từ bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 133, thần âm khảo nghiệm, ngũ hành thanh âm. Chương 133, thần âm khảo nghiệm, ngũ hành thanh âm. Dù là Tô Ngọc Ly tâm cảnh tu vi lại cao hơn, cũng bị câu này kinh thế hai tục nói cho sặc đến kém chút một hơi không có đi lên. Trời, thiên địa một nhà đại ái minh, đây là vật gì? Nghe làm sao như thế? Không đứng đắn. Nàng tưởng tượng qua vô số loại khả năng. Nô Tiêu Phong có thể sẽ dõng dạc trần thuật chính mình hùng tâm trang trí, có thể sẽ mịt mờ biểu đạt ý đồ của mình, cũng có thể sẽ thể thốt phủ nhận, cùng nàng lá mặt lá trái. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ là dạng này một đáp án. Phong cách vẽ này chuyển biến quá nhanh, để nàng viên kia tu luyện thất tình đạo tâm đều kém chút vỡ ra. Vương gia, nói bừa. Tô Ngọc Ly miễn cưỡng duy trì lấy trên mặt trấn định, nhưng có chút co giật khỏe mắt hay là bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nói giỡn. Không, bản vương lại chăm chú. Nô Tiêu Phong từng bước một đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt sáng rực. Ngươi nhìn thế gian này, môn phái săn sát, hoàng triều thay đổi, chính tà đối lập, chủng tộc chém giết, mỗi người đều bị thân phận, lập trường, huyết mạch, lợi ích trói buộc, sống được quá mệt mỏi, quá không thú vị. Mà ta đại ái minh chính là muốn đánh vỡ đây hết thảy. Tại ta trong minh không có chính tà, không phân bí thiện, vô luận là người hay là yêu, là tiên là ma, chỉ cần tâm hoài đại ái đều có thể nhập minh. Mọi người hô bang hỗ trợ, có cơm cùng ăn, có bảo cùng phân, cộng đồng tiến bộ, há không đẹp quá thay? Nhìn xem Ngô Tiêu Phong bộ kia ta là vì hòa bình thế giới chân thành biểu lộ, Tô Ngọc Ly triệt để lộn xộn. Lần này ngôn luận, nghe tựa hồ rất cao thượng, nhưng cẩn thận nhất phẩm, cái này không phải liền là đem tất cả mọi người kéo xuống nước, làm một cái siêu cấp đại hậu cung ý tứ sao? Gia hỏa này vô sỉ, đã đột phá chân trời. Tô Ngọc Ly hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng rốt cuộc minh bạch, đối mặt mình, căn bản không phải một cái có thể dùng lẽ thường ước đoán kẻ dạ tâm. Đây là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, một cái có thanh kỳ mạch não công nhân, tốt một cái tiên địa một nhà đại ái minh. Tô Ngọc Ly bỗng nhiên cười, trong nụ cười kia mang theo một tia thoải mái, một tia quyết tuyệt, cũng có một tia cam chịu giống như bất đắc dĩ. Có lẽ cũng chỉ có dạng này của nhân mới có thể đánh vỡ cái này đầm nước đọng giống như số mệnh. Nếu vương gia trí hướng như vậy rộng lớn, Ngọc Ly nếu là lại lo trước lo sau, cũng có vẻ không phong khoáng. Nàng đứng người lên, liễm cư thi lễ, thần sắc trước nay chưa có trịnh trọng, vui vẻ nói chuyện thừa,
ta có thể cho ngươi. Nhưng muốn ta Tô Mộc Ly cam tâm tình nguyện gia nhập ngươi Đại Hải Minh trở thành người cái gọi là người nhà còn cần thông qua ta vui vẻ nói tam trọng khảo nghiệm.
A. Nô Tiêu Phong tới hào hứng, nói nghe một chút. Đây là Thiên Âm ba cửa ải. Tô Mộc Ly thanh âm khôi phục réo rắt, như vương gia có thể xung qua, Mộc Ly cái mạng này, phần truyền thừa này, liền đều là của ngươi. Vui vẻ nói cùng ta, đều là nhập minh. Nô Tiêu Phong nhìn xem nàng, nữ nhân này, đang dùng loại phương thức này, vì chính mình tìm kiếm một cái danh chính ngôn thuận quy hàng lý do. Đã bảo toàn vui vẻ nói truyền nhân tôn nghiêm, cũng coi là đối với hắn năng lực một lần trung cực khảo hạch. Có chút ý tứ. Càng mấu chốt chính là, bảng hệ thống bên trên, cái kia tình báo thế lực mô đủ lệ thành tiến độ, 13, 20, chính sáng loáng kích thích lấy thần kinh của hắn. Thu phục Tô Mộc Ly, liền có thể cầm tới thứ 14 cái danh ngạch. Có thể. Nô Tiêu Phong dứt khoát đáp ứng, bản vương ngược lại muốn xem, ngươi này Thiên Âm ba cửa ải, có gì huyền diệu. Tô Mộc Ly gặp hắn đáp ứng, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Nàng tay ngọc vung lên, bộ kia cổ cầm không gió mà bay, bay tới trong nhã thất ương. Cửa thứ nhất, ngũ hành thanh âm. Nàng khoanh chân ngồi tại đàn trước, mười ngón để nhẹ tại trên dây đàn, cả người khí chất trong nháy mắt biến đổi. Cái kia không còn là phong nguyệt tràng bên trong hoa khôi, cũng không phải lương beo nặng nề qua lại chuyển nhân, mà là một vị chân chính vui người, một vị chấp trưởng thiên địa thanh âm tông sư. Cung thương sừng chư vũ, vũ âm với ngũ hành. Cung thuộc thổ, nặng nề yên ổn, thương thuộc kim, túc sát thanh minh, sừng thuộc mộc, sinh sôi cất cao, trương thuộc hỏa, viêm liệt hướng cực, vũ thuộc thủy, mượt mà lưu động. Vương gia, mời. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, ngón tay của nàng động. Cung, một tiếng nặng nề, trầm muộn tiếng đàn vang lên. Trong chốc lát, Nô Tiêu Phong chỉ cảm thấy dưới chân đại địa bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ nặng hơn dãy núi lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Toàn bộ nhã thất cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo, hóa thành một mảnh vô biên vô tận mở nhạt đại địa. Đại địa giãn nứt, trọng lực bạo tăng gấp trăm lần. Không khí sền sệt đến như là thủy ngân, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất muốn đem phổi đè sập. Vô số màu vàng đất phủ văn từ lòng đất bay lên, hóa thành từng tòa nguy nga dãy núi hư ảnh, hướng phía Nô Tiêu Phong đè xuống đầu. Đây là lấy âm luật dẫn động thiên địa thổ hành chi lực, hóa thành tuyệt sát đại trận. Bình thường động thiên cảnh tu sĩ ở đây trong trận, sợ là ngay cả một hơi đều nhịn không được, liền sẽ bị ép thành thịt nát. Có chút ý tứ. Nô Tiêu Phong thân ở Vạn Sơn áp đỉnh trong tuyệt cảnh, thần sắc nhưng không thấy mảy may bối rối. Hắn thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái gật gật đầu. Lấy thổ khắc thủy, vốn là chí lý. Đáng tiếc, người ý tưởng còn chưa đủ chân thực nặng nghề. Hắn tâm niệm khẽ động, chí tôn động thiên bên trong, chấn áp huyền minh thủy nhạc thiên thủy phủ long cung chấn động mạnh một cái. Bèn, một cỗ mênh mông ngông ngẩn, phản phất có thể chứa đựng tứ hải, phun ra nuốt vào thiên hà bảng bạc thủy hành chi lực. Từ hắn thể nội ầm vang một phát, ngâm, một tiếng cao vút long ngâm vang vọng đất trời. Chỉ gặp một đầu do tinh thuần nhất thủy nguyên chi lực tạo thành trăm trượng thủy long, từ Ngô Tiêu Phong phía sau phóng lên tận trời. Long khu bay xuống, liền đem cái kia đầy trời đè xuống dãy núi hư ảnh đâm đến vỡ nát. Thủy long gào thét, long uy cuồn cuộn, những nơi đi qua, mờ nhạt đại địa bị nhuộm thành một mảnh xanh thẳm. Cái kia nặng nề như núi áp lực, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Cầm án trước, Tô Ngọc Ly kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo cung âm chấn nhạc lại bị đối phương như vậy hời hợt phá đi. Trong cơ thể hắn thủy hành bản nguyên, tại sao lại khủng bố như thế? Đơn giản so chân chính Long Vương còn tinh khiết hơn bá đạo. Nàng không kịp nghĩ nhiều, đầu ngón tay lại lần nữa một nhóm. Thương, bang. Từng tiếng càng, túc sát tiếng đàn, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, vang tận mây xanh. Cái kia vừa mới hóa thành một vùng biển mênh mông thế giới, trong nháy mắt bị vô tận cành kim chi khí tràn ngập. Trong không khí, trống rỗng ngưng tụ ra ước vạn trôi màu vàng đao kiếm, hàn quang lập lòe, phong mang tất lộ, tạo thành một tòa rào sắt vạn vật kiếm trận. Hướng phía trung ương thủy long cùng Nô Tiêu Phong điên cuồng toàn đâm mà đến. Mỗi một chuôi kiếm đều ẩn chứa chặt đứt thần hồn sắc bén chi khí. Kim sinh thủy, vốn là tương sinh, nhưng kim khí qua duệ cũng có thể đoạn thủy chảy. Nô Tiêu Phong thanh âm tại đầy trời mưa kiếm bên trong vang lên, vẫn như cũ ung dung không đội. Đáng tiếc, bản vương nước không phải phàm thủy. Hắn chập ngón tay như kiếm, đối với cái kia gào thét mà đến kiếm trận, lăng không vạch một cái. Vạn lưu quý tông. Trong chốc lát, đầu kia trăm trượng thủy long phát ra rít lên một tiếng, thân thể cao lớn ầm vang giải thể, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia xoay tròn, bộc phát ra vô tận hấp lực. Ước bạn trôi màu vàng đao kiếm phản phất tìm được phát tiết cửa ra vào, không bị khống chế bị cuốn vào trong đó. Chỉ nghe một trận rợn người suy suy tiếng vang, cái kia đủ để rào sát hóa thần đại năng vô tận kiếm khí, lại bị cái kia đạo nhìn như nhu hòa vòng xoáy, ngạnh sinh sinh làm hao mòn, tan rã. Cuối cùng hóa thành bản nguyên nhất kim hành linh khí, dung nhập trong vòng xoáy, ngược lại để cái kia thủy hành chi lực càng lớn mạnh. Tô Ngọc Ly trên mặt nổi lên một tia đỏ bừng, nàng mạnh nhất sát phạt thanh âm, vậy mà thành đối phương thuốc bổ. Cái này sao có thể? Nhưng mà, Lô Tiêu Phong nhưng không có cho nàng bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia to lớn thủy hành trên vòng xoáy, như là chấp trưởng thiên hà thủy thần. Ngũ hành luân chuyển, tương sinh tương khắc. Ngươi âm luật, đành phải nó hình không được nó thần. Hôm nay, bản vương liền dạy dỗ ngươi, cái gì mới thật sự là ngũ hành thanh âm. Đề cử chuyên hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là tần thủy hoàng hoàn thành triệu lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 134, luật lữ trường học thiên âm, âm dương hợp đại đạo. Chương 134, luật lữ trường học thiên âm, âm dương hợp đại đạo. Hắn thoại âm rơi xuống, cái kia to lớn thủy hành vòng xoáy đột nhiên chấn động, một đạo hào quang màu xanh từ đó phóng lên tận trời. Xuống dưới nước mục, thanh quang kia hóa thành một gốc thông thiên triệt địa thần mục hư ảnh, cành lá giãn ra, sinh cơ bừng bừng. Trong nháy mắt liền đem mảnh này kim qua thiết mã sát phạt thế giới, hóa thành một mảnh sinh cơ giạt rào rừng rậm nguyên thủy. Tô Mộc Ly chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề lực lượng sinh mệnh tràn vào thể nội, trong cơ thể nàng quần quần khí huyết tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nàng còn chưa kịp chấn kinh, nô tiêu phong thanh âm vang lên lần nữa. Mục sinh hỏa, thông thiên trên thần mục giấy lên hừng hực liệt diễm màu đỏ. Ngọn lửa kia ấm áp mà không đốt người, ẩn chứa trong đó đúng là thuần túy nhất sinh mệnh chi hỏa. Ngay sau đó, nô tiêu phong thanh âm như là thiên đạo sắc lệnh, vang vọng tại mảnh này ngũ hành luân chuyển thế giới. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, mục, lửa, đất, kim, nước, xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Ngũ sát thần quang lưu chuyển, ngũ hành chi lực tương sinh không thôi, cuối cùng hóa thành một đạo tròn hoàn mỹ vòng, lơ lửng tại nô tiêu phong sau đầu, chậm rãi chuyển động. Vòng tròn kia bên trong, phản phất tận chứa thiên địa sơ khai, ngũ hành diễn hóa trí cao diệu lý. Tô Ngọc Ly ngơ ngác nhìn một màn này, trên tay đánh đàn động tác chẳng biết lúc nào đã đình chỉ. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ hành thanh âm, ở trước mặt đối phương, đơn giản như là hài đồng vẽ xấu, buồn cười mà ngây thơ. Đối phương không chỉ có phá nàng âm sát đại trận, thậm chí trái lại, dùng nàng am hiểu nhất lực lượng, vì nàng diễn hóa đại đạo. Tướng sinh tương khắc ngũ hành chi lực, khống chế đến như vậy thoải mái thuận hợp tình trạng. Đây cũng không phải là thuật pháp, đây là đạo. Cửa thứ nhất, thông qua. Ngũ sát vòng tròn chậm rãi thu lại, chung quanh dị tượng cũng theo đó tiêu tán. Tầng thứ 9 nhã thất hay là cái kia nhã thất, thanh phong minh nguyệt, đàn hương lượn lờ. Phản phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách ngũ hành diễn hóa, chỉ là một trận ảo mộng. Nhưng Tô Ngọc Ly biết, đó không phải là mộng. Nàng kinh ngạc nhìn Ngô Tiêu Phong, con người thanh lãnh kia bên trong, lần thứ nhất xuất hiện tên là mê mang cảm xúc. Nàng tu tập vui vẻ nói mấy trăm năm, tự nhận tại âm luật một đạo bên trên, trong cùng thế hệ không ai bằng. Nàng có thể lấy cung âm dẫn động đại địa chi lực, có thể lấy thương âm ngưng tụ canh kim kiếm khí. Loại thủ đoạn này, đủ để cho rất nhiều hóa thần đại năng cũng vì đó ghé mắt. Nhưng trước mắt nam nhân này, lại dễ như trở bàn tay mà đưa nàng tiêu ngạo nghiền vỡ nát. Hắn không chỉ có phá nàng sát chiêu, thậm chí còn trái lại, đem ngũ hành tương sinh chí lý, như vậy trực quan hiện ra ở trước mặt nàng. Loại cảm giác này, tựa như một cái cuối cùng cả đời nghiên cứu que tính tiên sinh kế toán, đột nhiên thấy được toán học hiện đại nhà. Đây là hàng duy đặc kích. Ngươi đến cùng là ai? Tô Ngọc Ly thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Một cái võ đạo thông thần, thi tài kinh thiên hoàng tử, đã đầy đủ không thể tưởng tượng. Nhưng hắn vì sao đối với ngũ hành đại đạo lý giải, cũng đạt tới khủng bố như thế hoàn cảnh? Đây cũng không phải là dùng thiên tài hai chữ có thể giải thích. Ta chính là ta. Nô Tiêu Phong đi đến trước mặt nàng, xoay người nhặt lên thanh kia rất xuống đất cổ cầm, một lần nữa thả lại trên bàn. Ngươi ngũ hành thanh âm, đến kỳ biểu, không được trong đó. Chỉ biết tương khắc, không biết tương sinh. Chỉ biết sát phạt, không biết tạo hóa. Không tại thuật mà không thấy đạo. Nếu là đối đầu tu sĩ tầm thường, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Đáng tiếc, ngươi gặp ta. Tô Ngọc Ly nhìn xem Nô Tiêu Phong, trong mắt một điểm cuối cùng xa cách cũng đã biến mất. Thay vào đó, là một loại gần như thành tín tò mò. Xin mời vương gia. Chỉ điểm. Nô Tiêu Phong tại đối diện nàng trên bồ đoàn tòa hạ, ngón tay nhẹ nhàng phất qua dây đàn, phát ra một tiếng thanh minh. Hoàng đế nội kinh có mây, trời có ngũ âm, người có ngũ tạng. Cung thông thì, thương thông phổi, sừng thông lá gan, trương thông tâm, vũ thông thở. Ngũ âm chi diệu, không chỉ tại sát phạt, càng ở chỗ điều trị tự thân, cùng thiên địa cộng minh. Ngươi vừa mới lấy cung âm chấn ta, dẫn động chính là đại địa trọc trọng chi khí, đã thương người cũng thương mình. Chân chính cung âm, nên như đại địa gánh chịu vạn vật, hậu đức tái vật, là vì an. Một khúc cung âm, có thể an thần hồn, cố bổn nguyên, mà không phải một vị chân ác. Nói, hắn ngón tay thon dài tại trên dây đàn nhẹ nhàng một nhóm. Cung đồng dạng là cung âm, từ đầu ngón tay hắn chảy ra, lại không còn là cái kia nặng nề kiểm chế sát phạt chi khí, mà là một loại vô cùng nặng nề, an bình, ấm áp khí tức. Cố khí tức này như là một cái ôn nhu đại thủ, nhẹ nhàng phất qua Tô Mộng Ly thần hồn. Nàng vừa rồi bởi vì cưỡng ép thôi động âm sát chi thuật mà hơi kinh mạch bị tổn thương cùng thần hồn, tại cái này một cái âm tiết bên trong, bị chậm rãi bước lên. Một loại trước nay chưa có an ổn cùng yên tĩnh, từ sâu trong đáy lòng dâng lên. Tô Mộng Ly đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn tròn. Cái này, đây mới thật sự là cung âm. Nô Tiêu Phong không có dừng lại, ngón tay liên tiếp kích thích. Thương âm thanh minh, không phải là túc sát, mà là chỉ toàn. Có thể tịnh tâm bụi, đoạn đi ý nghĩ sang vậy. Giác âm sinh sôi, không phải là cất cao, mà là khải. Có thể khải linh trí, khai thức thần môn. Trương âm viêm liệt, không phải là hừng hực, mà là đốt. Đốt động mệnh lửa, sục sôi tâm trí. Vũ âm mượt mà, không phải là lưu động, mà là tẩy. Gột rửa thần hồn, phản bản quy nguyên. Cung, thương, sừng, trưng, vũ. Năm cái âm tiết, từ trong miệng hắn nói ra, do đầu ngón tay hắn bắn ra, lại không nửa phần sát phạt chi khí. Lấy mà đời đời chi, là an, chỉ toàn, khải, đốt, tẩy, năm loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại hoàn mỹ dung hợp đạo vận. Cái này năm cố đạo vận tại nhã thất nội chảy xuôi, xen lẫn thành một khúc ý mắng đại đạo chương nhạc. Tô Ngọc Ly đắm chìm trong đó, chỉ cảm thấy thần hồn của mình phảng phất bị đầu nhập vào một tòa ấm áp trong lò luyện, đang bị không ngừng mà tẩy luyện, chiết xuất, thăng hoa. Khốn nhiễu nàng nhiều năm bình cảnh, tại thời khắc này, lại có buông lòng dấu hiệu. Đây là truyền đạo. Không biết qua bao lâu, cầm âm tán đi, đạo vận trừ khử. Tô Mộc Ly chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đã là một mảnh thanh minh. Nàng đứng người lên, đối với Ngô Tiêu Phong, thật sâu, đi một người đệ tử chi lễ. Tô Mộc Ly, tạ vương gia truyền đạo tri ân. Túi đầu này, vui lòng phục tùng. Ngô Tiêu Phong thản nhiên nhận cái này thi lễ. Hắn biết, từ giờ khắc này, nữ nhân này tâm mới xem như chân chính quy thuận một nửa. Đứng lên đi, hắn thản nhiên nói, hiện tại có thể bắt đầu cửa thứ hai. Tô Mộc Ly ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Vương gia đã đem ngũ âm chi diệu trình bày đến cực hạn, Mộc Ly cửa thứ hai, tại vương gia trước mặt, chỉ sợ cũng là múa rượu trước cửa lỗ bàn. Nàng mặc dù nói như thế, nhưng vẫn là một lần nữa ngồi trở lại cờ bán đằng sau, thần sắc trở nên so trước đó càng thêm nghiêm túc. Vui vẻ nói, cửa thứ hai, khảo giáo là luật lữ chi chính. Luật người, dương khí chi độ, lãng người, âm khí chi tiết. Luật lữ giao thái, chính là thiên địa cho nên lâu dài. Ta vui vẻ nói tiền bối, quan thiên pháp địa, lấy bóng mặt trời định dành ngắn, lấy trong khu vực quản lý cho tàn bay lên hình dạng, đo khí chi động tĩnh. Từ đó định ra hoàng trung, đại lã, quá đám 12 luật lữ, lấy ứng 1 năm tháng 12 chi âm dương tăng giảm. Tô Ngọc Ly thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà trang trọng. Nếu có thể này thiên tinh chuẩn mực, chỉnh lý cầm sắt thanh âm, thì âm lọt vào thai không thương tổ thần, phản có thể cùng thiên địa chi khí tương hợp, sinh ra cảm ứng hiệu quả. Ta vui vẻ nói rất nhiều bí pháp, như thiên cương sửa phát âm thập nhị thần tin tức pháp đều là coi đây là căn cơ. Cửa này, Mộc Ly sẽ lấy thập nhị luật lã chi âm, diễn hóa chu thiên tinh thần chi lực. Xin mời vương gia đánh giá. Nàng thoại âm rơi xuống, toàn bộ 9 tầng nhã thất mái vòm lần nữa biến mất. Lần này xuất hiện không phải ngũ hành thế giới, mà là một mảnh trời sao mênh mông ngông ngẩn. Chu thiên tinh đấu, dựa theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo chậm rãi vận chuyển. 365 khỏa chủ tinh thần chiếu sáng rạng rỡ, tản ra bảng bạc tinh thần chi lực. Tô Mộc Ly mười ngón tại trên dây đàn hóa thành một mảnh huyễn ảnh. Len keng, chanh, cầm âm không còn là một cái âm tiết, mà là hóa thành phức tạp không gì sánh được chương nhạc. Mỗi một cái âm phủ đều tinh chuẩn đối ứng một ngôi sao tần suất. Hoàng trung chi luật ứng tử chuột vị trí, dẫn động thiên su tinh lực. Theo một tiếng hùng hồn cầm âm trong tinh không, đại biểu cho bắt đầu thứ nhất tinh tiên su tinh đột nhiên sáng lên. Một đạo tinh quang trụ lớn ầm vang rủ xuống, trực chỉ Ngô Tiêu Phong. Cái kia tinh quang bên trong ẩn chứa vô cùng nặng nề trấn áp chi lực. Đại lã chi lã ứng xấu châu vị trí, dẫn động trời tuyển tinh lực. Lại là một tiếng đàn du dương, trời tuyển tinh quang trụ theo sát phía sau. Quá đám, kẻ trung, cô tẩy, trung lã, nhuy tân, thập nhị luật lã, thập nhị tinh thần. 12 đạo ẩn chứa thuộc tính khác nhau cùng uy năng tinh quang trụ lớn, từ tinh không phương vị khác nhau, liên tiếp không ngừng mà hoành kích xuống, hợp thành một tòa do chu thiên tinh lực cấu trúc tuyệt sát đại trận. Đại trận này uy lực, so trước đó ngũ hành thanh âm, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Mỗi một đạo tinh quang đều đủ để trọng thương một tên hóa thần sơ giai đại năng. 12 đạo chạy xuống dòng dòng, chính là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng muốn tạm lánh nó phong mang. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 135, tay hái sao trời, cầm sắc hỏa minh. Chương 135, tay hái sao trời, cầm sắc hỏa minh. Tô Ngọc Ly sắc mặt tái nhợt, cái trán dịn ra mồ hôi mịn. Đồng thời điều khiển thập nhị luật lã, dẫn động chu thiên tinh lực, đối với nàng tâm thần cùng pháp lực đều là thử thách to lớn. Nhưng nàng trong mắt lại thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Đây là nàng thân là vui vẻ nói truyền nhân sau cùng tiêu ngạo. Nhưng mà, đối mặt cái này giống như hủy thiên diệt địa chẳng cảnh, Ngô Tiêu Phong trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Lấy luật lã trưởng học thiên âm, dẫn động chu thiên tinh lực. Ý nghĩ không sai. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cái kia 12 đạo sắp rơi xuống tinh quang trụ lớn, lắc đầu. Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi cái này hiệu đính, là giả thiên, dẫn động, tự nhiên cũng là giả tinh. Cái gì? Tô Ngọc Ly nghe vậy chấn động, suýt nữa tâm thần thất thủ. Giả thiên, giả tinh. Cái này do vui vẻ nói bí pháp diễn hóa xuất chu thiên tinh đồ, làm sao có thể là giả? Ngô Tiêu Phong không có giải thích, chỉ là vươn một bàn tay. Trên bàn tay của hắn, không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực, cũng không có bất luận cái gì kinh thiên dị tượng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng hướng phía mảnh kia tinh không sáng chói, một nắm. Bản vương để cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là một tay hái ngôi sao. Ầm ầm. Ngay tại bàn tay hắn hư cầm trong ngay mắt, mảnh kia do Tô Ngọc Ly tân tân khổ khổ tạo dựng ra tinh không mênh mông, tính cả cái kia 12 đạo uy năng vô địch tinh quang trụ lớn, lại giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy bức tranh bình thường, đột nhiên hướng vào phía trong co bảo, đổ sụp, vặn mèo. Chu thiên tinh thần, phản phất đã mất đi trèo chống tranh cát, trong nháy mắt sụp đổ. Thiên su, thiên tuyển, thiên cơ. 365 khỏa chủ tinh thần, phát ra từng tiếng gào thét, quang mang cấp tốc cảm đạm. Cuối cùng tranh một tiếng, cùng nhau nổ tung thành đầy trời quan vũ. Phúc, Tô Ngọc Ly như gặp phải trọng thương, thân thể lung lay sắp đổ, trong mắt tràn đầy không thể nào hiểu được kinh hãi cùng sợ hãi. Nàng tinh đồ đại trận bị một thanh nắm nát. Cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Nhìn thấy không? Nô Tiêu Phong thanh âm tại trong thức hải của nàng ầm vang nổ vang. Người cái gọi là tinh đồ tại bản vương trước mặt, bất quá là trong lòng bàn tay bọt nước, vừa chạm vào tức nát. Thoại âm rơi xuống, một cỗ xa so với cái kia chu thiên tinh đồ mênh mông, chân thực, bàng bạc ước vạn lần khí tức từ Ngô Tiêu Phong thể nội ầm vang phong thích. Tô Mộc Ly cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến ảo. Lần này, nàng nhìn thấy là một mảnh chân chính vũ trụ. Nhật nguyệt treo ở cao thiên, tinh hà ngang qua chân trời. Mỗi một viên tinh thần đều tản ra chân thật bất hư quang mang, án chiếu lấy một loại nào đó chi cao thiên đạo phát tắc, chậm rãi vận chuyển. Tại mảnh này chân thực tinh không vũ trụ trước mặt, nàng vừa rồi diễn hóa xuất chu thiên tinh đồ, nhỏ bé đến tựa như một viên bụi bặm. Nàng thậm chí tại trong vùng vũ trụ này, cảm nhận được thời gian trôi qua vết tích, cảm nhận được không gian kéo dài mạch lạc, cảm nhận được vạn vật sinh diệt linh cơ. Cái này, đây là đầu tiên. Tô Mộc Ly thanh âm bởi vì cực hạn rung động mà trở nên có chút tiến lặng. Dạng gì đầu tiên có thể diễn hóa xuất chân thật như vậy vũ trụ tinh không? Hiện tại, người rõ chưa? Nô Tiêu Phong thân ảnh xuất hiện tại vùng vũ trụ này trung ương, hắn phảng phất chính là phương thế giới này duy nhất chỗ thể. Ngươi luật lã, hiệu đính chỉ là quân thiên giới mảnh này trời, mà bản vương đầu tiên tự thành một giới, tự thành một trời. Ngươi trời tại bản vương trước mặt không đáng giá nhất tới. Tô Mộc Ly triệt để ngây dại, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình thua ở chỗ nào. Nàng vui vẻ nói bí pháp, căn cơ là dẫn động thiên địa chi lực. Nhưng khi nàng đối mặt một cái tự thân liền nắm giữ một cái thiên địa quái vật lúc, nàng tất cả thủ đoạn đều thành trò cười. Ngay tại Tô Mộc Ly tâm thần thất thủ thời điểm, Nô Tiêu Phong thanh âm vang lên lần nữa. Luật lã chi chính, không chỉ tại trường học trời, cũng có thể trường học người. Thiên nhân hợp nhất mới là đại đạo. Nói, hắn con ngón búng ra, một đạo huyền ảo âm phủ từ đầu ngón tay hắn bay ra, trong nháy mắt chui vào Tô Mộc Ly mi tâm. Ông, Tô Mộc Ly chỉ cảm thấy thần hồn của mình chấn động mạnh một cái, ngay sau đó, một cỗ không gì sánh được cảm giác kỳ diệu truyền khắp toàn thân. Nàng phảng phất nghe được huyết dịch của mình lưu động thanh âm, nghe được chính mình trái tim rung động nhịp, nghe được ngũ tạng lục phủ của mình vận chuyển vật luật. Trong cơ thể nàng âm dương nhị khí, tại nàng không có chút nào phát giác tình huống dưới, vậy mà tự động dựa theo một loại nào đó huyền ảo nhịp, bắt đầu giao hòa, luân chuyển. Ao đột thần công cùng bản long cửu chuyển. Yêu Nguyệt trưởng lão tu luyện công pháp tên là Tố Nữ Trá Âm Kinh. Công pháp này mặc dù có thể làm cho nữ tử tu vi tiến nhanh, nhưng lại có một cái chí mạng thiếu hụt, chính là thể nội âm khí quá thịnh, sẽ sinh ra phản phệ bản thân trá âm xí khí. Nàng phương án giải quyết là tìm một cái minh vương huyền dương thể song tu. Nhưng giờ phút này, Nô Tiêu Phong lại dùng một loại khác phương thức, thuyết minh âm dương điều hòa chân lý. Hắn lấy cái kia đạo huyền ảo âm phù làm dẫn, cưỡng ép chỉnh lý Tô Mộc Ly thể nội âm dương luật lã. Phá! Ngay tại tiếng đàn đạt tới cao triều nhất một khắc này, Nô Tiêu Phong quát khẽ một tiếng. Kim Ô Dương kính cùng Ngọc Thô Âm kính đồng thời bắn ra một đạo quang trụ, trên không trung giao hội, hóa thành một tấm to lớn thái cực đồ, hung hăng khắc ở mảnh kia phá toái trên trời sao. Ầm ầm. Phá toái tinh không, trận phục hồi như cũ. Luật lã quý vị, trên đó vận chuyển tinh thần tản mát ra chân thật bất hư quang mang. Tô Mộc Ly cảm giác mình thần hồn phảng phất bị một cô bá đạo mà ấm áp lực lượng bao khỏa, theo Nô Tiêu Phong tiết tấu nhảy múa, cậu Minh. Cái này cậu Minh để nàng cái kia bởi vì tinh đồ phá toái mất cân bằng âm dương nhị khí, một lần nữa đạt đến một loại vi diệu cân bằng, thậm chí so trước đó càng huyền ảo hơn. A Tô Mộc Ly nhịn không được phát ra một tiếng ngâm khẽ, một cô khó nói nên lời sảng khoái cảm giác truyền khắp toàn thân. Thân thể của nàng chưa bao giờ có nhẹ nhàng cùng hài hòa. Đạo tâm của nàng tại cái này kỳ diệu thể nghiệm bên trong, chẳng những không có phá toái, ngược lại phá rồi lại lập, trở nên càng thêm hòa hợp thông thấu. Loại cảm giác này đã để nàng cảm thấy xấu hổ, lại làm cho nàng cảm thấy một loại trước nay chưa có đại đạo thoải mái, tựa như là cầm sắc hòa minh. Khi hết thể lắng lại, Tô Ngọc Ly chậm rãi mở mắt ra. Nàng nhìn xem Nô Tiêu Phong ánh mắt đã triệt để thay đổi. Tô Ngọc Ly hai tay đặt tại trên dây đàn, ngực kịch liệt chập trùng, trên trán diện ra tinh mịn đổ mồ hôi. Nàng nhìn xem trước mặt cái kia thần thái sang láng, không thấy chút nào vẻ mệt mỏi nam nhân, trong mắt tràn đầy phức tạp. Bại, tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, bị bại triệt triệt để. Không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến đối phương, ngược lại bị đối phương đảo khách thành chủ, cưỡng ép mang theo hợp tấu một khúc. Ở trong đó ý vị, nếu là truy đến cùng đứng lên, đơn giản để cho người ta xấu hổ giận dữ muốn chết. Ngọc Ly cô đương, cửa thứ hai này, bản vương cái này hợp tấu ngươi còn hài lòng? Nô Tiêu Phong cười như không cười nhìn xem nàng, cố ý tại hợp tấu hai chữ tăng thêm trọng âm. Tô Ngọc Ly khuôn mặt đỏ lên, cắn môi một cái, giáng chống đỡ lấy không để cho mình rụt rè. Vương gia âm dương tạo nghệ thông thần, Ngọc Ly, bội phục. Nàng hít sâu một hơi, đứng dậy. Nàng lúc này đã không còn đem Nô Tiêu Phong coi như là một cái cần khảo nghiệm đối tượng, mà là một cái sâu không lường được, đủ để phó thác vui vẻ nói tương lai cường giả. Nếu hai cửa trước đã qua, vậy liền chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng. Tô Ngọc Ly thần sắc trở nên trước nay chưa có trang trọng, thậm chí mang theo một tia thần thánh tế tự cảm giác. Nàng cũng không có lại đánh đàn, mà là chậm rãi đi tới bên cửa sổ, đẩy ra tất cả cửa sổ. Gió đêm rót vào, gợi lên nàng tay áo. Nàng xoay người, nhìn xem Nô Tiêu Phong, thanh âm trở nên linh hoạt kỳ ảo mà hư ảo. Cửa thứ ba, im mắng chi nhạc. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Xin mời vương gia. Lắng nghe thiên địa này bắt đầu âm. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 136, ý mắng chi nhạc, nhân hoàng tế tự chương 136, ý mắng chi nhạc. Nhân hoàng tế tự theo Tô Ngọc Ly tiếng nói rơi xuống, nhã thất bên trong đột nhiên lâm vào một loại tuyệt đối tĩnh mịch. Không phải loại kia không có âm thanh an tĩnh, mà là một loại liền âm thanh khái niệm đều bị xóa đi hư vô. Trên bàn đoạn địch biến mất, cổ cầm biến mất, thậm chí ngay cả Tô Mộc Ly thân ảnh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Nô Tiêu Phong cảm giác mình ngũ giác đang bị một chút xíu tức đoạn, nghe không được tiếng gió, không nhìn thấy quang ảnh, sờ không đến thực thể, cả người phảng phất lơ lửng tại trong hư không vô tận, trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Đây là im ắng chi nhạc cũng là bát âm bắt đầu. Thái cổ thế gian, thiên địa chưa phân, trước có âm. Cái này âm, không phải thai nghe thanh âm, mà là đại đạo chi rung động, là khởi nguồn vạn vật rung động. Tại mảnh hư vô này bên trong, Nô Tiêu Phong không có bối rối. Hắn lặng lặng đứng ở nguyên địa, nhắm hai mắt lại, đóng lại tất cả cảm giác, chỉ để lại một viên trong suốt đạo tâm. Vui người, thiên địa chi cùng cũng, lễ người, thiên địa chi tử cũng. Một đoạn cổ lão kinh văn, đột nhiên tại trong lòng hắn chạy xuôi mà qua. Hắn nhớ tới tại Tứ Thủy Trấn, tại Vũ Vương Tử bên trong, đối mặt tôn kia đại vũ tượng đá lúc cảm ngộ. Khi đó, hắn nghe được, cũng không phải là tượng đá ngôn ngữ, mà là vượt qua vạn cổ thời không nhân tộc tân hỏa tương truyền tín niệm. Thi thư lễ nhạc, vốn là một thể. Nô Tiêu Phong trong lòng minh ngộ. Thời đại thượng cổ, nhân tộc tiên hiền tế tự thiên địa, lấy thơ tụng thần, lấy sách trở đạo, lấy lễ kính trời, lấy vui thông linh. Cái này tứ mạch truyền nhân, nguyên bản là câu thông thiên nhân tứ đại tế tự. Cái gọi là y mắng chi nhạc, cũng không phải là y mắng, mà là tế tự thanh âm, nhân đạo thanh âm. Và anh, nhất niệm thông, bách niệm thông. Nô Tiêu Phong thể nội huyền minh thủy nhạc thiên bên trong, tôn kia một mực yên lặng vũ vương đỉnh, đột nhiên chấn động một cái. Một cỗ tang thương, cổ lão, mang theo vô tận thê lương cùng bi tráng khí tức, từ trong đỉnh lan tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập mảnh hư vô này không gian. Đây không phải là nhạc khí phát ra thanh âm, mà là thiên dân vượt mọi trông gai hò hét, là tế tự tiên điệu lúc thành tín cầu khẩn, là nhân tộc đối mặt thiên thai manh thú lúc bất khuất hành khúc. Kim, thạch, tia, trúc, bảo, đất, cách, một Nô Tiêu Phong trong miệng ngâm khẽ, mỗi một chữ phun ra, trong hư không liền sáng lên một chút tinh hỏa. Tám loại chất liệu, tám loại thanh âm, tám loại biểu tượng. Kim thạch thanh âm, tượng trưng cho nhân tộc binh mâu cùng cứng cỏi, sáo trúc thanh âm, tượng trưng cho nhân tộc sinh sôi cùng nhu tình, công trình bằng gỗ thanh âm, tượng trưng cho nhân tộc trồng trọt cùng căn cơ. Những âm thanh này hội tụ vào một chỗ, không còn là đơn thuần nhạc khúc, mà là một bức cẩm âm sóng dậy nhân tộc sử thi bức tranh. Hư vô pha thoái, hắc ám lui tản, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến ảo. Nô Tiêu Phong phát hiện chính mình đang đứng tại một tòa tế đàn cổ lão phía trên. Bốn phía là vô số người khoác da thú, cầm trong tay bó đuốc tiên dân. Bọn hắn chính vây quanh tế đàn, nhảy phong cách cổ xưa thu kịch vũ đạo, trong miệng phát ra hùng hồn ngâm sướng. Mà tại tế đàn trung ương nhất, một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp đang tay cầm sáo ngọc, hướng lên trời mà tấu. Thân ảnh kia cùng Tô Mộc Ly dần dần trùng hợp. Không, chuẩn xác hơn nói, là cùng hắn trong trí nhớ cái kia chưa từng thấy qua mẫu thân, Lý U chỉ thân ảnh trùng hợp. Đây là huyết mạch của mình, là truyền thừa tiếp tục. Nô Tiêu Phong không nói gì, hắn chỉ là chậm rãi đi lên trước, đứng ở bóng người xinh xắn kia bên cạnh. Hắn buông tay, cũng không có đi lấy cái gì nhạc khí, mà là đem thể nội Vũ Vương đỉnh hư ảnh chậm rãi tế ra, treo ở đỉnh đầu. Ông, thanh đồng cổ đỉnh chấn động, phát ra một tiếng nối liền trời đất vang minh. Thanh âm này nặng nề, uy nghiêm, bao dung bát vật. Nó bao dung kim thạch tâm vàng, bao dung sáo trúc ôn nhu, bao dung tiên dân hò hét, bao dung thiên địa rung động. Đây chính là thái nhất chân âm, vạn vui chi tông. Theo cái này âm thanh đỉnh minh, bốn phía tất cả tiên dân hư ảnh cùng nhau quỳ lạy. Cái kia đạo thổi sáo bóng hình xinh đẹp cũng rốt cục xoay người lại. Đó là một tấm cùng Tô Mộc Ly có 7 phần tương tự, lại càng thêm thành thục, càng tăng nhiệt độ hơn huyền gương mặt. Nàng nhìn xem Nô Tiêu Phong, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự ái, sau đó hóa thành điểm điểm quan vũ, tiêu tán ở trong không khí, chỉ để lại là tinh thuần nhất vui vẻ nói bản nguyên, chui vào Nô Tiêu Phong cùng Tô Mộc Ly mi tâm. Đốt, một tiếng thanh thúy ngọc nát tiếng vang lên. Huyễn cảnh triệt để tiêu tán. Nô Tiêu Phong một lần nữa về tới Túy Tiên lâu trong nhà thất. Lúc này Tô Mộc Ly sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nàng ôm ấp cổ cầm, si ngốc nhìn xem Nô Tiêu Phong, phản phất xuyên thấu qua thân thể của hắn, thấy được cái kia làm nàng ngày nhớ đêm mong ân sư. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy sư tôn ký tức. Đó là chỉ có chân chính lĩnh ngộ đại âm hy thanh chân chính thu được vui vẻ nói công nhận người, mới có thể dẫn động dị tượng. Ngươi, ngươi làm được. Tô Mộc Ly thanh âm nhẹ nào, buông xuống tất cả thận trọng cùng cao ngạo. Nàng chậm rãi đứng dậy, chỉnh lý y quan, sau đó đối với Ngô Tiêu Phong, đi một cái long trọng nhất đại lễ. Hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán chạm đất, hai tay trùng điệp tại trước. Đây là vui vẻ nói nhất mạch, bái kiến chủ quân cao nhất lễ tiết. Vui vẻ nói truyền nhân Tô Mộc Ly, bái kiến minh chủ. Từ nay về sau, vui vẻ nói trên dưới, nguyện tôn trấn quốc vương hiệu lệnh, xông pha khói lửa, không chối từ. Đốt. Chúc mừng ký chủ thông qua thiên âm ba cửa ải, thu phục màu tím tình báo nhân vật, vui vẻ nói truyền nhân Tô Mộc Ly. Trước mắt tình báo thế lực nhiệm vụ tiến độ, 14-2 không nghe trong đầu thanh âm nhắc nhở, Nô Tiêu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, hắn tâm niệm khẽ động, Tô Mộc Ly bảng trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt hắn. Tính danh, Tô Mộc Ly thân phận, đương đại vui vẻ nói truyền nhân tu vi, hóa thần cảnh hậu kỳ thể chất. Thiên âm huyền mị thể chưa giác tỉnh công pháp, thất tình vô vọng khúc tiểu thành lạc đạo chân giải độ trung thành, 8 năm vui lòng phục tùng năng lực đặc thù, tiếng trời lấy âm luật câu thông thiên địa, ảnh hưởng thần hồn tiếng lòng chi khúc có thể nhìn trộm người khác tiếng lòng, cũng có thể bệnh huyễn cảnh bát âm hợp đạo chưa giác tỉnh. Trước mắt trạng thái, đối với ký chủ sinh ra cực lớn ỷ lại cùng hiếu kỳ. Nhìn xem cái này hoa lệ bảng, Nô Tiêu Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lại một cái màu tím người làm công tới tay. Hơn nữa nhìn cái này độ trung thành, đã coi như là nửa cái người mình. Rất tốt. Nô Tiêu Phong thu tay lại, nụ cười trên mặt trở nên ý vị thâm trường. Nếu đã là người một nhà, quyền kia, minh chủ cũng nên vì ngươi giải quyết một cái nỗi lo về sau. Hắn chỉ, tự nhiên là Tô Mộc Ly trên công pháp thai hoàng âm. Vừa rồi hắn mặc dù lấy âm luật cưỡng ép điều hòa nàng âm dương, nhưng chung quy là trị ngọn không trị gốc. Muốn trừ tận gốc, còn cần càng xâm nhập thêm giao lưu. Tô Mộc Ly cỡ nào thông minh, trong nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ. Mặt của nàng đằng một chút liền đỏ đấu, từ gương mặt một mực lan tràn đến trắng non cái cổ. Cái kia thanh lãnh như tiên tử khí chất trong nháy mắt sụp đổ, thay vào đó là một loại thiếu nữ giống như thẹn thùng cùng luống cuống. Minh chủ, hiện tại sát trời đã tối, nàng nói năng lộn xộn, tim đập như liệu chạy. Muốn sao? Ta lại cảm thấy chính là lương thần cảnh đẹp thích hợp, cùng tham khảo đại đạo. Nô Tiêu Phong một tay lấy nàng ôm ngang mà lên, tại một tiếng kinh hô bên trong, xài bước đi hướng về phía nội thất tấm kia giường mềm mại. Ngoài cửa sổ trăng lên giữa trời, thanh huy khắp nơi trên đất. Trong nhà thất, xuân sắc vô biên, một khúc hoàn toàn mới đại đạo thanh âm sắp tấu vang. Mà lúc này Ngô Tiêu Phong cũng không biết, hắn tối nay tại Túy Tiên lâu viết xuống bài kia thanh bình điệu đã lấy một loại như gió bao tốc độ, quét sạch toàn bộ đại hạ thần đô. Một trận do hắn tự tay nhấc lên văn đạo phong bạo, vừa mới bắt đầu. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, thật, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 137, tứ đại thư viện, Phật ma ngầm sinh. Chương 137, tứ đại thư viện, Phật ma ngầm sinh. Thần đô bầu trời đêm, dị tượng mặc dù tán, nhưng này cô hạo nhiên văn khí lại như trường hà vào biển, kích động thật lâu không tiêu tan. Bài kia thanh bình điều không chỉ có kinh diễm Túy Tiên lâu tân khách, càng tại đại hạ nho đạo khơi dậy ngàn cơn sóng. Thần đô chi đông, Trung Dương thư viện. Nơi này cổ bách che trời, tiếng sách leng keng. Cho dù là tại đêm khuya, cũng có hạo nhiên chính khí xông lên tận trời, hóa thành xích hồng sắc cổ văn tâm hỏa chiếu sáng bầu trời đêm. Thư viện chỗ sâu, một tòa đơn giản thảo đường bên trong. Một vị râu tóc bạc trắng lao nho ngay tại phê duyệt học sinh văn trường, trong tay chu bút đông nhiên đùng một tiếng rớt xuống đất. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hướng tây nam, cặp kia trong đôi mắt đục ngầu bộc phát ra kinh người tinh quang. Đây là đại đạo sơ minh. Lao nho đông nhiên đứng dậy, trên người áo xanh không gió mà bay. Một cô nóng bỏng văn khí từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, tại sao lưng ngưng tụ thành một đoàn nhảy lên hỏa diễm hư ảnh. Chính là Tung Dương thư viện trấn viện tuyệt học, tâm hỏa quan tưởng. Không đối, không chỉ có là đại đạo sơ minh, cái này văn khí bên trong còn ẩn chứa chuyện tình cảm trí cao ý cảnh. Lão nho thanh âm mang theo khó mà che giấu kích động. Hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất ở trong tàng kinh các, sau một khắc đã xuất hiện ở thư viện chỗ cao nhất, trên đài xem sao. Lúc này, trên đài xem sao đã tụ tập hơn 10 vị thư viện đại nho. Bọn hắn có thể là từ trong bế quan bừng tỉnh, có thể là từ giảng bài bên trong chạy đến, trên mặt mỗi người đều viết đầy chấn kinh. Hàn viện trưởng, ngài thấy thế nào? Một vị nho sinh trung niên cùng kính hỏi. Được xưng Hàn viện trưởng lão nho nheo mắt lại, nhìn xem Túy Tiên lâu phương hướng. Mây muốn y phục hoa muốn cho, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không có quần ngọc sơn đổ gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Hắn mỗi chữ mỗi câu đọc lên, mỗi niệm một chữ, quanh thân tâm hỏa liền hưởng hực một phần. Ngắn ngủi 28 chữ, lại đem nữ tử vẻ đẹp viết đến cực hạn. Không đến một cái mỹ chữ, lại khắp nơi là đẹp. Không nói một cái tình chữ, lại câu câu ẩn tình. Càng khó hơn chính là, thơ này dẫn động 6 loại dị tượng. Giáng mây, biển hoa, gió xuân, quần ngọc sơn, giao đài, minh nguyệt. Mỗi một loại đều chân thật bất hư, điều này nói rõ người làm thơ đối với tình một trong đạo lĩnh ngộ, đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hàn viện trưởng lời nói để ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thế nhưng là viện trưởng, theo ta được biết, đại hạ văn đàn những năm này cũng tiếp rằng nhân vật này a. Có phải hay không là vị tiền bối cao nhân nào du lịch đến tận đây, biểu lộ cảm xúc? Hàn viện trưởng lắc đầu. Không, các ngươi nhìn cái kia văn khí ngưng tụ phương thức, rõ ràng là lần đầu ngưng tụ hạo nhiên chính khí dấu hiệu. Điều này nói rõ người làm thơ, trước đó chưa bao giờ tại văn đạo trên có qua thành tích. Một cái chưa bao giờ tại văn đạo bên trên hiện lộ qua tài hoa người, lần thứ nhất làm thơ, chính là kinh thiên chi tác. Cái này sao có thể? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ thư sinh đội vàng chạy lên đài xem sao, thở hồng hộc nói ra, viện trưởng. Nghe được. Người làm thơ là Trấn Quốc Vương Ngô Tiêu Phong. Cái gì? Trấn Quốc Vương? Cái kia võ đạo thiên tiêu. Hắn không phải mới vừa ở thiên tiêu luận võ bên trên rực rỡ hào quang, tại sao lại tại văn đạo bên trên đài xem sao trong nháy mắt sôi trào? Hàn viện trưởng chân mày nhíu chặt hơn. Trấn Quốc Vương. Ngô Tiêu Phong hắn tự lẩm bẩm. Trong đầu nhớ lại liên quan tới vị này tuổi trẻ vương gia đủ loại nghe đồn. Thiên tiêu luận võ, một tiếng hót lên làm kinh người. Mà bây giờ, lại đang văn đạo bên trên cho thấy kinh thế hãi tục tài hoa. Kẻ này, đến cùng lai lịch ra sao? Thần đô chi nam, Bạch Lộc động thư viện. Thanh phong từ đến, Bạch Lộc cô ô, một mảnh thái hỏa nhân khí. Thư viện trong nghị sự đại sảnh, hơn 10 vị thân mang màu trắng nho bảo đại nho chính ngồi vây quanh tại một tấm to lớn bàn tròn trước. Cái bàn trung ương, lơ lửng một bức do văn khí ngưng tụ mà thành lập thể hình ảnh, chính là Túy Tiên lâu trên không dị tượng. Chư vị, đối với bài thơ này, các ngươi thấy thế nào? Ngồi tại chủ vị, là một vị nhìn chỉ có khoảng 40 tuổi, khí chất lại nho nhã tới cực điểm nam tử trung niên, chính là Bạch Lộc động thư viện đương nhiệm viện trưởng Chu Tử Dương. Về viện trưởng, học sinh cho là thơ này tuy tốt, nhưng người làm thơ chỉ sợ là mượn ngoại vật. Một vị tuổi trẻ đại nho đứng người lên, cung kính nói ra. A, làm sao mà biết? Học sinh từng ở trong sách cổ thấy qua, có một loại tên là cấu tứ dũng tuyển trí bảo, phục dụng đằng sau nhưng tại trong thời gian ngắn cấu tứ chảy ra, tài hoa tăng vọt. Mà Trấn Quốc Vương Ngô Tiêu Phong, mặc dù trên võ đạo thiên phú dị bẩm, nhưng ở văn đạo bên trên nhưng lại chưa bao giờ từng có bất luận cái gì thành tích. Bây giờ đột nhiên làm ra như vậy kinh thế chi tác, chỉ sợ là đạt được tương tự bảo vật. Lời vừa nói ra, không ít người nhao nhao gật đầu. Có lý. Nếu không có như vậy, thực sự không cách nào giải thích. Nhưng cũng có người đưa ra cái nhìn bất đồng. Thế nhưng là, cho dù có cấu tứ dũng tuyển tương trợ, cũng không có khả năng một bài thơ liền dẫn động 6 loại dị tượng a, điều này nói rõ người làm thơ đối với tình một trong đạo lĩnh ngộ đã đạt đến cảnh giới cực cao. Loại cảnh giới này không phải dựa vào ngoại vật liền có thể đạt tới. Chu Tử Dương nghe đám người tranh luận, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cảnh tượng đó, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, truy nguyên nguồn gốc mới có thể minh lý. Đã có nghi vấn, vậy liền đi thăm dò. Cha rõ ràng Trấn Quốc Vương những năm này tất cả kinh lịch, cha rõ ràng hắn phải chẳng từng chiếm được cái gì văn đạo chí bảo. Mặt khác Chu Tử Dương đốn đông nhiên, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, phái người đi Tuy Tiên lâu, mời Trấn Quốc Vương thư đến viện một lần. Ta cũng phải tự mình nhìn xem, vị này vua của tuổi trẻ ra, đến cùng là thực học hay là mượn nhờ ngoại vận. Thần đô phía tây, Ứng Thiên phủ thư viện. Nơi này lối kiến trúc nghiêm cẩn nghiêm túc, khắp nơi lộ ra một cỗ chuẩn mực sâm nghiêm khí tức. Thư viện trên không, màu vàng văn khí xen lẫn thành một tấm to lớn pháp võng, tên là Cản Cường Kim khí có thể trấn áp yêu tà sát khí. Chấp pháp trong đường, một vị khuôn mặt lạnh lùng nho sinh trung niên đang tay cầm pháp xích, đối với hư không nhẹ nhàng gạch một cái. Pháp lệnh tám chương, định. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, Tuy Tiên lâu phương hướng chuyển đến văn khí ba động bị trong nháy mắt vút lên. Hắn chính là Ứng Thiên phủ thư viện viện trưởng, Hồ Chính Ngôn. Trấn Quốc Vương Ngô Tiêu Phong, mẫu phi Lý Vũ Chỉ, ông ngoại kỳ Lân Vương Lý Chi Vi. Một tháng trước, tại Thiên Tiêu luận võ bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, đắc phong Trấn Quốc Vương. Nửa tháng trước, rời kinh du lịch. Trong lúc đó kinh lịch không rõ. Tối nay, tại Tuy Tiên lâu làm một câu thơ, dẫn động văn đạo dị tượng, chấn kinh thần đô. Các loại một bên nho sinh đem liên quan tới Ngô Tiêu Phong tin tức nghiệm xong sau, Hồ Chính Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên mấy vị đệ tử. Các ngươi thấy thế nào? Về viện trưởng, học sinh cho là việc này điểm đáng ngờ trùng điệp, một vị đệ tử đứng ra, trầm giọng nói ra. Trấn Quốc Vương rời kinh nửa tháng, trong lúc đó kinh lịch không rõ. Sau khi trở về, văn đạo tài hoa có bay vọt về chất. Điều này nói rõ, hắn tại trong vòng nửa tháng này, tất nhiên gặp kỳ ngộ gì. Có thể là đạt được một vị tiền bối cao nhân truyền thừa, có thể là thu được một loại nào đó nghịch thiên bảo vật. Hồ Chính Ngôn nhẹ gật đầu. Tiếp tục. Mà lại, học sinh còn chú ý tới một chi tiết. Vị đệ tử kia dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trấn Quốc Vương mẫu phi Lý Vũ Chỉ, nghe nói là đời trước vui vẻ nói truyền nhân. Mà vui vẻ nói cùng văn đạo, vốn là đồng nguyên. Có phải hay không là Trấn Quốc Vương kế thừa mẫu phi một loại truyền thừa nào đó, cho nên mới có thể tại văn đạo trên có kinh người như thế biểu hiện. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây con mắt đều sáng lên. Có đạo lý. Nếu là như vậy, cái kia hết thể liền nói đến thông. Hồ Chính Ngôn trầm ngâm một lát, cuối cùng làm ra quyết định. Phái người đi thăm dò, cha rõ ràng Lý U chỉ năm đó lưu lại cái gì. Mặt khác, mật thiết chú ý Trấn Quốc Vương nhất cử nhất động. Kẻ này, chỉ sợ không đơn giản. Thần đô chi bắc, Nhạc Lộc thư viện. Thái Huyền Thanh Phong vần quanh, đạo vận kéo dài. Cùng với những cái khác ba tòa thư viện náo nhiệt khác biệt, Nhạc Lộc thư viện lộ ra đặc biệt an tĩnh. Một tòa bị mây mù bao phủ trên ngọn núi, một vị thân mang đạo bào, lão giả tiên phong đạo cốt chính khoanh chân ngồi chung một chỗ trên đá lớn. Hắn nhắm mắt lại, quanh thân bao quanh nhàn nhạt thanh khí, cả người phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Đột nhiên, hắn mở mắt, cặp mắt kia thanh tịnh như nước, nhưng lại thâm thúy như vực sâu. Có ý tứ lão giả tự lẩm bẩm, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Một bài thơ, dẫn động lục tượng. Tiểu tử này, ngược lại là có mấy phần năm đó người kia phong thái. Hắn đứng người lên, đứng chắc tay, nhìn về phía Tuy Tiên lâu phương hướng. Bất quá, chỉ có tài hoa có thể không đủ. Muốn tại đại thế này ở trong có chỗ đứng, còn cần có đầy đủ trí tuệ cùng thủ đoạn. Tiểu Giang Hỏa, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đi tới một bước nào. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, biến mất tại trong mây mù. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta Sở Thanh muốn điên ngai đạp tận công khánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú bụi. Chương 138, Phật tử biệt cơ, Vu Quân Hình Thiên tăng thêm chương 138, Phật tử biệt cơ, Vu Quân Hình Thiên tăng thêm Bạch Mã tự. Chỗ ngồi này tại Thần Đô ngoại thành phía đông cổ lao chùa miếu, hương hỏa cường thịnh, là đại hạ tiên triều Phật môn thánh địa một trong. Cổ tháp tiếng trung du dương, Phật quang phổ chiếu. Một tòa ưu tĩnh trong tiền phòng, một vị người khoác tăng bào xanh nhạt tuổi trẻ hòa thượng ngay tại khêu đèn đêm đọc. Hắn mặt như ngọc, mi tâm một chút chu sa nốt ruồi, hai con ngươi trong suốt, quanh thân tản ra một loại làm người an tâm đàn hương khí tức. Chính là Đại Lôi Âm tự Phật tử, Biện Cơ. Đột nhiên, hắn buông xuống ở trong tay kinh quyển, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia dần dần tiêu tán văn khí dị tượng, nhếch miệng lên một vòng ôn nhuận ý cười. Ngươi muốn ý phục hoa muôn cho. Thơ hay, hảo ý cảnh. Tuy là viết mỹ nhân, lại lộ ra một cô ung dung không đội tiên khí. Vị này Trấn Quốc Vương, ngược lại là cái diệu nhân, thật muốn cùng luận đạo một phen. Đúng lúc này, trong tiền phòng ánh nến đột nhiên không gió mà bay. Nguyên bản tường hòa trong Phật quang, lại vô hình nhiều một tia âm lãnh huyết sắc. Sư chất, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi hay là một dạng say mê Phật học, không hỏi thế sự à? Một cái thâm trầm thanh âm, đột ngột tại thiền phòng nơi hẻo lánh trong bóng tối vang lên. Biện Cơ cũng không quay đầu, chỉ là nhẹ nhàng khép lại kinh quyển, thanh âm bình tĩnh như trước, sư thúc nếu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Bóng ma và mèo, một cái vóc người mập lùn, cười dạng dỡ hòa thượng chậm rãi đi ra. Hắn mặc một thân cà sa đỏ thẫm, trên cổ treo một chuỗi xương người chẳng hạn. Trên mặt mặc dù đang cười, nhưng này dáng tươi cười lại làm cho người cảm thấy rùng mình, phảng phất bị một con rắn độc để mắt tới. Đoạ Phật ông, mặt cười giận Phật. A Di Đà Phật. Mặt cười giận Phật chắp tay trước ngực, cười tủm tỉm nói: "Sư chất tốt định lực. Nghe nói ngươi lần này tới Thần Đô, là vì cái kia dẫn phát thất diệu đồng tiên đạo tiên tán nhân." "Đúng vậy, sư thúc ta đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú." Biện Cơ chậm rãi quay người, trong mắt có kim quang chợt lóe lên, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một tôn kim cương pháp tướng. Mặt cười giận Phật: "Ngươi cũng dám tại Bạch Mã tự xuất hiện, liền không sợ ta dẫn đại lôi âm tự kim cương hộ pháp bảo vệ chi lực đưa ngươi trấn áp sao?" "Sợ? Đương nhiên sợ." Mặt cười giận Phật cười hắc hắc, không để ý chút nào tìm cái bổ đoàn tọa hạ. "Bất quá, cái kia Kỳ Lân Vương chúng ta niết bàn héo quắc độc bây giờ không rõ sống chết, toàn bộ Thần Đô lực chú ý đều ở nơi đó. Về phần Bạch Mã này chùa, hắc hắc, chỉ cần sư chất ngươi không nói, ai biết ta tới qua." Biện Cơ nhíu mày: "Ngươi đối với Kỳ Lân Vương ra tay, là vì bức ra món đồ kia?" "Thông minh." Mặt cười giận Phật liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam. "Món đồ kia liên quan đến ta Đoạ Phật Tông hương suy, cũng tại thế tôn tính toán bên trong. Sư chất, ngươi ta mặc dù đạo thống khác biệt, nhưng cuối cùng có cùng một gốc, không bằng hợp tác một chút. Ngươi lấy ngươi Phật duyên, ta bắt ta đồ vật, như thế nào?" Biện Cơ nhìn xem hắn, trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười: "Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Sư thúc, mời trở về đi. Nếu không, tiểu tăng liền muốn phá giới." Lời còn chưa dứt, trong thiền phòng kim quang đại thịnh, phản âm trận trận. "Hừ, không biết điều." Mặt cười giận Phật hừ lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang, dung nhập trong bóng tối. "Biện Cơ, ngươi sẽ hối hận. Cái này Thần Đô nước, so với ngươi tưởng tượng phải sâu được nhiều." Theo mặt cười giận Phật rời đi, thiền phòng khôi phục bình tĩnh. Biện Cơ một lần nữa cầm lấy kinh quyển, chỉ là cái kia nguyên bản trong ánh mắt bình tĩnh, nhiều một tia ngưng trọng. Kỳ Lân Vương chúng độc, đạo thiên tán nhân như thế, bây giờ ngay cả Đoạ Phật Tông cũng muốn bảo. Cái này Đại Hạ Thần Đô, sợ là sắp biến thiên. Thần Đô Tây ngoại ô, một mảnh hoang vu trong cổ lâm. Một cái hình thể khổng lồ như núi nhỏ man hoang cự thú chính nằm rạp trên mặt đất, buồn bực ngán ngẩm gặm ăn một cái yêu hổ đuổi. Tại cự thú trên lưng, ngồi một cái cởi trần, làn da hiện ra màu đồng cổ thiếu niên. Trên cổ hắn treo răng thú dây chuyền, đầu đầy loạn phát tùy ý rối tung, toàn thân trên dưới tản ra một cấu nguyên thủy, giá tính khí tức. Bàn cổ vũ triều, tiểu vũ quân, hình thiên. Lúc này, hắn chính nằm ngửa tại trên lưng thú, trong miệng ngậm một cây cọ đuôi chó. Nhìn lên trong bầu trời cái kia chưa hoàn toàn tán đi văn khí dư ba, như có điều suy nghĩ. Đây chính là nho đạo cái gọi là văn khí. Loẹt loẹt. Hình Thiên miết miệng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đánh nhau dựa vào là nằm đấm, là nhục thân, cả những này hư đầu ba não có làm được cái gì? Lời tuy như vậy, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia thật sâu hoang mang. Trước khi đi, Vu Triều đại tế Ti Hậu Thổ tỷ tỷ từng tự thân vì hắn xem bói. Cái kia ôn nhu tỷ tỷ sờ lấy đầu của hắn nói: "Tiểu Thiên, lần này đi Đại Hạ Thần Triều, cơ duyên của ngươi không tại tranh đấu, mà tại gặp người. Sẽ có một người chủ động tìm tới ngươi, vì ngươi giải quyết cái kia khốn nhiễu con đường của ngươi nan đề." Con đường nan đề Hình Thiên sờ lên cổ của mình. Nơi đó có một đạo dữ tợn vết sẹo, từ xuất sinh lên liền nương theo lấy hắn. Mỗi khi đêm trăng tròn liền sẽ đau nhức kịch liệt không gì sánh được, phản phất muốn đem hắn linh hồn xé rách. Cái kia làm thơ tiểu bạch kiểm, sẽ là hậu thổ tỷ tỷ nói người kia sao? Hình Thiên xoay người ngồi dậy, vỗ vỗ dưới thân cự thú. "Đại hoàng, đi. Chúng ta đi cái kia Túy Tiên lâu nhìn xem. Nếu là tiểu tử kia thật có hai lần, ta liền nhận hắn làm đại ca. Nếu là cái gối theo hoa." "Hừ." "Giống." Cự thú phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, chấn động đến trong rừng chim thú tứ tán. Cùng lúc đó, lớn hạ hoàng cung, Thử Vi cung. Hạ hoàng Ngô Kình Thương đứng chắp tay, đứng tại Trích Tinh lâu chỗ cao nhất, quan sát cả tòa Thần Đô. Ánh mắt của hắn xuyên thấu trùng điệp thành cung, rơi vào Túy Tiên lâu phương hướng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. "Cơn gió, ngươi đến tuột cùng còn cất giấu bao nhiêu chấm không biết kinh hỉ?" Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói đã có vui mừng, cũng có một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Đột nhiên, hạ hoàng thần sắc hơi động một chút. Nguyên bản bình tĩnh không lay động đế vương uy áp, trong nháy mắt như vực sâu như ngục giống như bộc phát ra, khóa chặt trong hư không một điểm nào đó. "Nếu đã tới, liền ra đi." Thanh âm của hắn bình thản, lại như là miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát tùy. "Ông." Hư không như là sóng nước nộn nhạo lên. Một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp từ trong hư không chậm rãi đi ra. Trong nháy mạt đó, cả trên trời ánh trăng đều phảng phất tạm đạm mấy phần. Nàng thân mang một bộ lưu vân phi tiên váy, váy bồng bềnh. Ba búi tóc đen như là thác nước rủ xuống, da thịt trắng như tuyết, có ánh sáng long lanh. Gương mặt kia, đẹp đến mức không giống thế gian nữ tử. Mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy mắt long lanh, quỳnh tị ngạo nghệ ưỡn lên, môi như điểm son. Nhất làm cho lòng người kinh hãi là khí chất của nàng. Cao quý, thanh lãnh, mờ mịt, thần thánh. Nàng tựa như là trên chín tầng trời mỹ nữ, độ nhập phàm trần, không nhiễm một tia khói lửa. Tại nàng quanh thân, ẩn ẩn có tiên âm lượn lờ, có mây mù đúc lên. Nàng đứng tại hạ hoàng trước mặt, khẽ không người, thanh âm thanh lãnh như suối. Bích Dao gặp qua bệ hạ. Hạ hoàng xoay người, nhìn xem Sở Bích Dao, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. "Bích Dao, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a." Sở Bích Dao ngẩng đầu, nhìn xem hạ hoàng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. "Bệ hạ quá khen."
ngược lại là bệ hạ, những năm này trải qua đã hoàn hảo. Hạ hoàng trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài, tạm được.
Vậy là tốt rồi.
Sở Bích Giao nhẹ gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển.
Bệ hạ, Bích Giao lần này đến đây là phụng sư tôn chi mệnh, có việc hỏi.
Ta biết. Hạ hoàng đánh gãy nàng lời nói.
Ngươi là đến tra Tiêu Phàm sự tình đi.
Sở Bích Giao trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Bệ hạ quả nhiên liệu sự như thần.
Liệu sự như thần.
Hạ hoàng cười khổ một tiếng.
Ta chỉ là biết, ngươi vị sư tôn kia từ trước đến nay ưa thích trong bóng tối bố cục, không nghĩ tới lần này đem bàn tay đến tứ mạch trên truyền thừa.
Sở Bích Giao không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Hạ hoàng.
Hạ hoàng đi trở về trước thư án, cầm lấy một phần tấu chương, tiện tay mở ra.
Ngươi muốn biết cái gì, nói thẳng đi.
Sở Bích Giao trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng. Bích Giao muốn biết, Tiêu Phàm mất đi liên hệ sự tình, phải chăng cùng bệ hạ có quan hệ?
Hạ hoàng ngẩng đầu, nhìn xem Sở Bích Giao, trong mắt lóe lên một tia sắc bén.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống.
Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ?
Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan.
Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật.
Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm.
Chương 139, Thiên Âm Chi Thể, Vạn Hóa Chi Chủng. Chương 139, Thiên Âm Chi Thể, Vạn Hóa Chi Chủng. Tử Vi Cung, Trích Tinh Mái Nhà. Gió đêm phất qua, Sở Bích Giao cái kia một thân mây trôi phi tiên váy không gió mà bay, tiên tư hiểu điệu, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ theo gió quay về.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Hạ hoàng hỏi lại, giống một viên đầu nhập tĩnh hồ cục đá.
Tuy không gợn sóng, lại làm cho đáy hồ mạch nước ngầm bắt đầu phun trào.
Sở Bích Giao thanh lãnh con ngươi đối đầu Hạ hoàng cặp kia sâu không thấy đáy đế vương chi nhãn.
Một lát sau, nàng khẽ lắc đầu.
Bích Giao không dám phỏng đoán bệ hạ thánh ý năm đó sự tình, bệ hạ còn nhớ rõ sao?
Tinh hà quy tịch tĩnh, hứa một lời thủ sao hôn.
Hạ hoàng thanh âm rất nhẹ, phản phất tại kể ra một kiện không liên quan đến mình chuyện cũ.
Lúc trước lời thề vẫn như cũ hữu hiệu.
Tiêu Phàm cấu kết ma đạo, rơi vào ma đồ, chấm đem hắn đánh vào trấn ma ngục, đã là toàn năm đó tình cảm. Về phần hắn tại trong ngục xảy ra chuyện gì, chấm cũng không rõ ràng. Hắn xác thực tuân thủ lời hứa, không có trực tiếp lấy Tiêu Phàm tính mệnh. Nhưng trấn ma ngục loại địa phương kia, một cái phế bỏ tu vi thiên kiêu đi vào, cũng chết hà dị. Hắn chỉ là lười đi chú ý một con run dế đến tiếp sau thôi.
Sở Bích Giao cực kỳ thông minh, tự nhiên nghe được ý ở ngoài lời.
Hạ hoàng không có nói sai, hắn xác thực không biết đến tiếp sau, bởi vì hắn căn bản khinh thường tại biết.
Đây cũng là đế vương.
Đa tạ bệ hạ giải hoặc.
Nàng nhẹ nhàng thi lễ, không hỏi tới nữa, quay người liền muốn rời đi.
Người muốn đi đâu?
Hạ hoàng thanh âm từ phía sau lưng truyền đến.
Sở Bích Giao bước chân dừng một chút, nhưng không có quay đầu.
Ánh mắt của nàng nhìn về phía thần đô cái nào đó đèn đuốc sáng trưng phương hướng, thanh âm thanh lanh tại trong gió đêm quanh quẩn.
U chỉ tỷ tỷ là thế gian kỳ nữ tử, nàng lưu lại hải nhi, chắc hẳn cũng là rồng phượng trong loài người.
Ta mau mau đến xem.
U chỉ tỷ tỷ hải tử.
Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của nàng đã hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán ở trong màn đêm, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua.
Hạ hoàng đứng tại chỗ, thật lâu không động.
U chỉ,
xưng hô thế này, để hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt lại khôi phục cái kia không hề bận tâm bình tĩnh.
Thật lâu, hắn hít sâu một hơi, trong mắt cảm xúc bị đều thu liễm, lần nữa khôi phục loại kia khống chế thiên hạ hờ hững.
Ra đi.
Hắn đối với sau lưng bóng ma vẫy vẫy tay.
Ông, không khí một trận bặm mẹo, một đạo phảng phất không có thực thể bóng đen lặng yên không một tiếng động hiện hiện, tùy một chân trên đất.
Vậy hạ,
đi, tra một chút trấn ma ngục.
Chớ phải biết, Tiêu Phàm tại trong ngục đoạn thời gian kia, đến tột cùng tiếp xúc qua người nào, có cái gì?
Dị động.
Tuân chỉ, bóng đen linh mệnh, lần nữa dung nhập hắc ám, không có để lại bất cứ dấu vết gì.
Cùng lúc đó, Túy Tiên lâu tầng cao nhất, gian kia một mạc lịch sự tao nhã trong hương quê.
Một trận liên quan tới vui vẻ nói y mắng giao hưởng, rốt cục tại tảng sáng thời gian, thu lại cái cuối cùng ấm cuối.
Nến đỏ đốt hết, chỉ còn lại giọt nến loang lổ.
La trướng buông xuống, trong không khí tuy không âm thanh, lại phảng phất vẫn quanh quẩn đêm qua con rồng kia vượng cùng reo vang, cầm sắt cùng nhau điều sau dư vị.
Đó là một cỗ ấm hương, nghe nóng làm cho người mặt đỏ tim run, kéo dài không tiêu tan.
Nô Tiêu Phong chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy thần đại thanh minh, toàn thân như một cam lâm.
Thể nội chí tôn động thiên vận chuyển đến càng hòa hợp,
nhất là vầng kia chuyển không nghỉ âm dương nhật nguyện, trải qua Tô Ngọc Ly này tiên âm huyền mỹ thể trắng đêm tẩm bổ không ngờ ngưng thật mấy phần, trên đó lưu chuyển khí cơ, càng lộ vẻ huyền ảo thâm thúy.
Không hổ là vui vẻ nói chuyên nhân, một đêm này thổi cùng đánh đàn Ngô Tiêu Phong trở về chỗ đêm qua đại đạo cộng minh, nhếch miệng lên một vòng vẫn chưa thỏa mãn độ cong.
Quả nhiên là
khúc tận kỳ diệu, dư âm còn văng vẳng bên tai.
Dù là định lực như hắn, cũng thiếu chút tại cái kia trong ôn nhu hương triệt để trầm luân.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh giai nhân tuyệt sắc trên thân.
Tô Ngọc Ly giờ phút này giống như một cái thỏa mãn mà dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con, co quắp tại trong áo ngủ bằng ấm.
Như thác nước tóc đen tán loạn tại mây trên gối, cùng cái kia khi xương tái tuyết ra thịt tạo thành kinh tâm động phách so sánh.
Tấm kia trong ngày thường thanh lãnh tuyệt tục gương mặt xinh đẹp, giờ phút này phảng phất uống say mất rượu bình thường, hiện đầy động lòng người đỏ hồng.
Giữa lông mày sớm đã không có nửa phần thanh lãnh, chỉ còn lại có sơ nhận mưa móc sau lười biếng cùng ngũ mị.
Khóe mắt thậm chí còn treo một chút bởi vì không chịu nổi cuồng phong kia mưa rào mà thấm ra óng ánh nước mắt.
Nàng tựa hồ đã nhận ra cái kia đạo nóng rực ánh mắt, lông mi thật dài bất an run rẩy, chậm rãi mở ra cặp kia hơi nước mờ mịt, phảng phất có thể chảy ra nước đôi mắt đẹp.
Bốn mắt nhìn nhau.
Quay một chút, Tô Ngọc Ly gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, vô ý thức kéo chăn mền,
muốn che khuất cái kia nửa chặn nửa che vô hạn xuân quang. Tỉnh. Nô Tiêu Phong đưa tay, chậm rãi đưa nàng góc chăn đè xuống mấy phần, lộ ra cái kia đẹp đẽ hãm sâu xương quai xanh. Chỉ gặp cái kia nguyên bản không tì vết trên mặt áo ngủ bằng gấm, giờ phút này lại tô điểm lấy vài đóa ngạo nghễ nở rộ hừng hai, đó là đêm qua cuồng phong qua cảnh lúc, lưu lại bá đạo là cấn. Ấn Tô Mộc Ly tiếng như muỗi vo ve, vầng trán buông xuống, căn bản không dám nhìn hắn cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng lòng người con mắt. Tối hôm qua hết thảy, như là một trận hoang đường mà mỹ diệu mộng. Nàng vì truyền thừa, cũng vì trong lòng phần kia bí ẩn hâm mộ, đem chính mình phong tồn nhiều năm hết thảy đều không giữ lại chút nào giao phó ra ngoài. Mà hắn, cũng xác thực không để cho nàng thất vọng. Hắn không chỉ muốn tuyệt thế tài hoa ngay cả qua ba cửa ải, càng là dùng cái kia bá đạo tuyệt luân huyền dương chân ý, tại nàng điếu ớt nhất tiếng lòng bên trên, đàn tấu ra một khúc làm nàng thần hồn câu chiến, suốt đời khó quên chương nhạc. Làm sao? Hiện tại biết thẹn thùng. Nô Tiêu Phong cười nhẹ một tiếng, đêm qua cầu xin tha thứ nói thời điểm, thanh âm thế nhưng là dễ nghe rất đâu. Vừa nói, hắn đôi đại thủ kia đã một cách tự nhiên trượt vào ấm áp cầm bị, tại cái kia chân nhắn như đỉnh cấp tơ lụa trên bờ eo lưu luyến quên bể. Vương gia Tô Ngọc Ly thân thể run lên bần bật, lại không sinh ra khí lực phản kháng. Gọi phu quân, hoặc là minh chủ. Nô Tiêu Phong đầu ngón tay tại nàng bên hông thịt mềm bên trên nhẹ nhàng bóp, bá đạo biểu thị công khai lấy chủ quyền. Minh. Minh chủ Tô Ngọc Ly toàn thân như nhũ ra, thuận theo địa cải miệng, trong mắt tràn đầy tan không ra nhu tình mật ý cùng thân phục. Lúc này mới ngoan. Nô Tiêu Phong thỏa mãn gật gật đầu, cuối cùng vẫn là yêu thương nàng sơ trải qua đại đạo, thu hồi tắc quái tay, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc chút. Tốt, không lộn xộn. Đêm qua ngươi ta thần hồn cộng tu, bản vương lấy huyền dương chân nguyên vì ngươi tẩy luyện thể xác tinh thần, không chỉ có giải quyết triệt để thất tình vô vọng khúc phản vệ thai hoàng ẩm, càng làm cho thể chất của ngươi phát sinh thoát thai hoàn cốt thủy biến. Hắn duỗi ra ngón tay, tại Tô Ngọc Ly trên cái chán chân bóng nhẹ nhàng điểm một cái. Ngươi bây giờ thiên âm huyền mị thể đã sơ bộ thức tỉnh, ngày sau tu luyện vui vẻ nói, khi tiến triển cực nhanh. Mà lại Nô Tiêu Phong dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, ta tại ngươi đan điền khí hải lưu lại một kiện đồ vật. Cái gì? Tô Ngọc Ly nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, vô ý thức che chính mình bằng phẳng bụng dưới, trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt hiện lên một vẻ bối rối, ngượng ngùng cùng không thể tin, chẳng lẽ là đó là? Như thế cảm thấy khó xử đồ vật sao? Nghĩ gì thế? Nô Tiêu Phong tức giận tại chán nàng lên đạn một chút, đánh gây nàng suy nghĩ lung tung. Là tu hành hạt giống, tên là Vạn Hóa Chi Trùng. Loại này do bản vương một sợi bản nguyên thần niệm biến thành, có nó, ngươi không chỉ có thể tùy thời mượn dùng bản vương lực lượng, ngày sau gặp được không cách nào địch nổi nguy hiểm, ta cũng có thể trước tiên cảm ứng được, sẽ rách hư không mà tới. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 140, Vạn Hóa Chi Trùng, Thư Sơn Bí Cảnh. Chương 140, Vạn Hóa Chi Trùng, Thư Sơn Bí Cảnh. Đây cũng là thái thượng vạn hóa chân kinh chỗ nghịch tiên. Không chỉ có lợi mình, cũng có thể lợi người. Tô Ngọc Ly nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức trong lòng dâng lên một cô kho nói nên lời dòng nước ấm cùng ngọt ngào. Nàng biết, viên này cái gọi là hạt giống là Ngô Tiêu Phong cho nàng hộ thân phủ, càng là đối với nàng chân chính tiếp nhận. Ý vị này, nàng trong lòng hắn, đã không còn là đơn giản cấp dưới, mà là người một nhà. Đa tạ phu quân, nàng chủ động tiến lên trước, mang theo một tia ngượng ngùng cùng lớn mật, tại Ngô Tiêu Phong trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, như chuẩn chuẩn lướt nước. Đi, rời giường đi. Còn có chính sự muốn làm. Ngô Tiêu Phong vỗ vỗ nàng ngạo nghệ ưỡn lên mông đẹp, dẫn đầu đứng dậy. Đợi hai người sửa sang lại quần áo xong, Tô Mộc Ly lại khôi phục bộ kia thanh lãnh tuyệt trần tiên tử bộ dáng, chỉ là giữa lông mày nhiều hơn mấy phần phong vận của thiếu phụ, càng thêm mê người. Ngô Tiêu Phong ngồi tại bên cạnh bàn, cầm lấy lấy chi kia đoạn địch, nhớ tới chính sự. Đúng rồi, ngươi thân là vui vẻ nói truyền nhân, tin tức linh thông. Ngươi có nghe nói qua, thần đô bên trong có cái gì đỉnh cấp ngộ đạo loại bảo vật? Giao linh hệ bên kia thôi diễn vẫn còn tiếp tục, nếu là có thể tìm tới ngộ đạo bảo tài, liền có thể đem thời gian 3 tháng rút ngắn đến 1 tháng. Chuyện này với hắn đến tiếp sau thăm dò tổ Long Nguyên cực kỳ trọng yếu. Ngộ đạo loại bảo vật. Tô Ngọc Ly một bên cho hắn châm trà, một bên suy tư nói, loại bảo vật này hiếm có nhất, trên thị trường cơ hồ tuyệt tích. Nếu là phổ thông trà ngộ đạo, tỉnh thần hương, vạn đạo thương minh có lẽ có, nhưng đối với hóa thần cảnh trở lên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nàng dừng một chút, đôi mắt đẹp lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì. Nếu nói thần đô bên trong, cấp cao nhất, hiệu quả mạnh nhất ngộ đạo chí bảo, thuộc về Nho đạo bí cảnh, Thư Sơn học hải bên trong ngộ đạo bia là nhất. Thư Sơn học hải, ngộ đạo bia. Nô Tiêu Phong hơi nhíu mày. Không sai. Tô Ngọc Ly giải thích nói, đó là đại hạ Nho đạo thánh địa, nghe nói là thượng cổ thánh hiền văn thánh mở một phương tiểu thế giới, cách mỗi 3 năm mở ra một lần, thờ thiên hạ người đọc sách tiến vào lịch luyện. Thư Sơn có đường cần là kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Chỉ có chính thức có được đại tài học, đại nghị lực người, mới có thể leo lên Thư Sơn chi đỉnh, nhìn thấy mặt kia ngộ đạo bia. Truyền thuyết cái kia ngộ đạo trên tấm bia có lưu trừ tử bách gia thánh hiền ý chí. Tại bia trước lĩnh hội một ngày, có thể chống đỡ ngoại giới 10 năm khổ tu, thậm chí có thể khiến người ta đốn ngộ đại đạo, đạp đất phá cảnh. A, Nô Tiêu Phong mắt sáng rực lên. Lĩnh hội một ngày chống đỡ 10 năm, còn có thể đốn ngộ đại đạo. Đây chẳng phải là hắn hiện tại gấp nhất cần đồ vật sao? Nếu là có thể đem cái này ngộ đạo bia đem tới tay, hoặc là mượn dùng một chút, cái kia thôi diễn tổ Long Nguyên địa đồ chẳng phải là vài phút sự tình. Bất quá Tô Mộng Ly có chút hơi khó nhìn xem hắn, sách này núi học hải chính là nho môn cấm địa, do tứ đại thư viện cộng đồng cầm giữ. Từ trước đến nay đối với có được văn vị nho sinh mở ra, ngoại nhân rất khó tiến vào. Mà lại, muốn gặp được ngộ đạo địa, nhất định phải thông qua trùng điệp khảo nghiệm, không chỉ có muốn so liệu tài học, còn muốn so đấu văn gan, văn tâm. Vương gia mặc dù làm thơ vô cùng tốt, nhưng dù sao không có chính thống văn vị trí tại thần, chỉ sợ nàng mặc dù bị Ngô Tiêu Phong thanh bình điều tin phục, nhưng cũng không cho rằng Ngô Tiêu Phong có thể sống qua cái kia nghe nói ngay cả đại nho đều chưa hẳn có thể đăng đỉnh thư sơn. Văn vị, tài học. Ngô Tiêu Phong nghe vậy, chẳng những không có lùi bước, ngược lại nét miệng lên một vòng nụ cười tự tin. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu cái kia như cũ rộn rộn ràng ràng đám người, cùng nơi xa như ẩn như hiện tứ đại thư viện hình dáng. Bản vương nếu có thể làm ra một bài thanh bình điều liền có thể làm ra bài thứ hai, bài thứ ba. Không có văn vị, vậy bản vương liền giết ra cái văn tương lai. Sách này núi học hải, bản vương tiến định. Cái kia ngộ đạo địa cũng nhất định là bản vương vật trong bàn tay. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân rồn dập phá vỡ nhã thất tiến tĩnh. Một tên túy tiên lâu quản sự vội vàng chạy lên lâu, thần sắc trong lúc hốt hoảng mang theo vài phần kính sợ. Mộng Ly cô nương, vương gia, không xong, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì kinh hoàng? Tô Mộng Ly nhíu mày, khôi phục thanh lãnh khí chàng. Quản sự xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chỉ lầu bên dưới, thanh âm đều đang run rẩy. Lâu, dưới lầu, tứ đại người thư viện tới, các viện thủ tịch đệ tử cũng đích thân tới. Bọn hắn muốn gặp Trấn Quốc Vương điện hạ. Túy tiên lâu lầu một đại sảnh, giờ phút này sớm đã là kín người hết chỗ, lại an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt kính sợ mà nhìn xem giữa đại sảnh đám người kia. Người cầm đầu, một thân màu trắng nho bảo, râu tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ, khí chất nho nhã hiền hòa, chính là Bạch Lộc Động thư viện thủ tịch đệ tử, Chu Hạo. Tại phía sau hắn, đứng đấy mấy tên khí độ bất phàm người trẻ tuổi, đều là người mặc các loại nho phục, đầu đội khăn vuông. Từng cái thần sắc kiêu căng, trong mắt lóe ra xem kỹ qua mang. Đó là tứ đại thư viện thủ tịch đệ tử, thần đô thế hệ tuổi trẻ văn đàn nhân vật thủ lĩnh. Chu Hạo sư minh, ở đây ngươi văn đạo tu vi cao nhất. Ngươi nói, cái kia Ngô Tiêu Phong thật có thể làm ra loại kia thơ sao? Một tên thân mang màu xanh nho phục thanh niên thấp giọng hỏi, hắn là Ứng Thiên phủ thư viện thủ tịch, tên là Lý Tu Văn. Ừ, theo ta thấy, hơn phân nửa là đạo văn cổ nhân tàn thiên, hoặc là dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Một tên khác nhạc lộc thư viện đệ tử hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Một cái chỉ biết là vũ đao lộng thương võ phu, nếu là có thể hiểu thi từ ca phú, vậy bọn ta 10 năm gian khổ học tập chẳng phải là thành trò cười. Chu Hạo thần sắc bình tĩnh, không có ngăn lại đệ tử nghị luận, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên đầu bậc thang. Hắn hôm nay đến, cũng không phải là vì cho Tống Giật ra mặt, loại phế vật kia không đáng hắn khởi hành. Hắn là vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, cũng là vì bài kia gây nên đại đạo sơ minh thơ. Nếu như là thật, cái kia kẻ này chính là văn đạo kỳ tài, nhất định phải lôi kéo nhập nho môn, nếu như là giả, đó chính là lừa đời lấy tiếng, nhất định phải nghiêm trị. Đúng lúc này, một trận trầm ổn hữu lực tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến. Đắc, đắc, đắc tiếng bước chân không đổi không chậm, mỗi một bước đều phảng phất giẫm tại mọi người nhịp tim bên trên. Chỉ gặp Ngô Tiêu Phong một bộ hắc kim áo mang bảo, dáng người thẳng tắp như tùng, tại Tô Mộng Ly cùng đi, chậm rãi đi xuống thang lầu. Còn chưa tới trận, liền có thể cảm giác được bốn cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng hạo nhiên khổng lồ văn khí phía trước trong sảnh xen lẫn, va chạm. Một cỗ nóng bỏng như lửa, bá đạo cương mãnh. Một cỗ bình thản công chính, thu gom tất cả. Một cỗ sâm nghiêm như luật, chuẩn mực nghiêm minh. Một cỗ thanh tĩnh vô vi, phiêu miểu xuất trần. Chính là Tung Dương, Bạch Lộc Động, Ứng Thiên phủ, Nhạc Lộc tứ đại thư viện đặc biệt văn khí. Nô Tiêu Phong trong lòng cười lạnh, đám này thủ tịch đệ tử còn không có nhìn thấy chính chủ, ra vai phủ đầu ngược lại là trước dọn lên. Hắn hít sâu một hơi, đêm qua làm thơ dẫn tới cái kia cỗ chưa hoàn toàn luyện hóa hạo nhiên chính khí ngưng tụ tại hai mắt. Trong chốc lát, trong mắt của hắn thế giới thay đổi. Cái kia bốn cỗ văn khí không còn là hư vô mờ mịt khí tức, mà là hóa thành hỏa diễm, dòng nước, pháp bóng, thanh phong bốn loại rõ ràng ý tưởng tại trong sảnh xoay quanh. Đề cử chuyên hót, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 141, văn ép bốn tòa, khoa khảo chi để chương 141, văn ép bốn tòa, khoa khảo chi để Ngô Tiêu Phong đi vào đại sảnh, sau lưng Tô Ngọc Ly bước liên tục nhẹ nhàng, cho hắn tách rời ra sau lưng những cái kia nóng rực mà ánh mắt phức tạp. Hắn lẻ loi một mình, lại phảng phất một chi thiên quân vạn mã, bước vào tứ phương văn khí sen lẫn chiến trường. Trong đại sảnh, Bạch Lộc Động thư viện Chu Hạo, Tung Dương thư viện Hàn Văn Uyên, Ứng Thiên phủ thư viện Lý Tu Văn, cùng Nhạc Lộc thư viện Vân Dật Trần. Bốn vị thủ tịch đệ tử phân lập bốn góc, riêng phần mình khí chàng dương cung mà không phát, cũng đã đem toàn bộ không gian cắt đứt. Mấy trăm ánh mắt nhìn chăm chú cái kia đạo màu đen vàng thân ảnh. Đây chính là Trấn Quốc Vương. Thật mạnh khí chàng. Có người thấp giọng kinh hô. Nô Tiêu Phong không để ý đến trung quanh xì xào bàn tán, hắn cái kia một đôi thâm thúy con ngươi, chính hiện ra nhàn nhạt ngân quang. Tại trong tầm mắt của hắn, cảnh tượng trước mắt sớm đã cũng không phải là phàm tục mắt thường thấy. Trải qua đêm qua trăm đạo hạo nhiên chính khí tẩy lễ, lại thêm chí tôn động tiên động hư thần quang gia trì, bốn vị này thủ tịch đệ tử trên người khí cơ lưu chuyển, trong mắt hắn không chỗ che thân. Ngoài cùng bên trái nhất, tên kia khuôn mặt cương nghị, râu tóc cứng đỏ thanh niên, đỉnh đầu treo lấy một đoàn xích hồng sắc liệt diễm, nóng bỏng cương mãnh, phản phất có thể thiêu tận thế gian hết thể hư ảo. Đây là Tung Dương thư viện thủ tịch Hàn Văn Nguyên mặt trời rực cháy lửa nhỏ. Phía bên phải, áo trắng nho nhã Chu Hạo, quanh thân bao quanh thanh tịnh thấy đáy dòng nước, nhìn như nhu hòa, kỳ thực trong đông có kim, vô cùng bất nhập. Đây là Bạch Lộc động thư viện truy nguyên thanh lưu. Hậu phương, áo xanh nghiêm túc Lý Tu Văn, đỉnh đầu mơ hồ có một tấm màu vàng pháp vong bao phủ, quy củ sông nghiêm, không cho phép nửa điểm đi sai bước nhầm, làm cho người không dám lỗ mãng. Đây là Ứng Thiên phủ thư viện lễ pháp thiên võng. Cuối cùng, cái kia một mực đông đưa quả xếp, thần sắc tản mạn thanh niên, quanh thân thanh phong lượn lờ, giống như tụ giống như tán, khó mà nắm lấy. Đây là Nhạc Lộc thư viện Vân Giật Trần Tiêu giao thanh phong. Lửa, nước, pháp, gió Ngô Tiêu Phong nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Tứ đại thư viện ngược lại là có chuẩn bị mà đến. Hắn đi đến trong đại sảnh, cũng không hành lễ, mà là đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh đảo qua bốn người. Mấy vị không tại trong thư viện nghiên cứu sách thánh hiển, chạy đến Yên Hoa Liễu hạng này đến chắn bản vương, là có gì chỉ giáo? Chu Hạo làm Bạch Lộc động thủ tịch, dẫn đầu tiến lên một bước, chắp tay thi lễ một cái, tư thái không thể bắt bẻ. Điện hạ nói quá lời. Chúng ta nghe nói đêm qua điện hạ ở đây làm ra một bài thanh bình điều dẫn động đại đạo sơ minh, kinh diễm thần đô. Chúng ta người đọc sách, nóng lòng không đợi được, chuyên tới để tiếp. Hắn nói, chuyện đột nhiên nhất chuyển, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác phong mang. Bất quá, trong phố xá cũng có chút thanh âm không hài hòa, chất vấn thơ này là có hay không là điện hạ sở tác. Dù sao điện hạ võ đạo thông thần, nhưng cái này văn đạo thôi. Chu Hạo cười cười, không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ đã lại rõ ràng cực kỳ. Cho nên, Nô Tiêu Phong nhàn nhạt hỏi, cho nên vì sửa đổi tận gốc, cũng vì giữ gìn điện hạ danh dự. Chu Hạo chân tướng phơi bày, chúng ta cả gan, xin mời điện hạ tại chỗ lại làm một bài. Nếu có thể ra lại tác phẩm xuất sắc, những lưu ngôn vị ngữ kia tự nhiên tự sụp đổ. Còn lại ba vị thủ tịch nhao nhao phụ họa, bốn cỗ khổng lồ văn khí ẩn ẩn nối thành một mảnh, hóa thành một luồng áp lực vô hình, hướng phía Ngô Tiêu Phong vào đầu chụp xuống. Trung quanh đám khán giả thở mạnh cũng không dám, ai nấy đều thấy được, đây là tứ đại thư viện liên thủ tại cho Trấn Quốc Vương hạ bộ. Nếu là làm không ra, hoặc là làm đến thường thường không có gì lạ, đó chính là lộ ra nguyên hình thanh bình điều đạo văn cái mũ liền trục chết, giữ gìn bản vương danh dự. Ngô Tiêu Phong đống nhiên cười, trong tiếng cười mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Tốt một cái đường hoàng lý do. Hắn đông nhiên tiến lên trước một bước, trên thân cái kia cố lười biếng khí tức trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cô bệ nghệ thiên hạ bá đạo. Các ngươi cái gọi là chứng thực, kỳ thực là chất vấn, là ghen ghét, là không thể gặp người khác so với các ngươi mạnh. Bản vương xin hỏi các ngươi, nếu là bản vương hôm nay làm ra tới, ngày mai lại có một đám a miêu a cẩu nhảy ra chất vấn, bản vương có phải hay không còn phải lại làm 10 bài, chăm thủ cho bọn hắn nhìn. Các ngươi mỗi làm một bài thơ, chẳng lẽ đều muốn trước mặt mọi người lại làm 10 bài lấy chứng trong sạch sao? Cái này liên tiếp hỏi lại, như bắn liên thanh giống như bánh ra, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Chu Hạo nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn không nghĩ tới Ngô Tiêu Phong không chỉ có không có bối rối, ngược lại bị cắn ngược lại một cái, đem bọn hắn đặt đấu kỵ người tại hoàn cảnh. Ngô Tiêu Phong đứng chắc tay, ánh mắt như lao, từng cái đảo qua bốn người khuôn mặt, trong thanh âm mang theo một cỗ không thể xâm phạm hoàng tộc uy nghi. Bản vương xin hỏi các ngươi, nếu là hôm nay đổi lại là đại nho Chu Tử Dương ở đây làm thơ, các ngươi có dám để hắn lại làm một bài lấy chứng trong sạch? Cái này Chu Hạo trì trệ, vô ý thức đạo, gia sư văn danh khắp thiên hạ, tự nhiên không cần vậy được rồi. Ngô Tiêu Phong nghiêm nghị đánh gãy, nếu thật có tài học người không cần tự chứng, vậy bản vương vì sao muốn vì các ngươi bọn này hết ngồi đáy giếng hoài nghi, như cái con hát một dạng tại chỗ biểu diễn? Chẳng lẽ chư vị ngày sau mỗi làm một thơ, đều muốn trước mặt mọi người lại làm 10 bài, thế chính mình không có đạo văn? Nếu là không làm, chính là lừa đời lấy tiếng. Những lời này, logic nghiêm mật, chữ chữ châu ngọc, nói đến bốn người á khẩu không trả lời được, mặt đỏ tới mang hai. Cái này, điện hạ lời ấy sai rồi, chúng ta chỉ là ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Một thanh âm đánh gãy Chu Hạo giải thích. Tung Dương thư viện Hàn Văn Uyên tính tình cương liệt, thụ nhất không được loại này ép buộc. Hắn vừa xài bước ra, quanh thân mặt trời rực cháy lửa nhỏ ầm vang một phát, trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Nô Tiêu Phong, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Hàn Văn Uyên nhìn thẳng Nô Tiêu Phong, trong mắt chiến ý hừng hực. Võ đạo thiên tiêu đột nhiên làm ra truyền thế chi tác, mặc cho ai đều sẽ hoài nghi. Cái này không chỉ có là chúng ta chất vấn, cũng là thiên hạ người đọc sách chất vấn. Ngươi nếu thật có tài học, tại chỗ lại là một bãi khách khí. Làm gì ở đây nhìn trái phải mà nói hắn, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là chỗ dạng. Vâng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, cái kia hừng hực văn khí hóa làm một đầu hỏa diễm hùng sư, dương nhanh múa vút hướng phía Ngô Tiêu Phong gào thét, đó là thuần túy thần hồn uy áp. Tô Ngọc Ly sắc mặt biến hóa, vừa định điều động cầm âm bảo hộ chủ, lại bị Ngô Tiêu Phong đưa tay ngăn lại. Đối mặt cái kia hơi nóng phả vào mặt, Ngô Tiêu Phong ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Thể nội chí tôn động tiên hơi chấn động một chút, một cô vô hình ba động lan ra. Đầu kia nhìn như hung mãnh hỏa diễm hùng sư, ở trước mặt hắn ba thước chỗ, lại giống như là gặp thiên địch bình thường, trong nháy mắt tán loạn. Chột dạ. Ngô Tiêu Phong lạnh lùng nhìn xem Hàn Văn Uyên, ánh mắt như lao. Chư vị nếu là đi cầu chứng thật giả, vì sao không dám lấy thực học khách quan, ngược lại phải dùng bực này văn khí để người thủ đoạn bị ổi? Đây chính là tứ đại thư viện giáo dưỡng, đây chính là nho môn khí khái. Ta nhìn các ngươi, bất quá cũng như vậy. Lời vừa nói ra, bốn vị thủ tịch sắc mặt cùng nhau thay đổi. bị một cái trong mắt bọn họ võ phu chỉ vào cái mũi mắng không có giáo dục, không có khí khái, đôi này xem thanh danh như tính mệnh người đọc sách tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã.
Tốt, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng trấn quốc vương.
Ứng Thiên phủ thủ tịch Lý Tu Văn cũng rốt cục nhịn không được. Hắn sát mặt âm trầm, trong tay quạt xếp đống nhiên hợp lại. Nếu điện hạ muốn lấy thực học khách quan, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Hôm nay, chúng ta liền ở đây tại chỗ làm thơ. Đề mục liền định là xuân hạ thu đông. Thời hạn một nén nhang, lại nhất định phải dẫn động văn khí dị tượng mới tính hợp cách. Điện hạ, ngươi có dám hay không?
Chân tướng với bảy.
Đây mới là hắn chân chính sát chiêu. Xuân hạ thu đông chính là Lý Tu Văn am hiểu nhất đề tài, hắn sớm đã rèn luyện nhiều năm, thậm chí có vài thiền nghị sẵn trong đầu tùy thời có thể lấy ra dùng. Đây là rõ ràng dương mưu, là đào xong hố trở lấy Ngô Tiêu Phong nhảy. Ngô Tiêu Phong đang muốn mở miệng, đem tiền đặt cược dẫn hướng Thư Sơn học hải. Lại nghe sau lưng Tô Ngọc Ly đột nhiên thanh lãnh lên tiếng, chậm đã. Nàng chậm rãi đi lên trước, đứng tại Ngô Tiêu Phong bên người, ánh mắt thanh lãnh đảo qua bốn người. Lý thủ tịch, cái này Xuân Hạ Thu Đông chính là ngươi tác phẩm thành danh chủ đề, thần đô ai không biết. Ngươi lấy chính mình nghiên cứu 10 năm đệ mục đến khảo giáo vương gia, cái này khó tránh khỏi có chút quá khi dễ người đi. Nếu là đấu thơ, vậy sẽ phải tuyệt đối công bằng. Tô Ngọc Ly thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn trường. Ta đề nghị cải thành Ngô hứng đầu đề. Do ở đây đức cao vọng trọng đại nho ngẫu nhiên ra đề mục, như vậy mới hiển lộ ra thực học. Lý Tu Văn sắc mặt cứng đờ, vừa định phản bác, đã thấy Chu Hạo khẽ gật đầu. Tô đại gia nói rất có lý. Chu Hạo trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, lập tức nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, mang theo vài phần khiêu khích. Đã như vậy, vậy thì mời một vị lao tiền bối ra đề mục đi. Chính là không biết điện hạ có dám hay không tiếp cái này ngẫu hứng chi tác. Đám người tự động tách ra, một vị râu tóc bạc trắng lao nho run rẩy đi ra. Chính là hôm qua chứng kiến Thanh Bình điều ra mắt lão tiên sinh kia. Hắn nhìn một chút bốn vị khí thế hung hăng thủ tịch, lại nhìn một chút bình tĩnh tự nhiên Ngô Tiêu Phong, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tinh quang. Nếu do lão hủ ra để mục lão nho vướt vướt sợi râu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này chính vào đầu mùa xuân, thần đô trên đường phố, không ít cóng dương sách học sinh chính vội vàng đi đường, đó là đi thi cử tử. Gần đây kỳ thi mùa xuân gần, thiên hạ học sinh hội tụ thần đô, chỉ vì kim bảng kia để danh. Lão nho trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, vậy liền xin mời chư vị lấy khoa khảo làm đề, làm một câu thơ. Khoa khảo. Đề này vừa ra, bốn vị thủ tịch trong mắt đồng thời hiện lên vẻ vui mừng. Bọn hắn đều là thông qua khoa khảo tầng tầng tuyển bạt đi lên thiên tri tiêu tử, đối với khoa khảo gian khổ, khát vọng, vinh quang, có khác sâu nhất trải nghiệm. Cái đề mục này, đối bọn hắn tới nói, quả thực là như cá gặp nước. Trái lại Ngô Tiêu Phong, sinh tại hoàng thất, ngập lấy thìa vàng xuất sinh, chưa bao giờ trải qua học hành gian khổ, làm sao có thể viết ra trong đó thần vận. Ván này, ổn.
Tốt.
Ta đáp ứng. Lý Tu Văn không kịp chờ đợi đáp ứng. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, chờ đợi hắn đáp lại. Ngô Tiêu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, không có chút nào vẻ sợ hãi. Làm thơ có thể, chứng minh cũng có thể. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn người, thanh âm đột nhiên cất cao. Nhưng bản vương có một cái điều kiện. Như bản vương sở tác chi thơ, có thể để các ngươi bốn người tâm phục khẩu phục, để cho ngươi tứ đại thư viện không lời nào để nói. Vậy các ngươi tứ viện liền cần liên danh tiến cử, cho bản vương một cái tiến vào Thư Sơn học hải lĩnh hội ngộ đạo bia tư cách. Các ngươi có dám hay không? Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn.